Chương 494, vay tiền chương 494, vay tiền Trần ca, ta nghĩ mượn ít tiền. Lâm Dương cầm điện thoại của gạch, thấp giọng nói. Mượn bao nhiêu? Trần Giang Hà trong mắt hơi hiếp, biết Lâm Dương vay tiền nhất định là vì mời sát thủ. Không nghĩ tới người này vậy mà như thế không kịp chờ đợi. Mượn 100 vạn. Lâm Dương nói. Lâm thiếu, 100 vạn không phải số lượng nhỏ, ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Trần Giang Hà trong lòng cười lạnh, mời cái gì sát thủ cần 100 vạn, Lâm Dương tiểu tử này thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm. Trần ca, ngươi yên tâm, chúng ta có thể là hảo huynh đệ, tiền này ta nhất định sẽ trả ngươi, lần này ta tìm là sát thủ chuyên nghiệp, ra giá có chút cao, bất quá chỉ cần sự tình làm thành, cái này 100 vạn tính là gì, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai hợp tác, nhất định có thể gấp 10, gấp trăm lần kiếm bể. Lâm Dương lời thề son sắt nói. Sát thủ chuyên nghiệp. Trần Giang Hà không quá tin tưởng Lâm Dương có quan hệ có thể mời đến sát thủ chuyên nghiệp, coi như có thể mời đến, cũng sẽ không là bao nhiêu lợi hại cái chủng loại kia, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không vì chút tiền này, liền để kế hoạch không cách nào đẩy tới đi xuống. Vậy được rồi, ta suy nghĩ một chút biện pháp, bất quá ngươi ngàn bạn không thể nói cho bất luận kẻ nào, ta cho vay ngươi, dạng này, chúng ta ký một bản cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, ngươi nhà kia quán ba, ta dùng 100 vạn mua ngươi một nửa cổ quyền. Đến lúc đó bạn nhất có người tra được, liền nói cái này 100 vạn là ta mua cho ngươi cổ phần. Không phải vậy bạn nhất Tử Cương lão đại tra được, sẽ tìm phiền phức của ta. Trần Giang Hà cấp tốc suy tư một chút, cái này 100 vạn hắn khẳng định không thể cho không. Không quản Lâm Dương có thể hay không đem sự tình làm thành, hắn cái này 100 vạn cũng không thể bạch hoa. Lâm Dương muốn không có đem sự tình làm thành, hắn ít nhất có thể cầm tới quán ba một nửa cổ phần, tiền này cũng không tính bạch hoa, 100 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, hắn không có khả năng tùy tiện liền đem tiền đổ xuống sông xuống biển. Được, ngươi chừng nào thì có thể chuẩn bị kỹ càng tiền? Lâm Dương suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, không kịp chờ đợi hỏi. Buổi tối hôm nay, ta để người lặng lẽ đưa đến nhà ngươi. Trần Giang Hà nói. Được, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Lâm Dương trong lòng buông lỏng, lộ ra nụ cười. Kế hoạch cuối cùng cũng bắt đầu. Trần Giang Hà cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ khí thế ngất trời quặng mỏ lẩm bẩm, sau đó hắn cho An Duyệt gọi một cú điện thoại, để An Duyệt chuẩn bị 100 vạn, hắn sẽ để cho Hướng Phi đi lấy tiền. Buổi tối, màn đêm buông xuống. Hướng Phi một người mở ra sạn tạ nạ, trở lại Đông Hải Long Cung, từ cửa sau lấy đi một cái hắc sắc cặp da, sau đó mang theo cặp da đi tới Lâm Dương trong nhà. Lâm Dương đứng ở trong sân, cách lấy cánh cửa lo lắng hút thuốc. Hướng Phi lái xe tới, tại cách đó không xa lóe lên một cái đèn, hắn đem thuốc lá béo một cái, vội vàng đi tới, tiếp nhận chiếu nặng cặp ra, vội vã về nhà. Dưới tay hắn Lưu Manh mặc dù nhìn thấy Lâm Dương ra ngoài cầm dương, nhưng không thấy được đưa tới cặp ra người là ai. Một cầm tới dương, kiểm tra một chút tiền, Lâm Dương liền không kịp chờ đợi cho Đà Tử gọi một cú điện thoại, hẹn Đà Tử gặp mặt. Qua ước chừng hơn nửa giờ, Đà Tử cưỡi xe gắn máy chạy tới, hắn cũng không có vào nhà, liền đứng tại Lâm Dương phòng ở bên ngoài hắc ám trung hòa Lâm Dương nói chuyện. 60 bạn, một phần không thiếu, ngươi kiểm tra một chút. Lâm Dương đem cặp ra đưa tới, trong dương hắn lấy đi 40 vạn, bên trong còn sót lại 60 vạn. Đà Tử mở ra cặp ra, một sấp chồng tiền nhìn kỹ một chút, quả nhiên là 60 vạn, một phần không thiếu. Cái này ngu xuẩn, thật là một cái oan đại đầu. Theo 1997 tới gần, hiện tại giá thị trường sát thực đắt không ít, có thể mời một cái sát thủ qua biển, nhiều lắm là cũng liền 5 đến 10 vạn, gần như không có khả năng có vượt qua 10 vạn. Cái này ngu xuẩn vậy mà còn thật cho 60 vạn, quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Lâm thiếu, tiền không có vấn đề. Vậy lúc nào thì có thể sắp xếp người? Lâm Dương không kịp chờ đợi hỏi. Chậm nhất trong vòng 3 ngày nhất định có thể sắp xếp người, đến mức lúc nào độc thủ, phải xem có cơ hội hay không, bình thường tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng, thời gian dài cũng sẽ không vượt qua 1 tháng. Đà Tử thái độ nhiệt tình rất nhiều, đối đoan đại đầu khẳng định muốn bảo trì đầy đủ nhiệt tình, Lâm thiếu muốn xử lý người nào? Kỳ thật Đà Tử đối Lâm Dương muốn đối phó người nào, có chính mình suy đoán. Bọn hắn làm cái này một nhóm, bù trừ lẫn nhau hơi thở vô cùng mẫn cảm, bằng thành bên này gió thổi cỏ lay, bọn hắn mỗi ngày đều đang hỏi thăm. Gần nhất cùng Lâm Dương kết thủ cũng liền mấy cái kia, những người này đều không đơn giản, đây cũng là Đà Tử báo giá cao như vậy nguyên nhân. Bằng không, nếu là đối phó người bình thường, coi như coi Lâm Dương là làm đoàn đại đầu, hắn cũng sẽ không báo cao như vậy giá cả. Xử lý hắn. Lâm Dương lấy ra một tờ bức ảnh, đưa cho Đà Tử. Lưu Khải Cường. Đà Tử hơi nhíu mày, thật đúng là người này. Đà Tử, tiền ngươi đã thu, ngươi đừng nói không dám làm. Lâm Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đà Tử. Ngươi yên tâm, làm chúng ta người này, trọng yếu nhất liền là danh tiếng, thu ngươi tiền, liền nhất định giúp ngươi làm việc, nếu không đập chiêu bài, ai sẽ còn tìm chúng ta, ngươi chờ nghe tin tức đi. Đà Tử cười cười, người khác sợ động Lưu Khải Cường sẽ chọc giận Trương Tử Cương, bọn hắn lại không sợ. Trương Tử Cương là xã hội người, mà bọn hắn liền là một đám dân liều mạng. Hắn thu tiền làm việc, liền là chọc giận Trương Tử Cương, Trương Tử Cương cũng sẽ chỉ tìm mời bọn họ làm việc người phiền phức, sẽ không dễ dàng tìm bọn hắn gây chuyện. Trương Tử Cương có người có súng, bọn hắn đồng dạng có. Bọn hắn thu tiền làm việc, không có làm hư quy củ, Trương Tử Cương cũng không dám tùy tiện thế nào. Nói trắng ra, song phương không phải người một đường, nước giếng không phạm nước sông. Nếu thật là chọc tới, dân liều mạng sẽ còn sợ xã hội người. Trương Tử Cương thủ hạ tứ đại kim cương thì thế nào, có người tiền ra đến bị bọn hắn chiếu giết. Bất quá Đà Tử bọn hắn cũng là người thông minh, ở trong nước độc thủ, dùng vũ khí lạnh, bao gồm lái xe đâm chết người đều không phải bao lớn sự tình, duy nhất có một điểm, không thể tại thành khu dùng thương. Bằng không, Đà Tử những người này cũng không có cái kia quan hệ cùng bối cảnh có thể bãi bình. Làm người này, không đủ thông minh, không hiểu chuyện, cũng chết rất nhanh. làm xong việc để ngươi người đem miệng ngậm gấp một điểm, chớ để lộ thông tin. Lâm Dương không yên tâm bàn giao. Ngươi yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, các ngươi tin tức đi. Đa Tử cười cười, đem cặp da cột vào trên xe gắn máy, sau đó cưỡi lên xe gắn máy rời đi. Sau khi hắn rời đi, đi vòng không ít đường, mãi cho đến xác định không có người theo dõi, mới đổi một xe minibus, mang theo tiền, mở ra xe tải, đi tới một chỗ ngõ hẻm cửa hàng bên ngoài. Cửa hàng này bên trên mang theo người mù xoa bóp chiêu bài. Hoan nghênh quang lâm. Đa Tử đi vào, liền có một cái cầm ba tong, đeo kính đen trung niên người mù lộ ra nụ cười chào hỏi. Ta ấn một cái. Đa Tử trở tay kéo lên cửa thủy tinh, cấp tốc đi đến trong phòng, người mù cầm ba tong, chậm rãi đi tới. Cái kia ban đại đầu thật đúng là cho 60 vạn. Đến bên trong ở giữa, Đa Tử không kịp chờ đợi mở ra cặp da, cho người mù nhìn. Người cầm 6 vạn. Người mù dùng ba tong hướng cặp da bên trong điểm một cái. Đây là Đa Tử trích phần trăm. Chương 495, sát thủ chương 495, sát thủ mỗi một bút sinh ý, Đa Tử trích phần trăm đều là 10. 5 vạn là 10, 50 vạn cũng là 10. Ngụy ca, vậy ta sẽ không khách khí. Đa Tử từ cặp da bên trong lấy ra 6 chồng tiền, sau đó lưu luyến không rời liếc mắt nhìn cặp da bên trong tiền còn lại, cái này 60 vạn nếu là toàn bộ cho hắn, hắn liền có thể dựa tay gắt kiếm. Đầu năm nay mang cái 180 vạn về nhà, có thể làm sự tình liền nhiều. Đáng tiếc tiền này không thuộc về hắn. Đây là mục tiêu lần này, Lưu Khải Cường, lão bản nói phải nhanh một chút. Đa Tử cầm tiền, lại đem Lưu Khải Cường bức ảnh thả xuống. "Ân, ngươi đi trước đi." Người mù phất phất tay. "Ngụy ca, vậy ta đi trước." Đa Tử nhìn chằm chằm Ngụy ca một cái, cầm lên tiền của mình, vội vàng rời đi. Mặc dù mọi người đã hợp tác 4-5 năm, có thể Đa Tử một mực không thể xác định, Ngụy ca đến cùng là thật mù vẫn là giả mù, nhưng nếu là thật coi Ngụy ca là thành là người mù, cái kia không may khẳng định là chính mình. Các loại Đa Tử vừa đi, người mù đem cặp da thu vào, nhét vào dưới giường, sau đó giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, tiếp tục ngồi ở bên ngoài các loại làm ăn, mãi cho đến 9 giờ rưỡi tối, hắn mới lục lọi quan môn. Không lâu sau đó, tầng hai đèn cũng bị nhốt bên trên. Lại qua 2 giờ, Ngụy ca thay hình đổi dạng, đội nón an toàn lên cầu trang, lặng lẽ từ cửa sau cưới lên xe gắn máy rời đi. Một đường cưới xe gắn máy, đi tới ven biển một tòa tiểu ngư thôn. Làng trai bên trong lẻ tẻ lóe lên ánh đèn, Ngụy ca cưới xe gắn máy đi tới đầu thôn một cái bên ngoài sân nhỏ, dùng sức gõ ba cái cửa, các loại nửa phút, lại nhẹ nhàng gõ hai lần cửa, sau đó trùng điệp gõ hai lần cửa. Người nào? Trong tiểu viện không có sáng đèn, bất quá không đến nửa phút, liền có người ở sau cửa cảnh giác hỏi. Ta. Ngụy ca đáp ứng một tiếng, có người từ trong khe cửa hướng bên ngoài nhìn một chút, sau đó mới cảnh giác mở cửa. Phía sau cửa đứng hai người, trong tay đều cầm một cái đại hắc tinh thủ thương. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, ở trong thôn đợi đừng chuyển thương, vạn nhất bốc cháy bị người tố cáo làm sao bây giờ? Ngụy ca tiến viện, trở tay đóng cửa lại thấp giọng gian dạy. Ngụy ca, chúng ta sợ là có giấy nợ tới, ngươi yên tâm, thương không có lên đạn. Một cái ngoài 30 nam nhân thấp giọng nói. Nam nhân này thoạt nhìn bình thường, thấy người tới là Ngụy ca, không có mặt khác nguy hiểm, tiện tay đem đại hắc tinh hướng chính mình sau lưng cắm xuống. Kỳ thật bọn hắn mấy người này mới là cảnh sát trọng điểm đả kích đối tượng, những người này làm việc không kiêng nể gì cả. Động một tí liền sẽ nổ súng sống mái với nhau, phía sau cũng không có quan hệ gì lưới, cho những cái kia đầu đầu não nào sáng tạo không được chỗ tốt. Bất quá mấy năm nghiêm trị sau đó, quá cần rỡ, lại không đủ thông minh, những năm này đều lần lượt chịu súng. Những người còn lại, dần dần đều càng ngày càng hiểu chuyện. Dù sao ai cũng không nghĩ chịu súng. Có giấy nợ làm sao vậy? Còn muốn cùng giấy nợ sống mái với nhau. Không sống mái với nhau còn có thể không ăn súng, sống mái với nhau nhất định phải chết, thương này các ngươi về sau không cho phép mang theo, ta đảm bảo, nếu là có qua biển việc, ta lại giao cho các ngươi. Ngụy ca vào phòng, mở đèn lên, mũ bảo hiểm cùng khẩu trang đều không có gỡ xuống. Dù sao sát thủ đều là vật tiêu hao, không cần thiết để sát thủ biết chính mình tướng mạo. Hai cái sát thủ một mặt không tình nguyện, có súng bọn hắn mới phát giác được an toàn, có súng bọn hắn mới yên tâm. Bất quá, các loại Ngụy ca thả xuống hai cái căng phòng túi hồ sơ, hai cái sát thủ bất mãn cũng đã biến mất hơn phân nửa. Ngụy ca, có việc. Một tên sát thủ kích động cầm lấy túi hồ sơ. Thương. Ngụy ca lạnh lùng đưa tay. Hai cái sát thủ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đàng hoàng đem hai cái gấu đen lớn giao cho Ngụy ca. Ngụy ca rút ra băng đạn, kiểm tra nòng súng bên trong không có viên đạn, lại cầm một cái trống rông ăn túi, đem súng cùng băng đạn tách ra, đặt đi vào. Đây là mục tiêu, hắn kêu Lưu Khải Cường, bức ảnh, tài liệu cặn kẽ đều ở bên trong, đi nhớ, nhất định không thể dùng thương, tìm cơ hội lặng lẽ xử lý hắn, tận lực đừng ồn ào ra động tĩnh lớn. Ngụy ca liên tục căn dặn. Ngụy ca, ngươi yên tâm, chúng ta làm việc là chuyên nghiệp. Hai tên sát thủ mở ra túi hồ sơ, không có đi nhìn tư liệu, mà là trước nhìn tiền, xác định một người 5 vạn không có vấn đề, hai người cao hứng không ngậm miệng được. Làm nghề này mặc dù nguy hiểm, nhưng bọn hắn làm một phiếu, bù đắp được người bình thường 4-5 năm tiền lương. Nhiều tiền như thế, bọn hắn có bản lĩnh kiếm, dựa vào cái gì không kiếm? Chết sống có số, giàu có nhờ trời, sự tình làm xong, chúng ta kiếm đồng tiền lớn, phát đại tài, sự tình không có làm tốt, đừng quên quý củ. Ngụy ca lạnh lùng nói. Ngụy ca, yên tâm, coi như chúng ta thất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Hai cái sát thủ lời thề son sắt cam đoan. Ngày mai bắt đầu điều nghiên địa hình, sự tình xử lý nhanh một chút, lão bản vẫn chờ. Lão Ngụy nói xong, liền xách theo hai khẩu súng, trực tiếp rời đi. Ca, chúng ta phát tài, 5 vạn a, đây chính là 5 vạn. Các loại lão Ngụy vừa đi, tuổi nhỏ hơn một chút sát thủ cầm tiền, bắt đầu từng tấm một mấy, hắn đời này cũng còn chưa từng thấy nhiều tiền như thế, tiền này cầm về quê quán, ta liền có thể cưới nàng dâu. nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ngày mai chúng ta trước tiên đem tiền này tích trữ, chuyển cho lão nương. Một cái khác sát thủ đơn giản nhìn một chút tiền, căn bản không có mấy. Hắn không phải lần đầu tiên kiếm tiền này, thiếu một hai tấm, nhiều một hai trường căn bản không quan tâm. Nếu không phải lần trước hắn cộng tác chết tại Hương Giang, hắn căn bản sẽ không để đệ đệ của mình tới. Hắn bị đệ đệ này mặc dù đã từng đi lính, nhưng dù sao không có đi lên chiến trường, cùng hắn không giống, hắn nhưng là đi lên chiến trường, từng thấy máu. Ca, ta nghe ngươi. Tuổi trẻ sát thủ lưu luyến không rời tiếp tục đếm lấy tiền, bọn hắn ở chỗ này không có người tin được, tiền khẳng định vẫn là đến chuyển về nhà bảo hiểm. Đầu năm nay ngân hàng cũng sẽ không hỏi tiền lai lịch, chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không có sự tình. Vàng thành đêm, không thuộc về đại đa số phổ phổ thông thông người làm thuê, những cái kia xa hoa truy lạc, thường dự cả nước phục vụ, chỉ thuộc về một phần nhỏ người. Sáng ngày thứ hai, hai cái sát thủ đem tiền tới tay tổn tiến ngân hàng, chuyển về nhà. Sau đó liền hóa trang một cái, bắt đầu điều nghiên địa hình. Lưu Khải Cường là Trương Tử Cương thủ hạ tướng tài đắc lực, tứ đại kim cương một trong, những năm này đi theo Trương Tử Cương, đã sớm kiếm chảy mỡ, hắn tại Bình Giang khu quán ba một con đường mở ba nhà quán ba. Còn mở một cái cỡ lớn cửa hàng, chuyên môn bán ra đủ loại đồ điện, tủ lạnh, TV máy giặt, máy đi âm, vợ cờ dê đằng chờ, hắn cái này cửa hàng bên trong bán hàng giá cả tiện nghi, 90 đều là buôn lậu hàng. Trương Tử Cương mặc dù là Lưu Khải Cường đại ca, nhưng Lưu Khải Cường đơn lấy ra, chính mình cũng là Bình Giang khu số 1 đại ca, đại lão bản. Phía trước cùng Lâm Dương xung đột phía trước, mỗi ngày Lưu Khải Cường ra ngoài chỉ đem 4 năm hảo, hiện tại ra ngoài đều là ngoài sáng hai chiếc xe, ngầm một chiếc Toyota hỉ ạ sở xe tải đi theo. Ít nhất mang mười mấy người. Hai tên sát thủ theo 2 ngày, phát hiện ban ngày căn bản không có cơ hội, nếu có thể dùng thương có tốt, không cần súng, chỉ có buổi tối Lưu Khải Cường về nhà sau đó mới có một cơ hội nhỏ nhoi. Chương 496, rất chuẩn chương 496, rất chuẩn bất quá, theo dõi Lưu Khải Cường 2 ngày này, hai cái sát thủ cũng cơ bản thăm dò rõ ràng Lưu Khải Cường hành tung. Lưu Khải Cường đồng dạng buổi sáng sẽ không ra ngoài, mãi cho đến giữa trưa ăn cơm xong, lúc chiều mới sẽ ra ngoài, buổi chiều đồng dạng đều là trước đi chính mình điện khí thành nhìn xem, nhìn sinh ý thế nào, tra một chút sổ sách. Sau đó buổi tối hoặc là chiêu đãi bằng hữu, hoặc là tiếp thu sinh ý đồng bạn, đủ loại tiểu lão bản mở tiệc chiêu đãi, ăn cơm xong bên trên tiết mục, hơn phân nửa đều là tại hắn chàng tử bên trong. Mãi cho đến khoảng 12 giờ đêm mới sẽ về nhà. Lưu Khải Cường tại ngoại ô vị trí có một tòa khí phái nhà gỗ. Người này lao bà hài tử đều không tại bằng thành, nghe nói là hắn kiếm đến tiền sau đó, liền tại Ma Đô mua phòng, đem lão bà hài tử đều thu xếp tại nơi đó. Bình thường hắn đem lão bà hài tử giấu rất căng, căn bản sẽ không để cựu gia biết cụ thể ở đâu. Muốn lợi dụng vợ con hắn cũng không thể. Lưu Khải Cường ra vào ít nhất đều sẽ mang mười mấy người, muốn tìm được cơ hội giết hắn không dễ như vậy. Ca, chúng ta từ chỗ nào hạ thủ a? Theo hai ngày, tuổi trẻ sát thủ có chút gấp gáp. Nếu là bọn hắn tiếp việc không làm việc, Ngụy ca khẳng định sẽ tìm bọn hắn phiền phức. Về sau sợ là liền sẽ không lại có mặt khác việc giới thiệu cho bọn hắn. Hai cái địa phương, hoặc là trong nhà hắn, thừa dịp hắn buổi tối đi ngủ rồi, lặng lẽ tìm cơ hội âm thầm vào đi, trực tiếp xử lý hắn, hoặc là liền là tại hắn chàng tử bên trong nhiều người, tìm cơ hội thừa dịp loạn giải quyết hắn. Lớn tuổi một chút sát thủ đã có sơ bộ kế hoạch. Có thể Lưu Khải Cường thủ hạ buổi tối đều ở tại hắn nhà gỗ bên trong, chúng ta đi vào động thủ, nếu là làm ra động tĩnh, giết hắn dễ dàng, chạy sẽ không dễ dàng, đến chàng tử bên trong động thủ cũng giống như vậy. Tuổi nhỏ hơn một chút sát thủ có chút lo trước lo sau. Tại Lưu Khải Cường chàng tử bên trong động thủ, chàng tử là địa bàn của hắn, khắp nơi đều là hắn người, người này hô một tiếng, sợ là liền có mười mấy cái huynh đệ lao ra. Ngươi cho rằng cái này 10 vạn khối tiền là tốt như vậy kiếm? Tốt tiền kiếm đến phiên chúng ta kiếm. Lớn tuổi một chút sát thủ cười lạnh một tiếng. Tốt tiền kiếm sớm đã bị những cái kia có tiền có thế có quan hệ người chiếm, cũng là bởi vì tiền này không tốt kiếm, mới đến phiên bọn hắn. Ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ? Trẻ tuổi một chút sát thủ suy nghĩ một chút, vẫn thật là chuyện như thế. Chúng ta trước giẫm tốt một chút, xác định chỗ nào làm xong việc dễ dàng chạy, sau đó lại tìm cơ hội động thủ, chúng ta không thể vì kiếm chút tiền này liền đem chính mình dựa vào. Lớn tuổi một chút sát thủ nói. Lại qua hai ngày, Lâm Dương đã chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải hắn còn có thể tìm tới đả tử, đều muốn cho rằng đả tử quân tiền chạy trốn. Hai cái sát thủ hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, đem Lưu Khải Cường căn nhà lớn xung quanh, còn có Lưu Khải Cường nhất thường đi một cái tràng tử đều đạp một lần. Ca, chúng ta đến cùng ở đâu động thủ? Ngày này, hai cái sát thủ dẫm xuống điểm, lại lần nữa thương lượng hành động như thế nào. Nào có cơ hội liền tại cái kia động thủ, buổi tối hôm nay liền động thủ, kéo thời gian dài, ta sợ đêm dài lắm mộng. Lớn tuổi một chút sát thủ nói. Hai người bọn họ chế định kế hoạch tương đối kỹ càng. Hôm nay Lưu Khải Cường nếu như tại cái này chàng tử tiêu khiển chiêu đãi khách nhân, bọn hắn liền tại cái này chàng tử tìm cơ hội, nếu như tại trong chàng tử tìm không được cơ hội, liền theo Lưu Khải Cường về nhà. Tại căn nhà lớn bên trong động thủ. Nếu có thể ở chàng tử bên trong động thủ, đến tay sau đó, không có quấy rầy người mà nói, bọn hắn liền trực tiếp chạy trốn, vạn nhất kinh động người, liền thả một mũi lửa, thừa dịp loạn lại đi. Nếu như tại trong chàng tử tìm không được cơ hội, liền thừa dịp Lưu Khải Cường uống nhiều, đi theo hắn về căn nhà lớn, thừa dịp rạng sáng mọi người ngủ như chết, âm thầm đi vào, đem Lưu Khải Cường xử lý. Lưu Khải Cường căn nhà lớn phụ cận có một cái thôn, trong thôn con đường phức tạp, hai cái sát thủ đã đi vào dò xét qua, đến lúc đó từ căn nhà lớn bên trong trốn ra được, có thể cưỡi xe gắn máy xông vào thôn, mượn dùng địa hình phức tạp vứt bỏ truy binh. Hai cái sát thủ chế định kế hoạch đã vô cùng kỹ càng. Buổi chiều, hai người chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, còn làm ra một cái không lớn bình tiêu đốt. Đợi đến buổi tối, Lưu Khải Cường quả nhiên lại cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, xong liền đi cái kia chàng tử bên trong tiêu khiển. Lưu Khải Cường tại cái này chàng tử bên trong có thường dùng bao xương. Cái này bao xương không mở ra cho người ngoài, chỉ để lại cho Lưu Khải Cường một người, dùng để chiêu đãi bằng hữu. Hắn vừa đến, chàng tử bên trong tới cô nàng cũng là chàng tử chất lượng cao nhất. Đi. Quan sát được Lưu Khải Cường tiến chàng tử, hai cái sát thủ đã sớm đổi xong y phục, đóng vai thành nhà giàu mới nổi bộ dạng, cũng tiến chàng tử, còn chọn Lưu Khải Cường bao xương chết đối diện bao xương. Cửa bao xương bên trên có một khối hơi mở thủy tinh, vừa vặn có thể quan sát được chết đối diện Lưu Khải Cường cái kia ghế lô bộ dạng. Chỉ cần Lưu Khải Cường đi ra đi về lúc cờ, bọn hắn liền có thể phát hiện. Hai người liền là muốn chờ Lưu Khải Cường đi về lúc cờ thời điểm, đi theo hắn đi cuối hành lang nhà vệ sinh, giết chết hắn. Nơi này là Lưu Khải Cường chàng tử, Lưu Khải Cường phòng bị tâm không có nặng như vậy bình thường hắn đi về lúc cờ, thủ hạ tiếp thân bảo vệ hắn Lưu Manh sẽ không theo cùng một chỗ, y nguyên sẽ lưu tại trong bao xương uống rượu. Đây chính là cơ hội. Hai người ngồi ở trong bao xương, trực tiếp ném 1000 khối, điểm rượu. Còn có hai cái chất lượng không tệ cô nương, để bọn hắn lưu lại buổi tiểu. Đầu năm nay các cô nương đi làm vẫn là rất kinh nghiệp, tiền ra tùy tiện chấm mút, tùy tiện giờ, còn chủ động cùng chơi trò chơi, đùa lao bản vui vẻ. Bất quá, tại trong chàng tử kiểm tra là một cái giá, muốn tiến thêm một bước, hoặc là mang đi ra ngoài, liền là một cái khác giá tiền. Cùng lúc đó, chàng tử bên ngoài, A Minh lấy ra điện thoại cục gạch, hút một hơi thuốc, đầu thuốc lá đập xuống đất, hung hăng dẫm diện, sau đó cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Lão bản, Lâm Dương tìm người tối nay đoán chừng muốn động thủ. Điện thoại vừa tiếp thông, A Minh liền thấp giọng nói, nhìn chằm chằm một điểm, xem bọn hắn có thể hay không làm thành, bất quá không quản có thể thành hay không, ngươi nhất định không nên nhúng tay, nhìn xem là được rồi. Trần Giang Hà trầm giọng nói, Lâm Dương muốn giết Lưu Khải Cường, Trần Giang Hà không có ý định để hắn người động thủ, bằng không, hai ngày này nhìn chằm chằm liền không phải là A Minh, mà là Lưu Viễn Sơn. Lưu Khải Cường có chết hay không không trọng yếu, thậm chí Lưu Khải Cường sống, so hắn bị xử lý càng tốt hơn, càng có lợi hơn tại Trần Giang Hà kế hoạch sau này. Trần Giang Hà để A Minh đến, cũng chỉ là để A Minh nhìn xem sự tình kết quả. Ngay lập tức nhận được tin tức. Hiểu, lão bản. A Minh đáp ứng một tiếng, trực tiếp thu hồi điện thoại cục gạch. Hắn híp mắt nhìn xem đường phố đối diện chàng tử, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Cùng lúc đó, tại náo nhiệt chàng tử bên trong, không biết qua bao lâu, Lưu Khải Cường uống nhiều rượu, mang theo một thân mùi rượu đứng lên. Mấy ca, các ngươi trước uống, ta đi thả cái nước. Lưu ca, muốn hay không mang cái cô đường, đi giúp ngươi đỡ, ta sợ ngươi đối không chuẩn a. Một cái lão bản dáng dấp trung niên nhân cười mở lên vui đùa. Không cần, ta có thể rất chuẩn. Lưu Khải Cường cười vài tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Chương 497, đi ra lăn lộn đừng quá ngây thơ. Chương 497, đi ra lăn lộn đừng quá ngây thơ. Lưu Khải Cường ngâm nga bài hát, lung la lung lay hướng nhà vệ sinh đi đến. Chết đối diện trong bao xương, lớn tuổi một chút sát thủ biến sắc, lặng lẽ đá một chân đệ đệ của mình, còn đắm chìm tại to lớn bên trong không cách nào tự kiểm chế tuổi trẻ sát thủ đội vàng hoàn hồn. Mãi mãi, uống nhiều, ta đi thả cái nước. Lớn tuổi một chút sát thủ chứa uống nhiều bộ dạng, lung la lung lay đứng lên. Ca, ngươi uống nhiều, ta dịu ngươi đi. Tuổi trẻ điểm sát thủ lưu luyến không rời thu tay lại, đội vàng đi theo. Lão bản, ngài nhanh lên trở về a, chúng ta còn muốn tiếp tục uống đây. Một cô nương đội vàng nói. Các nàng tiến bao xương tiếp khách uống rượu, tùy tiện để khách nhân sở, đây là theo lần tính toán, một lần 100 khối, còn lại liền là uống rượu trích phần trăm, uống càng nhiều, trích phần trăm càng cao. Nếu là khách nhân có yêu cầu khác, không quản là tại trong bao xương làm việc, vẫn là ra sân khấu làm việc, vậy cũng là mặt khác tiền, theo đẳng cấp, trên cơ bản là tại 300 đến 800 ở giữa. Dáng dấp xinh đẹp điểm nữ sinh viên đại học giá cả cao, cái khác liền là kiêm chức người mẫu, tiếp viên hàng không, giá cả càng cao. Đương nhiên bình thường đẳng cấp chàng tử bên trong không có những thứ này. Lập tức liền trở về. Lớn tuổi một chút sát thủ qua loa trả lời một câu, hai người rời đi bao xương, đi theo Lưu Khải Cường phía sau, hướng nhà vệ sinh đi đến. Lưu Khải Cường lung la lung lay, giống như hoàn toàn không có phát giác được dị thường. Ba người một phía trước hai về sau, đi đến cuối hành lang. Hai cái sát thủ gặp không có người chú ý bọn hắn, lặng lẽ sờ tay vào ngực, trực tiếp bắt lấy dao găm. Đúng lúc này, Lưu Khải Cường đột nhiên ra tốc, cấp tốc tiến vào trong phòng vệ sinh. Động thủ. Hai tên sát thủ liếc nhau, trực tiếp rút dao ra, nhanh chóng đi vào theo. Ha ha, các ngươi cuối cùng động thủ. Thật không nghĩ đến, tiến vào nhà vệ sinh sau đó, Lưu Khải Cường lại quân tay, chào phúng nhìn xem hai người, trong phòng vệ sinh ngồi xổm vệ sinh bỗng nhiên bị đẩy ra, bốn cái thân thể khỏe mạnh lưu manh từ bên trong đi ra, đem Lưu Khải Cường bảo hộ ở sau lưng. Không tốt, là cả mấy. Hai cái sát thủ sắc mặt đại biến, vội vàng muốn quay người chạy trốn, thật không nghĩ đến, ngoài phòng vệ sinh mặt, mười mấy cái cầm đao lưu manh đã đem ngoài phòng vệ sinh mặt hành lang chắn cực kỳ chặt chẽ. Đem ra hỏa thả xuống, nếu không các ngươi hai cái hôm nay đều phải chết tại chỗ này. Lưu Khải Cường lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nói. Lớn tuổi một chút sát thủ sắc mặt khó coi, vô ý thức hướng sau thắt lưng sờ một cái, để Lưu Khải Cường sắc mặt biến hóa, đồng dạng đưa tay sờ về phía sau lưng, bất quá lớn tuổi một chút sát thủ sờ một cái sờ soạn một cái khoảng không. Hắn đại hắc tinh đã bị Ngụy Ca lấy đi, trên người bây giờ căn bản không có thương. Lưu Khải Cường thấy thế, cũng thở dài một hơi, những sát thủ này đồng dạng đều không dám ở nội thành động thương, đây là luật lệ, hai năm này cực ít có người sẽ vi phạm. Những năm trước đây không đem đầu này luật lệ coi ra gì, sớm đã bị bắt đi bán địa. Ca. Tuổi nhỏ hơn một chút sát thủ gắt gao nắm lấy đao, có chút muốn liều mạng. Lưu lão bản, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, liền là thu tiền làm việc. Hôm nay nếu thất bại, huynh đệ chúng ta nhận thua, chúng ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi có thể hay không thả chúng ta huynh đệ một ngựa, chúng ta cam đoan về sau tuyệt sẽ không lại cùng ngươi không qua được. Lớn tuổi một chút sát thủ đột nhiên nói. Như thế chật hẹp hoàn cảnh, song phương trong tay đều có đao, đừng nói là bọn hắn, liền là Lữ Bố tại thế, trên thân không mặc giáp dưới tình huống, một khi động thủ, sợ rằng cũng phải bị loạn đao đâm chết. Lại càng không cần phải nói là bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là sát thủ chuyên nghiệp, có thể chuyện không thể làm, cũng không có cần phải đem chính mình mệnh dựa vào. Các ngươi thu bao nhiêu tiền? Lưu Khải Cường đột nhiên hỏi. Một người 5 vạn. Lớn tuổi một chút sát thủ không dám nói dối. Tổng cộng 10 vạn. Không nghĩ tới ta Lưu Khải Cường mệnh vậy mà chỉ trị giá 10 vạn, là ai phái các ngươi tới? Lưu Khải Cường cười lạnh một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta không biết, trên đường quy củ, sát thủ sẽ không theo người bị hại gặp mặt, chúng ta chỉ phụ trách thu tiền làm việc, những chuyện khác một mực sẽ không nói cho chúng ta. Lớn tuổi một điểm sát thủ đội vàng nói. Các ngươi người trung gian là ai? Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ngươi không biết, tại ta Lưu Khải Cường trước mặt nói láo, sẽ không có kết quả tốt. Lưu Khải Cường lạnh lùng nói. Hai tên sát thủ một mặt do dự, đem người trung gian khai ra, bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ lại tiếp vào làm ăn. Coi như có thể tiếp vào, chỉ sợ cũng là loại kia qua biển đi chịu chết đơn. Nhưng nếu là không nói, hiện tại cửa này bọn hắn liền qua không được. Là đa tử là chúng ta người trung gian. Lớn tuổi một chút sát thủ chần chờ một chút, cuối cùng giống như là dùng hết khí lực toàn thân, đem đa tử bàn giao đi ra. Ha ha, các ngươi coi như không nói, ta cũng biết là hắn, các ngươi cho rằng hôm nay chỉ là trùng hợp bước vào ta cạm bẫy sao? Ta nói cho các ngươi biết, mấy ngày nay từ các ngươi bắt đầu điều nghiên địa hình, ta liền nhìn chằm chằm các ngươi. Lưu Khải Cường đống nhiên nói ta một mực không nhúc nhích các ngươi, chỉ là đang chờ các ngươi động thủ, hiện tại đem ra hỏa thả xuống, ta có thể cam đoan các ngươi không chết, bằng không, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lưu lão bản, chúng ta nhận thua, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Lớn tuổi một chút sát thủ cắn răng, dẫn đầu thanh đao ném xuống đất. Cục diện này, bọn hắn căn bản là không có giết ra ngoài cơ hội, coi như cưỡng ép động thủ, tính toán bắt cóc Lưu Khải Cường, cơ bản cũng không có cơ hội gì. Một khi động thủ, liền là bị loạn đao đâm chết hạ trạng. Ca, tuổi trẻ điểm sát thủ còn có chút không tình nguyện. Bỏ đao xuống. Lớn tuổi một chút sát thủ, nghiêm khắc nhìn hắn chằm chằm. Bỏ đao xuống bọn hắn còn có một điểm sống tiếp có thể, một khi động thủ, vậy liền thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tuổi trẻ điểm sát thủ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đàng hoàng thanh đao ném đi. Bọn hắn mới vừa thanh đao ném đi, Lưu Khải Cường người bên cạnh cùng nhau tiến lên, đối với hai người quyền đấm cước đá, hai người vội vàng ôm đầu, tận lực co người lên. Bất quá Lưu Khải Cường người sát thực không có tại chỗ này giải quyết bọn hắn ý tứ, đánh bọn hắn thời điểm cũng vô dụng đao. Đủ rồi, đem bọn hắn mang về, hầu tử, ngươi đi mời Chu đà tử, để hắn tới một chuyến, ghi nhớ, khách khí một điểm, đừng làm quá khó nhìn. Các loại đánh mấy phút, Lưu Khải Cường ngăn lại thủ hạ, để cho thủ hạ người đem hai cái này sát thủ trói lại, sau đó lại đối một tên khác thủ hạ phân phó một tiếng. Là, Lưu ca. Tiêu hầu tử nam nhân gật gật đầu, lập tức mang theo mấy người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai tên sưng mặt sưng mũi sát thủ bị từ tràng tử bên trong kéo ra ngoài, phân biệt nhét vào hai chiếc xe con trong cốt sau, Lưu Khải Cường cũng ngồi vào Vương Miện trong ghế xe. Sau đó hai chiếc xe con, một xe mini bật rất nhanh từ tràng tử bên trong rời đi. A Minh thấy cảnh này, đem thuốc lá véo một cái, lập tức đội nón an toàn lên, cưới lên xe gần máy, đội vàng đi theo. Không lâu sau đó, Lưu Khải Cường đội xe liền trở về hắn căn nhà lớn. A Minh nhìn xem bọn hắn đi vào, lấy ra điện thoại cục gạch, lập tức đem tình huống nơi này hướng Trần Giang Hà hồi báo. Chương 498, thất thủ chương 498, thất thủ lão bản, Lâm Dương thuê người thất thủ. A Minh đứng xa xa nhìn căn nhà lớn, cầm điện thoại cục gạch thấp giọng nói. Tiểu tử này, dã tâm không xứng với chính mình năng lực, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, cẩn thận một chút. Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ, trầm giọng nói. Biết, lão bản. A Minh đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, đem điện thoại cục gạch cất vào cốp sau, lại theo cốp sau bên trong lấy ra kính viễn vọng, xa xa nhìn chằm chằm căn nhà lớn. Hắn không có tới gần căn nhà lớn, liền trốn trong bóng đêm, xa xa nhìn chằm chằm căn nhà lớn. Cùng lúc đó, đã cầm thạch khoáng bên trong. Hai ngày này quặng mỏ bên này, Trần Giang Hà cho Tống Phi an bài một cái quản sự công tác, chủ yếu là quản lý hậu cần cùng một chút tạp vụ, quặng mỏ phòng bếp mua sắm, cũng là để Tống Phi đang quản. Cái này Tống Phi mặc dù chặt đứt một cái tay, nhưng có năng lực, có quyết đoán, xem như là cái nhân vật, hắn thiếu một cái tay, đi địa phương khác không có khả năng lại có tốt như vậy điều kiện. Hắn ngược lại so khoáng bên trên những người khác đáng giá tín nhiệm hơn một chút. Hiện tại Trần Giang Hà sinh ý làm lớn ra, đến lại bồi dưỡng một chút tâm phúc. Trần Giang Hà đem chỉ kém khoáng bên kia một bộ phận người điều đến đá cầm thạch khoáng, bộ phận này người giao cho Hà Lao Tam quản lý, cũng để cho Hà Lao Tam làm khoáng bên trên một cái tiểu quản sự. Bảo vệ khoáng đội, còn có đá cầm thạch khoáng bên này nguyên bản lý bưu thủ hạ nhân mã, toàn bộ đều từ A Minh đích thân quản lý, Tống Phi cùng Hà Lao Tam cũng nghe A Minh. Nguyên bản Trần Giang Hà là A Minh cùng A Diệu cùng một chỗ quản lý đá cầm thạch khoáng, nhưng bây giờ chỉ kém khoáng cũng tới tay, Trần Giang Hà liền an bài A Diệu đi chỉ kém khoáng, chỉ kém khoáng bên kia từ A Diệu quản lý. Cái này hai tòa quặng mỏ khoảng cách cũng không xa, có việc mà nói, cũng có thể lẫn nhau chi viện. Như thế một tan bài, hai tòa khoáng trên cơ bản một mực nắm giữ tại Trần Giang Hà trong tay. Trần Giang Hà cũng cho A Minh cùng A Diệu một bộ phận khoáng bên trên cổ phần, mặt khác, cái này hai tòa khoáng, mỗi năm hai không lợi nhuận cũng sẽ lấy ra phân cho dưới tay hắn huynh đệ. Bất quá mới tới những người này lấy không được chia hoa hồng, muốn cầm chia hoa hồng liền phải lập công, liền phải làm việc, ra lực sau đó mới có thể nhiều cầm tiền. Hiện tại Trần Giang Hà nhóm đầu tiên tâm phúc nhân mã, đã có thể cầm tới Đông Hải Long Cung, sửa may cùng quặng mỏ chia hoa hồng, mỗi tháng tiền lương so với bằng thành rất nhiều kim lĩnh đều không thua bao nhiêu. nhóm thứ hai thủ hạ có thể cầm tới quặng mỏ chia hoa hồng. Hiện tại quặng mỏ bên này xem như là nhóm thứ ba thủ hạ, bọn hắn cơ sở tiền lương mặc dù so Bình Giang khu, Thanh Dương khu bình thường lưu manh cao không ít, nhưng cùng Trần Giang Hà thủ hạ khác không so được. Bọn hắn muốn nhiều cầm tiền, liền phải xuất lực khí. Những này lưu manh trước đây hơn phân nửa đều đi theo cái khác đại ca lăn lộn qua, bọn hắn rất rõ ràng, đi theo Trần Giang Hà lăn lộn mới có tiền đồ, đi theo Trần Giang Hà ăn thịt, bọn hắn là thật có thể ăn canh. Đến mức mặt khác đại đa số lão đại, không đề cập tới cũng được. Những cái kia lão đại ngoài miệng một cái so một cái nói xinh đẹp, thật cam lòng đem vàng dòng bạc trắng lấy ra cho đại gia chia hoa hồng, căn bản không có mấy cái. Không ít lưu manh phía trước đối đi theo Trần Giang Hà còn có chút lo nghĩ, nhưng nhìn thấy những người khác cầm tiền sau đó, những này lưu manh rất nhanh liền biến thành trung thành tuyệt đối. Một cái cam lòng cho thủ hạ phát tiền lão đại, người nào không trung tâm. Trần Giang Hà mấy ngày nay ở tại khoáng bên trên, chủ yếu là đem nhân viên điều động an bài tốt, đến mức tài vụ phương diện vẫn là phải mời Nhan Ngọc tới xem một chút. Các loại hai ngày này làm xong lại đi tìm Nhan lão sư. Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc suy tư một hồi, lẩm bẩm. Lời nói phân hai đầu. Bên này Trần Giang Hà sắp xếp xong xuôi kế hoạch, bên kia Lâm Dương còn không biết chính mình mời sát thủ đã thất thủ. Lưu Khải Cường thủ hạ hầu tử mang theo mấy người, đi thẳng tới đà tử trong nhà. Đà tử ở tại ngoại ô trong thôn, trong nhà có cái tiểu biệt tử. Đi lên. Hầu tử dẫn người tới sau đó cũng không có gõ cửa, trực tiếp dẫn người leo tường tiến biệt tử. Sau đó đi tới hai tầng lầu nhỏ phía trước, để một cái thủ hạ lặng lẽ nảy ra cửa. Không có hai lần, liền cân nhắc cho cậy mở. Hầu tử lấy ra đao, đang chuẩn bị đi vào, hắn vừa mới thò đầu, một chi đen ngòm nóng súng liền đè vào hắn trên đầu. Gian phòng bên trong người cầm súng, đỉnh lấy đầu của hắn đi ra. Một đám các con, dám mẹ nó trộm đến lao tử nơi này đến, các ngươi mẹ nó có phải là chẳng sống? Đà tử tìm súng, đỉnh lấy hầu tử mấy người bọn họ bị buộc từng bước một lui lại. Bất quá đà tử ánh mắt quét qua, gặp mấy người đều cầm đao, cũng không phải loại kia mới vừa bỏ học người trẻ tuổi, lập tức ý thức được không đúng, bọn gia hỏa này không phải đến trộm đồ. Các ngươi là ai? Đà tử lạnh lùng hỏi. Đà tử, ngươi an bài sát thủ muốn giết chúng ta lao đại chúng ta muốn gặp ngươi. Hầu tử bị thương đội ở trên đầu, trong lòng hốt hoảng, dáng chống đỡ nói. Lão đại các ngươi, Lưu Khải Cường. Đà tử trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới Lưu Khải Cường phái tới người, nhìn tình huống này, người mù phái người đoán chừng thất thủ, hai năm này những sát thủ này chất lượng là càng ngày càng kém. Những năm trước đây những cái kia hơn phân nửa đều là càng đánh lui ra đến, tại Hương Giang bên kia còn đánh xuống tỉnh cảng cờ binh uy danh, hiện tại thật sự là không thể so trước kia. Liên cái xã hội đại ca đều không giải quyết được. Không sai, Lưu ca muốn gặp ngươi. Hầu tử gật gật đầu. Lưu Khải Cường tìm ta là xấu quý củ, có người bỏ tiền muốn mạng của bọn hắn, chúng ta liền là thành kia giết người đao. Không nghe nói báo thủ muốn tìm cây đao kia, mà không phải người cầm đao. Đà tử ánh mắt lập lòe, bọn hắn không dễ chọc, Lưu Khải Cường cũng không tốt chọc, nếu thật là ồn ào, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là hắn cùng Lưu Khải Cường đồng quy vu tận. Lưu Khải Cường sẽ không bỏ qua hắn, người mù cũng sẽ không bỏ qua Lưu Khải Cường. Lời này ngươi nói với ta vô dụng, hoặc là ngươi đem chúng ta mấy cái làm, hoặc là liền theo chúng ta đi gặp Lưu ca. Hầu tử cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm đà tử. Tại lao tử trước mặt trang mệnh hắn. Đà tử ánh mắt lạnh lẽo, họng súng trực tiếp đè vào hầu tử trên cằm, chỉ cần hắn bóc cỏ, hầu tử đầu liền phải bị đánh nổ. Ca môn, ngươi nếu là nổ súng, ngươi cũng phải chạy trốn. Hầu tử toàn thân căng cứng, cắn răng giáng chống đỡ nói. Mặt khác mấy cái lưu manh miệng đắng lưỡi khô, đứng ở nơi đó không dám động. Bọn hắn mặc dù nhiều người, chỉ khi nào hầu tử bị sập, khoảng cách này, đà tử ít nhất còn có thể sụp đổ bọn hắn một người. Đây là bọn hắn liều mạng dưới tình huống. Không liều mạng, quay người chạy, đà tử ít nhất còn có thể nhiều sụp đổ tầm hai ba người. Ha ha được, ngươi thật đúng là có chút chủng, đứng ở trong viện đường núp đích, ta thu dọn đồ đạc, đi với các ngươi một chuyến. Đà tử suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là không có nổ súng, hắn cũng không sợ Lưu Khải Cường động đến hắn, Lưu Khải Cường nếu thật là dám động hắn, chính hắn cũng không sống nổi. Hơn nữa xử lý hắn đà tử cũng vô dụng, đà tử cũng không phải là Lưu Khải Cường cựu nhân. Đà tử đoán chừng, Lưu Khải Cường đơn giản là muốn biết thuê sát thủ người là ai. Hiện tại không cần thiết liều mạng. Đà tử để hầu tử bọn hắn lui lại, sau đó quay người vào phòng, đóng cửa lại, lấy ra điện thoại cục gạch, cấp tốc cho người mù gọi một cú điện thoại, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, liền phải để người mù báo thù cho hắn. Chương 499, đừng cho mặt không muốn mặt. Chương 499, đừng cho mặt không muốn mặt đi thôi. Đà tử nói chuyện điện thoại xong, cũng không có mang súng, trực tiếp đi ra. Mời. Hầu tử thở dài một hơi, khách khí đem người mời đi. Lên xe, hầu tử lái xe, trực tiếp chạy tới Lưu Khải Cường nhà gỗ. Không lâu sau đó, hai chiếc xe liền đi tới Lưu Khải Cường nơi ở. A Minh cầm kính viễn vọng, nhìn xem xe đi vào. Bất quá tiến viện tử sau đó, hắn liền không nhìn thấy tình huống bên trong. Lưu ca, người mang đến. Hầu tử đem xe ngừng tốt, vào bên trong kêu một tiếng, sau đó khách khí mở cửa xe, vào bên trong nói một câu, mời đi. Loại này dưới tay nuôi sát thủ chuyên nghiệp người, bọn hắn cũng không muốn đắc tội hung ác. Đà tử cười lạnh một tiếng, tùy tiện xuống xe, trực tiếp đi vào Lưu Khải Cường nhà gỗ nhỏ. Đà tử, có biết ta hay không? Lưu Khải Cường bệ vệ ngồi ở phòng khách ghế sofa bằng da thật, một mặt băng lãnh. Trong đại sảnh, hắn đã tập hợp một hai chục người ngựa, một hai chục người ngựa đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đà tử. Đà tử một mặt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào. Hắn không cảm thấy Lưu Khải Cường dám động hắn, cùng bọn hắn những này dân liều mạng không cần thiết. Hai người căn bản không phải một con đường bên trên, hắn cùng Lưu Khải Cường cũng không có thủ, chỉ là thu tiền làm việc mà thôi. Lưu Khải Cường chân chính cựu nhân là cái kia mua hung người. Lưu Khải Cường, Lưu tổng, cái này Bình Giang khu trên đường, có cái nào không quen biết ngươi? Đà tử cười chắp tay, ánh mắt rơi vào quỷ gối tại bên cạnh hai cái kia sát thủ trên thân. Hai cái này sát thủ, hắn không quen biết, hai cái sát thủ cũng không quen biết đà tử. Bởi vì lão Ngụy mỗi lần gặp sát thủ đều sẽ mang theo khẩu trang cùng mũ bảo hiểm, chưa từng có lộ ra diện mục thật của mình, mà đà tử cũng chưa từng thấy qua sát thủ. Bọn hắn ở giữa là thông qua lão Ngụy ngăn cách, cũng là thông qua lão Ngụy liên lạc. Đà tử thân phận lúc đầu cũng là ẩn tàng, chỉ bất quá tại cái này một nhóm làm thời gian dài, giao tiếp nhiều người, vì tiếp sinh ý, biết đà tử người cũng chầm chậm nhiều. Biết là ta, ngươi mẹ nó còn dám phái sát thủ giết ta. Lưu Khải Cường ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm đà tử. Bên cạnh hắn thủ hạ cũng cầm ra hỏa, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đà tử. Lưu tổng, chúng ta làm liền là cái này một nhóm sinh ý, có người hạ đơn, chúng ta liền làm việc, không hỏi phải giải quyết là ai, người khác tới tìm chúng ta hạ đơn, chúng ta cái này không làm, cái kia không làm, những huynh đệ này như thế nào ăn cơm? Đà tử chỉ một ngón tay hai tên sát thủ, chẳng lẽ để các huynh đệ uống gió tây bắc? Đà tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đúng không? Lưu Khải Cường đống nhiên đứng lên, đi đến Lưu Khải Cường trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đà tử. Lưu tổng, ngươi giết ta, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi, ta nát mệnh một đầu, không thể so Lưu tổng phú quý. Đà tử không sợ hai chút nào cùng Lưu Khải Cường đối mặt. Làm nghề này liền muốn có cái này một nhóm giác ngộ, không có điểm này giác ngộ, kịp thời đừng làm nghề này. Đà tử không phải thật không sợ chết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bị Lưu Khải Cường hù đến. Đà tử, ngươi thật có chủng, các ngươi cái này một nhóm thật đúng là không sợ chết. Lưu Khải Cường cùng đà tử nhìn nhau một hồi, đông nhiên cười một tiếng, lại quay người trở lại đại chân ra trên ghế sofa, hướng bên cạnh chỉ một cái, ngồi, cho đà ca pha trà, sau này nói không chừng ta Lưu Khải Cường có việc, cũng phải tìm đà ca giúp đỡ chút. Lưu tổng khách khí, làm chúng ta cái này một nhóm, ngài chỉ cần đưa tiền, chúng ta sẽ làm sự tình, chúng ta nhận tiền không nhận người. Đà tử cười nhạt một tiếng, trực tiếp ngồi ở Lưu Khải Cường trên ghế sofa bên cạnh. Có tiểu đệ pha xong trà, cho đà tử đưa tới. Ha ha, đà ca là cái người sảng khoái. Lưu Khải Cường cười cười, ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Lưu tổng, ngươi hôm nay gọi ta đến, không phải là vì nói những ngày a? Chúng ta sảng khoái một điểm, ngươi muốn thế nào, họa cái nói ra đến, chúng ta đem chuyện ngày hôm nay giải quyết. Đà tử trầm giọng nói. Ha ha, sảng khoái nhanh, vậy ta liền nói thẳng. Lưu Khải Cường nói thẳng, ta muốn các ngươi ba cái đến Tử Cương lão đại trước mặt, đầu đôi ngọn nguồn đem các ngươi biết rõ sự tình nói hết ra, các ngươi đem sự tình nói rõ, chuyện này coi như xong. Ngươi có ý tứ gì? Đà tử sắc mặt biến hóa, chuyện này vậy mà còn muốn ồn ào đến Trương Tử Cương trước mặt. Trương Tử Cương cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, một câu không dễ chọc nổi giận hắn, hắn nhưng là thật sự dám đem bọn hắn xử lý, hắn một cái sát thủ người trung gian thân phận, chấn không được Trương Tử Cương. Liên ý tứ này, các ngươi tại Tử Cương lão đại trước mặt đem người nào thuê các ngươi nói rõ ràng, ta liền để các ngươi rời đi, bằng không, hai người bọn họ phải chết, ngươi cũng phải lưu lại ít đồ. Lưu Khải Cường chỉ vào cái kia hai tên sát thủ, lạnh lùng nói. Hắn mặc dù không muốn đắc tội chết những này dân liều mạng, nhưng hôm nay chuyện này nếu như không thể dựa theo hắn ý tứ xử lý, vậy hắn chắc chắn sẽ không để đà tử dễ dàng rời đi. Lưu tổng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt người, muốn thuê người giết người chính là Lâm Dương, người ta nói, hiện tại có thể đi được chưa? Đà tử nhíu mày, sảng khoái bán đứng Lâm Dương, quay người liền nghĩ rời đi. Hắn mới vừa đứng lên, liền bị kệ đao tại trên cổ. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu. Lưu Khải Cường lạnh lùng nói, ta biết thuê hung người là Lâm Dương, nhưng lời này ngươi phải tại Tử Cương lão đại trước mặt nói. Lưu tổng, chuyện này không có quan hệ gì với Trương Tử Cương, ngươi không cần bắt hắn hù dọa ta, người là ai ta đã đặt xuống, ngươi đừng ép ta. Đà tử sắc mặt khó coi, hắn chợt phát hiện chính mình giống như nghĩ sai. Lưu Khải Cường căn bản không phải muốn hỏi người nào thuê người, mà là muốn để hắn tại Trương Tử Cương trước mặt chính miệng thừa nhận là người nào thuê hung. Đà tử, mặt ta đã cho, ngươi không muốn cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lưu Khải Cường đống nhiên nắm lên trên mặt bàn dao gọt trái cây, một đao cắt cái tia tuổi trẻ cổ của sát thủ, nháy mắt một cô ấm áp máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tuổi trẻ sát thủ ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới chính mình vậy mà liền như vậy chết. Hắn gắt gao che lại cổ của mình, chậm rãi ngã xuống. Lão nhị, ta thao mẹ ngươi. Lớn tuổi một chút sát thủ nháy mắt liền điên rồi, hắn đỏ hướng mắt, liều mạng dãy rủa, giống như là nổi điên, phóng tới Lưu Khải Cường. Bành! Cái này sát thủ mới vừa đứng lên, liền bị một gậy nện lật. Sau đó hai tên lưu manh bọn gàng trực tiếp vung lên ống thép, hung hăng đập gãy hai chân của hắn. Cái này sát thủ kêu thảm một tiếng, đảo mắt liền biến thành khí tức yếu ớt. Lưu Khải Cường mặt không thay đổi ngồi xổm ở trước mặt hắn, hắn là đệ đệ ngươi là a? Trong nhà liền hai huynh đệ các ngươi, quê quán có hay không phụ mẫu hải tử? Ta hôm nay tâm tình tốt, lưu lại ngươi một mạng, lại không nghe lời, ta phái người đi ngươi quê quán, giết chết lao nương ngươi, giết cả nhà ngươi. Sát thủ gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường, phẫn nộ tới cực điểm, có thể trong mắt đỏ tươi nhưng dần dần biến mất, cuối cùng đình chỉ dãy rủa. Là ngươi, liền nhất định có nhược điểm, đà tử, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Khải Cường cười vỗ vỗ sát thủ mặt, quay đầu nhìn hướng không nói một lời đà tử. Lưu tổng, không cần dạng này, ngươi nói, ta đáp ứng. Chương 500, bảo thủ chương 500, bảo thủ ngươi sớm nói hắn như vậy cũng không cần chết. Lưu Khải Cường giật giật khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, đem bọn hắn mang lên, đi gặp lão đại. Phải. Một đám lưu manh đáp ứng một tiếng, quay người lục soát một cái đà tử thân, xác định đà tử không mang ra hỏa, lúc này mới đem đà tử, lớn tuổi một chút sát thủ, còn có mặt khác bộ kia sát thủ thi thể đơn giản xử lý một cái mang lên. Một đoàn người ngồi mấy chiếc xe, trực tiếp hướng cung điện Bù Kỳ Ngạm tiến đến. Không lâu sau đó, đội xe liền đi tới cung điện Bù Kỳ Ngạm cửa sau. Cửa sau nơi này, năm sáu cái mặc câu phục đen bên trong bảo chính top 5 top 3 đứng chung một chỗ hút thuốc. Nhìn thấy có đội xe tới gần, bọn hắn lập tức cảnh giác lên, mỗi một người đều sờ về phía bên hông ra hỏa, còn có người cầm bộ đàm, tùy thời chuẩn bị thông báo cung điện bù kỳ ngắm người ở bên trong. Xe dừng lại, Lưu Khải Cường đẩy cửa xe ra xuống xe. "Lưu ca, ngài tới." Thấy là Lưu Khải Cường, những này bên trong bảo đảm trầm tĩnh lại, từng cái hướng Lưu Khải Cường chào hỏi. "Lão đại tại hay không tại?" Lưu Khải Cường mặt lạnh lấy hỏi, hôm nay liền khói đều không có phát. "Lão đại tại, Lưu ca ngài đây là?" Một cái Âu phục đen bên trong bảo đảm nghi hoặc nhìn Lưu Khải Cường một đoàn người. "Ta tìm lão đại có chút việc, đem bọn hắn mang lên." Lưu Khải Cường phất phất tay. Dưới tay hắn mây tên lưu manh tràn ra đi, chú ý xung quanh không có người không có phận sự, sau đó có người mở cốp sau xe, đem tuổi trẻ sát thủ dùng màng nylon gói kỹ thi thể mang ra ngoài. Sau đó áp lấy đả tử cùng tuổi tác lớn một chút sát thủ, đội vàng tiến vào cung điện bù kỳ ngạm cửa sau. Nhìn thấy cô thi thể kia, mấy tên bên trong bảo đảm đều cảnh giác lên, hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường người, bất quá Lưu Khải Cường rất hiểu quy củ, chỉ dẫn theo số ít mấy người đi bảo. Những người khác toàn bộ đều ở lại bên ngoài, cùng những này bên trong bảo đảm tán gẫu đánh rắm. Cách đó không xa, A Minh cưỡi xe gần máy, vô thanh vô tức dừng ở đầu ngõ, đứng xa xa nhìn Lưu Khải Cường đám người tiến vào cung điện bù kỳ ngạm. Hắn nơi này khoảng cách xa, lại rất đen, không đi gần căn bản không phát hiện được hắn. Quan sát một hồi, A Minh lấy ra điện thoại cục gạch, cho Trần Giang Hà lại gọi một cú điện thoại báo cáo. "Lão bản, hai cái sát thủ hẳn là chết một cái, Lưu Khải Cường còn giống như tìm tới người trung gian, bọn hắn hiện tại đến cung điện bù kỳ ngạm." Điện thoại vừa tiếp thông, A Minh thấp giọng nói. "Sự tính sót, Lưu Khải Cường đây là muốn tìm Trương Tử Cương cáo trạng." Trần Giang Hà tiếp vào điện thoại, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi nói Trương Tử Cương lần này là tuyển chọn huynh đệ, vẫn là tuyển chọn nữ nhân?" Lưu Khải Cường là Trương Tử Cương thủ hạ tứ đại kim cương một trong, hơn nữa chuyện lần này cũng để cho hắn bắt đến Lâm Dương được điểm, Trương Tử Cương nếu là không vờ ngớ ngẩn, hẳn là sẽ tuyển chọn huynh đệ a. A Minh suy nghĩ một chút, từ lý trí bên trên nói, hẳn là dạng này. Nếu như Trương Tử Cương lần này tuyển chọn huynh đệ, chúng ta kế hoạch cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía sau đẩy, dưới tay hắn người trong bộ không ra vấn đề, chúng ta liền không có cơ hội. Trần Giang Hà cười cười, thản nhiên nói, nhưng nếu như ngươi đứng tại Trương Tử Cương góc độ, chưa hẳn liền sẽ như thế chọn. "Lão bản, ngài là nói Trương Tử Cương sẽ chọn nữ nhân?" A Minh trong lòng đống nhiên khẽ động. "Không sai, ta xác định hắn sẽ chọn nữ nhân, ngươi ngẫm lại xem, Trương Tử Cương là ai? Bình Giang khu lão đại, gần nhất 10 năm, Bình Giang khu liền không có so hắn càng như bức đại ca, hơn nữa nghe nói Trương Tử Cương những năm trước đây liền đã tài sản quá ức, ở trong nước nước ngoài đều có tài sản. Hắn muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, Bình Giang khu trên cơ bản liền không ai có thể để hắn coi vào mắt nhân vật. Hắn ngồi ở vị trí này, cảm thấy chính mình là Bình Giang khu hoàng đế, tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong, coi như chính mình nữ nhân đệ đệ phạm sai lầm, vậy thì thế nào? Hắn ra mặt cho cái bàn giao, chuyện này coi như qua, ai dám không phục. Người phương pháp làm việc cùng thái độ đều quyết định ở vị trí của chỗ hắn, người có tiền vĩnh viễn quen thuộc nhất dùng tiền giải quyết vấn đề, có thế lực người vĩnh viễn quen thuộc nhất dùng quyền thế giải quyết vấn đề, không tiền không thế người gặp phải vấn đề vĩnh viễn quen thuộc nhất trước phát một tức, đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Lại một cái, Trương Tử Cương bắt đầu rút băng. Một khi bắt đầu rút băng, người còn có bao nhiêu lý trí có thể nói? Hắn sẽ không động đầu góc nghĩ biện pháp xử lý chuyện này, sẽ chỉ đơn giản thô bạo đem sự tình áp xuống, đồng thời cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. "Lão bản, ngài nói rất đúng, đứng tại góc độ của ta cảm thấy Trương Tử Cương cần lý trí, đứng tại Trương Tử Cương góc độ, hắn sẽ không cảm thấy chính mình cần lý trí, giống như là cổ đại rất nhiều hoàng đế, đến vị trí kia, bọn hắn sẽ không cảm thấy chính mình có sai, cũng sẽ không cảm thấy chính mình làm cái nào đó quyết định, cần cân nhắc người nào cảm thụ." A Minh suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, Trần Giang Hà nói rất đúng. Trần Giang Hà nhìn vấn đề, so với bọn họ nhìn càng sâu, càng xa. A Minh trong lòng âm thầm cảm khái, người cùng người xác thực không giống, theo Trần Giang Hà dạng này lão đại là bọn hắn bất ký. "Lão bản, ngài nhìn vấn đề so ta sâu xa." A Minh vui lòng phục tùng nói. "A Minh, chúng ta đi ra lan lộn, gặp phải sự tình muốn nhiều động não, bất động não đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào." Trần Giang Hà lắc đầu, nói thẳng buổi tối hôm nay hẳn là sẽ có một cái bước đầu kết quả, Lâm Dương nếu như có thể từ cung điện bù kỳ ngạm bên trong sống sót mà đi ra ngoài, vậy liền chứng minh chúng ta đoán đúng. Nếu như Lâm Dương chết tại cung điện bù kỳ ngạm, vậy liền mang ý nghĩa đối phó Trương Tử Cương thời cơ còn chưa tới đến. Chúng ta phải tiếp tục chờ. "Là, lão bản, ta hiểu, ta tiếp tục nhìn chằm chằm." A Minh hiểu Trần Giang Hà ý tứ, nói xong sau đó, hắn thu hồi điện thoại cục gạch, đem điện thoại cục gạch lại lần nữa cất vào xe gắn máy trong cốp sau. Cùng lúc đó, Lưu Khải Cường đã theo cửa sau lên lầu, đi tới Trương Tử Cương bên ngoài phòng làm việc. Trương Tử Cương bên ngoài phòng làm việc hành lang hai bên còn có hai gian phòng nghỉ. Bên trong thôn Vân Thổ Bụ, tất cả đều là cung điện bù kỳ ngạm bên trong bảo đảm. Tầng này liền không có người ngoài có thể lên tới. Vừa có người ngoài đi lên, lập tức liền sẽ bị khống chế lại. "A Khôn, ta tìm lão đại." Lưu Khải Cường mang theo mấy người tới, đối canh giữ ở Trương Tử Cương bên ngoài phòng làm việc A Khôn nói. A Khôn là Trương Tử Cương cận vệ, cũng là Trương Tử Cương hai năm này nâng lên đến tay chân thân tín, mỗi qua 2-3 năm, Trương Tử Cương liền sẽ nâng lên tới một người thượng vị, đến mức nguyên bản người đứng bên cạnh hắn thì là sẽ đánh phát đi, đi một nơi nào đó quản lý hắn sinh ý, mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa người bên cạnh thời gian dài sẽ đem Trương Tử Cương ra không. 2-3 năm liền đổi một người nâng, không những thủ hạ người sẽ cảm thấy chính mình cũng có cơ hội, đồng thời cũng có thể phòng ngừa chính Trương Tử Cương bị ra không. "Cường ca, xảy ra chuyện." A Khôn liếc mắt nhìn phía sau nhấc lên thi thể, đối Lưu Khải Cường vô cùng khách khí. có chút việc, ngươi đi vào cùng lão đại nói một tiếng. Lưu Khải Cường đối A Khôn cũng tương đối khách khí, loại này lão đại người bên cạnh không thể đắc tội, không phải vậy hắn ba ngày hai đầu hỏng gió, dễ dàng mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Chờ. A Khôn gật gật đầu, quay người gõ cửa một cái, sau đó đi vào văn phòng. Chương 501, còn có lời gì nói chương 501, còn có lời gì nói văn phòng bên trong. Trương Tử Cương bệnh lên hai chân, chân đặt ở trên bàn công tác, hắn ngửa đầu tựa vào ghế lao bản bên trên, ánh mắt chạy xe không chừng chừng nhìn chằm chằm trần nhà. Bên cạnh bàn làm việc một bên còn ném một chút rút băng công cụ. Trương Tử Cương lại như thế quất xuống, sợ rằng không cần đến mấy năm liền muốn triệt để rút phế đi. A Khôn bọn hắn khuyên qua Trương Tử Cương, Trương Tử Cương cũng giống như ý thức được điểm này. Gần nhất nghĩ đến phải từ từ đem cái đồ chơi này từ bỏ, có thể cái đồ chơi này đánh lên sau đó, không phải dễ dàng như vậy liền có thể từ bỏ. Lão bản, Lưu Khải Cường đến, nói là xảy ra chút sự tình. A Khôn đi tới, kêu mấy tiếng sau đó, nói với Trương Tử Cương. Mỗi ngày, tất cả đều là mẹ nó thí sự. Qua rất lâu, Trương Tử Cương mới dần dần hoàn hồn, hắn khẽ vươn tay, A Khôn vội vàng ướt nhẹp khăn mặt, đem khăn mặt đưa tới, để Trương Tử Cương rửa mặt. Trương Tử Cương dùng nước đá rửa mặt, trở về hoàn hồn, mới không nhịn được phất tay. Để hắn đi vào. Là, lão bản. A Khôn đáp ứng một tiếng, quay người đi ra văn phòng, đem Lưu Khải Cường một đoàn người dẫn vào. Lưu Khải Cường mấy cái cận vệ cũng cùng theo vào, đứng ở Lưu Khải Cường sau lưng. Một cỗ thi thể, hai người. A Cường, đây là làm cái gì? Trương Tử Cương cau mày hỏi. Lão đại, đây là đạt tử, sát thủ người trung gian, hai cái này là sát thủ, một cái đã bị ta xử lý, bọn hắn là bị người mời đến giết ta, hôm nay chuyện này, ta nghĩ mời lão đại cho ta chủ trì công đạo. Lưu Khải Cường đưa tay chỉ vào ba người, mặt không thay đổi nói, có người muốn giết ngươi, để ta chủ trì công đạo. Trương Tử Cương trong đầu giống như là có một đoàn bột não, để suy nghĩ của hắn biến thành chậm chạp, tính tình biến thành táo bạo, ta mẹ nó cho ngươi chủ trì cái gì công đạo? Có người muốn giết chết ngươi, ngươi giết chết hắn là được rồi, cần dùng tới ta dạy cho ngươi. Lão đại, ta nếu là xử lý hắn, ta sợ ngươi không tiện bàn giao. Lưu Khải Cường mặt không hề cảm xúc, chỉ vào đà tử nói ngươi nói với Tử Cương lão đại rõ ràng. Thốt ra lời này, A Khôn hơi nhíu mày, trong lòng đột nhiên máy động. Lưu Khải Cường ý tứ này, tìm sát thủ không phải là Lâm Dương a? Nếu thật sự là Lâm Dương, hôm nay việc này sợ là không dễ làm. Ta không tiện bàn giao. Ta mẹ nó đi ra lan lộn, muốn cho người nào bàn giao? Trương Tử Cương lười suy xét, một mặt không nhịn được nhìn hướng đà tử, cho ngươi 2 phút, đem sự tình nói rõ ràng, không phải vậy đưa ngươi đi trong biển cho cá ăn. Tử Cương lão đại, mời chúng ta an bài sát thủ giết Lưu Khải Cường người kêu Lâm Dương. Lâm Dương cầm 60 vạn mua hùng, ta thu tiền làm việc, không có đặc biệt nhắm vào Lưu Ca ý tứ. Đà tử không dám che giấu, đàng hoàng đem sự tình huống cặn kẽ đều nói một cái. Trương Tử Cương cũng không có hù dọa hắn, nếu là hắn không thành thật, nói ném hắn ra biển cho cá ăn, vậy liền khẳng định sẽ ném hắn ra biển cho cá ăn. Ngươi mẹ nó thu 60 vạn, mới cho chúng ta 10 vạn. Sát thủ kia lại lần nữa phẫn nộ, hắn nguyên bản cho rằng người trung gian nhiều lắm là cũng liền rút cái mấy vạn khối tiền, không nghĩ tới 60 vạn sinh ý, đến trong tay bọn họ chỉ còn sót 10 vạn. Bọn hắn đi ra ngoài chơi mệnh, bọn hắn đi ra bất chấp nguy hiểm, đại đầu lại làm cho trung niên nhân cho kiếm được. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng chỉ cầm 6 vạn. Đà tử cũng không có che giấu, nói thẳng. Hắn lời này cũng là nói cho Trương Tử Cương nghe, ý là sau lưng của hắn còn có đại lão bản. Trương Tử Cương nếu thật là muốn động hắn, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Các ngươi nói là sự thật. Trương Tử Cương nghe đến Lâm Dương danh tự, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tử Cương lão đại, ta nói thiên chân vạn xác, không có một chút nói dối, ta thề với trời. Đà tử vội vàng nói. Lão đại, ngươi nếu là không tin, ta có thể đem Lâm Dương thủ hạ người gọi tới, liền là dưới tay hắn người nhìn thấy hắn tìm đà tử, muốn mời sát thủ giết ta, mới thông báo ta, để ta có phòng bị. Không phải vậy buổi tối hôm nay ta Lưu Khải Cường sợ là đã biến thành một cỗ thi thể. Lưu Khải Cường cũng nói thẳng. Trương Tử Cương nhìn một chút đà tử, lại nhìn một chút Lưu Khải Cường, biết Lưu Khải Cường có lẽ không có nói dối. Lâm Dương cái này ngu xuẩn, trí lớn nhưng tài mọn, năng lực căn bản không xứng với gia tâm, liền mời sát thủ làm việc cũng làm không được. Nếu như không phải xem tại Lâm Tư Tư mặt mũi, Lưu Khải Cường hận không thể trực tiếp đem Lâm Dương giết chết. Bất quá, Lâm Dương dù sao cũng là hắn tương lai tiểu cứu tử, hắn người nào mặt mũi đều có thể không nhìn, duy chỉ có Lâm Tư Tư mặt mũi không thể không nhìn. Hiện tại Trương Tử Cương đã chướng mắt những cái kia dòng chi tụ phấn, nữ nhân càng là hướng về thân thể hắn dán, hắn càng là chướng mắt, ngược lại là loại này đối hắn sắc mặt không chút thay đổi, để Trương Tử Cương đặc biệt để bụng. A Cường, nếu như chuyện này thật sự là Lâm Dương làm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Trương Tử Cương mặt lạnh lấy chân an một câu, quay đầu đối A Khôn phân phó nói cho Lâm Dương gọi điện thoại, để hắn hiện tại tới. Là, lão bản. A Khôn lấy ra điện thoại của gạch, ngay trước mặt Lưu Khải Cường, trực tiếp cho Lâm Dương gọi một cú điện thoại. Lâm Dương mấy ngày nay, một mực chờ đợi sát thủ thông tin, cũng không biết sát thủ động không động tay, lúc nào động thủ, tiếp vào A Khôn điện thoại, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo tiểu đệ của mình vội vàng đi tới cung điện Bù Kỳ Ngạm. Các loại tiến vào văn phòng vừa nhìn thấy đà tử, Lâm Dương lập tức kinh hoàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Dương vô ý thức buột miệng nói ra, lập tức ý thức được mình nói sai, có thể đã chậm. Lâm Dương, hắn tại chỗ này, còn không phải bởi vì ngươi mời sát thủ đi giết ta thất thủ, ta đem hắn lật ra tới. Lưu Khải Cường cười lạnh một tiếng, từ xó xỉnh bên trong xuất hiện. Lâm Dương, có phải là ngươi tìm người muốn giết A Cường? Trương Tử Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dương hỏi. Tỷ phu, hoan uổng, chuyện này không phải ta làm, khẳng định là Lưu Khải Cường muốn hãm hại ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Lâm Dương kịp phản ứng, vội vàng phủ nhận, còn hướng Trương Tử Cương trả đũa, để Trương Tử Cương thay hắn chủ trì công đạo. Lâm Dương, đều mẹ nó đến bây giờ, ngươi còn không thừa nhận được, ngươi không thừa nhận đúng không? Đả tử, có phải là hắn tìm ngươi? Lưu Khải Cường bỗng nhiên nổi giận, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Đả tử. Nếu không phải hắn trước thời hạn đón mua Lâm Dương người bên cạnh, biết Lâm Dương mời sát thủ muốn giết hắn, lấy hai cái này sát thủ kế hoạch, thật đúng là có khả năng đem hắn loạn đao đâm chết tại quán ba nhà vệ sinh. Nếu mời sát thủ, đó chính là tử địch, quản hắn là ai, muốn lộng chết hắn Lưu Khải Cường, vậy thì nhất định phải bỏ ra máu đại giới. Thử Cương lão đại, liền là hắn tìm ta, cho ta 60 vạn. Đa tử phi thường khẳng định gật đầu. Lâm Dương biến sắc, đang muốn phản bác, Lưu Khải Cường nhưng lại kêu một tiếng, "Trương Hải, ngươi qua đây." "Lưu ca, Thử Cương lão đại." Một cái nhuộm hoàng mao người trẻ tuổi, sợ hãi rụt rè đi đến. "Trương Hải, ngươi mẹ nó tại chỗ này làm cái gì?" Lâm Dương vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức lại biến, nổi trận lôi đình. "Thử Cương lão đại, liền là hắn mọi người, muốn giết Lưu ca, là ta tận mắt thấy." Hoàng Mao không dám nhìn Lâm Dương, túi đầu nói với Trương Tử Cương. "Chương 502, giết chết hắn chương 502, giết chết hắn con mẹ ngươi Trương Hải, ngươi bạn ta." Lâm Dương liền là lại ngu ngốc, hiện tại cũng hiểu. Hắn tiêu phí trọng kim mời sát thủ thất bại, không những sát thủ thất bại, còn bị Lưu Khải Cường bắt lấy, tìm hiểu nguồn gốc, đem đả tử lật đi ra. Về phần tại sao thất bại, liền là bên cạnh hắn ra phản đồ, cho Lưu Khải Cường mật báo. Lâm Dương giận tím mặt, trực tiếp hướng Trương Hải vào tới, một chân đem Trương Hải đạp lăn, Trương Hải kêu thảm một tiếng, ôm đầu không dám phản kháng. Lưu Khải Cường vung tay lên, hai tên thủ hạ xông đi lên, trực tiếp đem Lâm Dương để lại. "Lão đại, ta đi theo ngươi mười mấy năm, mặc dù không phải nhóm đầu tiên đi theo ngươi huynh đệ, nhưng thủ hạ ngươi nhóm thứ hai bắt đầu mời chào nhân viên, ta liền theo ngươi, hiện tại có người muốn giết ta, lão đại ngươi nói xử lý như thế nào, ta liền xử lý như thế nào, tuyệt không hai lời." Lưu Khải Cường nhìn chằm chằm Trương Tử Cương, muốn nhìn xem đến cùng là người không như trước, vẫn là áo không bằng mới. "Thị phu, ta biết sai, lần sau cũng không dám nữa." Lâm Dương cúi đầu, trong mắt lóe lên một vẻ không phục. Được làm vua thua làm giặc, đáng tiếc hắn không có khả năng rơi Lưu Khải Cường, bằng không hắn lập tức liền có thể trở thành tứ đại kim cương một trong. Lâm Dương không hề cảm thấy chính mình có sai, hắn duy nhất sai địa phương liền là không có khả năng rơi Lưu Khải Cường mà thôi. Văn phòng bên trong, tất cả mọi người đang chờ Trương Tử Cương làm quyết định. Ngoài cửa Trương Tử Cương đông đảo thủ hạ cũng tại nhìn xem. Trương Tử Cương ngửa đầu, trên mặt hiện lên một vẻ bực bội. Đều mẹ nó mỗi ngày chỉ toàn cho hắn gây chuyện, những này vương bắt đảng cái nào thiếu tiền tiêu. Mỗi một người đều mẹ nó kiếm đầy buồn đầy bát, rau đến chảy mỡ, nhưng vẫn là không thỏa mãn, còn muốn kiếm càng nhiều, một mực cho hắn gây chuyện, một mực cho hắn gây chuyện. Trương Tử Cương có chút phiền liên đối, thậm chí đối Lâm Tư Tư kiên nhẫn cũng giảm mất rất nhiều. Tâm tình tốt thời điểm, hắn có thể chứa thâm tình, có thể chứa thời gian dài, có ít người tựa hồ quên, hắn Trương Tử Cương rốt cuộc là ai. Soạn. Trương Tử Cương đột nhiên kéo ra ngăn kéo, tiện tay từ bên trong lấy ra một thanh đao, hắn trong ngăn kéo không chỉ có đao, còn ném một cây thương, mấy viên màu da cam viên đạn cũng bị xốc xếp ném ở trong ngăn kéo. Trương Tử Cương cầm trong tay đao, một mặt không nhịn được hướng Lâm Dương đi tới. Lần này, Lâm Dương cuối cùng biết sợ hãi. Phù phù. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Trương Tử Cương cầu khẩn. Tỷ phu, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa, ta không làm tứ đại kim cương, ta đi Lý Quốc Cường ô tô nội thành đi làm, ta lập tức đi Lý Quốc Cường ô tô trên thành ban. Tỷ phu, ngươi tha cho ta đi. Lâm Dương quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu khẩn. Lưu Khải Cường trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, mặc dù đã nhiều năm như vậy, xem ra Tử Cương lão đại vẫn là chưa quên bọn hắn những này lao huynh đệ. Có người muốn động bọn hắn, Tử Cương lão đại liền sẽ không buông tha bọn hắn. A Dương, ngươi mẹ nó sớm thả thông minh một điểm, cũng không đến mức để lao tử phiền. Lưu Khải Cường hai tên thủ hạ đè lại Lâm Dương. Trương Tử Cương không nhịn được bắt lấy Lâm Dương tay, đột nhiên một đao đi xuống, trực tiếp chặt rơi Lâm Dương một ngón tay. Phúc. A. Một cái đấm máu ngón tay rơi trên mặt đất, Lâm Dương phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, ôm chính mình tay kêu rên. Từ hôm nay trở đi, ngươi mẹ nó không cho phép tại trên đường lăn lộn, việc buôn bán của ta, không cho phép ngươi nhúng tay, đi ô tô thành cho lão tử thật tốt đi làm, ngươi không dám đi, lần sau lão tử liền chặt ngươi tay. Trương Tử Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dương, sau đó không nhịn được nhìn hướng Lưu Khải Cường, "A Cường, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi có ý kiến gì hay không?" Lưu Khải Cường cắn răng, trong mắt tràn đầy không phục. Lâm Dương tiểu tử này đã không phải là lần thứ nhất tìm hắn gây phiền phức, phía trước Lâm Dương liền sắp xếp người chém qua hắn, lần này càng là trực tiếp mời sát thủ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể Trương Tử Cương chỉ là chặt Lâm Dương một ngón tay, hắn làm sao có thể hài lòng. Nhưng Trương Tử Cương hiện tại nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường làm sao dám nói một chữ không? "Lão đại, ngươi xử lý như thế nào? Ta không hai lời." Lưu Khải Cường mặt không hề cảm xúc, cho hắn băng bó một chút, "Không sao đều cứ đi." Trương Tử Cương căn bản không quan tâm Lưu Khải Cường có phục hay không, không phục hắn cũng phải nhẫn nhịn, chém đứt Lâm Dương ngón tay. Trương Tử Cương không nhịn được vung tay lên, để Trương Tử Cương cùng Lưu Khải Cường đều cút đi. Lưu Khải Cường không nói một lời, xoay người rời đi. Đa tử, còn sống sát thủ, còn có bộ kia sát thủ thi thể, Trương Hải bọn hắn đều bị mang đi, mà Lâm Dương bị mang theo đi ra, để cung điện bù kỵ ngảm bên trong người giúp hắn băng bó vết thương. Cái này rõ ràng vẫn là Trương Tử Cương che chở Lâm Dương, bằng không hôm nay Lâm Dương đừng nghĩ sống mà đi ra cung điện bù kỵ ngảm. Đại ca, Tử Cương lão đại cũng quá che chở tiểu tử kia, thật không công bằng. Lưu Khải Cường bọn hắn lên xe, xe lái chậm chậm đi. Hầu tử bất mãn phàn nàn, đem hắn xử lý, hai cỗ thi thể cho ta ném tới công trường đánh sinh quặng. Lưu Khải Cường hiển nhiên đối cái này kết quả xử lý cũng vô cùng không hài lòng, trực tiếp để cho thủ hạ đem còn lại tên sát thủ này cũng xử lý, hai cái này sát thủ, nếu giết một cái kia một cái khác liền không khả năng thả đi. Đa Tử lệnh cả tim, những này vương bắt đạn, giống như bọn hắn tâm ngoan thủ lạn. Là, lão đại, vậy hắn đâu? Hầu Tử gật gật đầu, nhìn hướng Đa Tử. Đa Tử sắc mặt khó nhìn lên. Đa Tử, đây là một lần cuối cùng, lần sau ngươi còn dám phái người giết ta, chỉ cần ta không chết, nhất định giết chết ngươi. Lưu Khải Cường lạnh lùng nhìn chằm chằm Đa Tử. Đa Tử phía sau còn có người, không phải xử lý Đa Tử, liền có thể chấm dứt, giải quyết triệt để vấn đề. Lưu Khải Cường cũng không muốn làm mất lòng Đa Tử người sau lưng. Không phải vậy liền là không chết không thôi kết quả. Đến mức giết chết hai cái sát thủ, thế thì không quan trọng, đầu năm nay, từ trước đến nay không thiếu nguyện ý đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên, nghĩ kiếm đồng tiền lớn người. Lưu ca, cảm ơn. Xe tại ven đường dừng lại, Đa Tử chắp tay, đẩy cửa xuống xe. Rất nhanh biến mất tại màn đêm bên trong. Hai tên sát thủ cũng bị Hầu Tử dẫn người lôi đi. Mạnh, Cường ca, ta về sau có thể hay không đi theo ngươi lan lộn? Xe một lần nữa khởi động, Trương Hải run rẩy mà hỏi. Hắn hôm nay bán Lâm Dương là chắc chắn sẽ không buông tha hắn, lần này không có đem Lâm Dương đánh chết, vậy liền hậu hoạn vô tận, không tìm cái lao đại che chở, hắn sợ là không cần đến mấy ngày liền sẽ chết đột ngột đầu đường. Trương Hải, muốn cùng ta lan lộn, liền phải lộ hàng bản lĩnh, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi dẫn người đem Lâm Dương làm, ta nâng ngươi thượng vị, làm đại ca. Lưu Khải Cường nhìn chằm chằm hắn, đống nhiên nói. Lưu ca, ta. Trương Hải miệng đắng lưỡi khô, run rẩy nói không ra lời. Một trùng mà nói, hiện tại liền xuống xe cút đi. Lưu Khải Cường một mặt không kiên nhẫn, trực tiếp để xe hơi dừng lại. Cường ca, có thể Lâm Dương là Tử Cương lão đại tiểu cứu tử, chúng ta độc thủ, Tử Cương lão đại khẳng định sẽ không cao hứng. Trương Hải cái kia nguyện ý xuống xe, nếu thật là xuống xe, không những thượng vị cơ hội không có, hắn cũng khẳng định chết chắc. Trương Hải mặc dù không đủ thông minh, thế nhưng không đến mức ngốc đến mức này. Chương 503, Lâm Dương phải chết chương 503, Lâm Dương phải chết Tử Cương lão đại không cao hứng nếu không ta liền trả lại hắn một ngón tay, có quan hệ gì tới ngươi? Lưu Khải Cường lạnh lùng nói ngươi bây giờ liền nói làm, vẫn là không làm. Trương Hải ánh mắt lập lòe, do dự, có thể các loại Lưu Khải Cường sắc mặt càng ngày càng lạnh, Trương Hải liền biết, bên trên Lưu Khải Cường thuyền, hắn lại nghĩ xuống thuyền, liền không dễ như vậy. Cường ca, ta làm. Tốt, ngươi là người sảng khoái, ta Lưu Khải Cường cũng là người sảng khoái, các loại xong xuôi chuyện này, Lâm Dương quán ba ta để ngươi tiếp, ta dịu ngươi làm lão bản, làm đại ca. Lưu Khải Cường dùng sức vỗ Trương Hải bả vai. Cảm ơn Cường ca, cảm ơn Cường ca. Trương Hải trong lòng vui mừng, cao hứng liên tục hướng Lưu Khải Cường nói cảm ơn. Chưa cho hắn 10 người, để hắn làm việc. Lưu Khải Cường quay đầu phân phó một tiếng, cho Trương Hải lưu lại một xe minibus, sau đó chính hắn dẫn người nên ngang rời đi. Đi, làm việc. Trương Hải một khi được thế, như bức cầm ầm hét lớn một tiếng, tiến vào trong xe tải, chuẩn bị các loại Lâm Dương đi ra, đem tiểu tử này mai phục xử lý. Xử lý Lâm Dương, hắn liền có thể thượng vị. Lưu Khải Cường thủ hạ mắt lạnh nhìn Trương Hải, từng cái trong lòng cười lạnh, cái này ngu xuẩn, bị Cường ca lợi dụng cũng không biết, các loại Lâm Dương chết, cái này ngu xuẩn cũng sống đến đầu. Đại ca, buổi tối hôm nay xử lý Lâm Dương, Tử Cương lão đại sợ rằng sẽ rất không cao hứng. Bên kia, Lưu Khải Cường trên xe, một tên tiểu đệ cũng lo lắng nói: "Không cao hứng thì thế nào, Lâm Dương giết ta, hắn một ngón tay liền đuổi, ta giết Lâm Dương nếu không cũng trả lại hắn một ngón tay, ta không những trả lại hắn một ngón tay, còn đem động thủ người giao cho hắn, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ?" Lưu Khải Cường lạnh lùng nói: "Lâm Dương không chết, thủy chung là một cái tai họa, nói không chừng hắn ngày nào liền bị tiểu tử này xử lý, cho nên Lâm Dương phải chết, hắn đến thừa dịp Lâm Dương không thành khí hậu phía trước, đem Lâm Dương xử lý. Coi như bởi vậy chọc giận Trương Tử Cương, cũng ở đây không tiếc." Hắn nắm giữ Trương Tử Cương trong tay sinh ý vận chuyển, coi như Trương Tử Cương khó chịu, tùy tiện cũng không động được hắn, lại nói, chuyện này bản thân hắn liền chiếm lý. Hắn coi như tìm tứ đại kim cương bên trong những người khác hỗ trợ, những người kia cũng nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Lưu Khải Cường đem nhân mã của mình phân ra một nửa, trực tiếp nên ngang rời đi, trở lại chính mình chẳng tử. Hắn trở lại chính mình chẳng tử, các loại bên này xảy ra chuyện, liền có thể toàn bộ đẩy tới Trương Hải trên đầu, đến lúc đó xử lý Trương Hải nếu không hắn lại bồi lên một ngón tay, chuyện này cũng liền giải quyết. Bất quá chỉ là vì một cái nữ nhân mà thôi. Chỉ cần nữ nhân này không làm được bọn hắn đại tẩu, vậy liền không quan hệ. Lâm Dương quả nhiên không có chết. Cùng lúc đó, A Minh cưỡi xe gần máy, không có mở đèn xe, một mực theo ở phía sau, hắn nhìn thấy Lưu Khải Cường người chia binh hai đường, cùng một đội ngũ mai phục tại cung điện Bù Kỳ Ngạm phụ cận, liền biết Lâm Dương nhất định không chết. Trương Tử Cương cuối cùng vẫn là chọn nữ nhân, không có tuyển chọn huynh đệ của mình. Thiên muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Trương Tử Cương không có giết chết Lâm Dương, nhìn tình huống này, Lưu Khải Cường hiển nhiên là tính toán trực tiếp giết chết Lâm Dương. A Minh đi theo Trương Hải bên này người. Các loại nhìn thấy Trương Hải bọn hắn bắt đầu mai phục, A Minh dừng lại xe gần máy, trốn ở trong góc, lập tức cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. "Lão bản, Trương Tử Cương có lẽ không có giết Lâm Dương, Lưu Khải Cường hiện tại an bài một số nhân mã, xem ra chuẩn bị phục kích Lâm Dương." Điện thoại vừa tiếp thông, A Minh nói nhanh: "Không thể để Lâm Dương chết liền vô dụng, ngươi ở bên kia nhìn chằm chằm, ta lập tức dẫn người tới." Trần Giang Hà đột nhiên đứng lên, lập tức dẫn đội, lập tức trở về Bình Giang khu. Hắn đoán được buổi tối hôm nay, Trương Tử Cương sẽ không giết chết Lâm Dương, nhưng không nghĩ tới chính là Lưu Khải Cường như thế có quyết đoán. Buổi tối hôm nay liền muốn Lâm Dương mệnh. Hiện tại cục diện này, Lưu Khải Cường nếu thật là đem Lâm Dương giết chết, ngược lại là giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem sự tình giải quyết, coi như Trương Tử Cường sau đó bất mãn, cũng sẽ không cầm Lưu Khải Cường thế nào. Dù sao chuyện này là Lâm Dương mời sát thủ trước, Lưu Khải Cường giết chết hắn ở phía sau, Lưu Khải Cường chiếm lý. Nếu là Lâm Dương chết rồi, Trương Tử Cương lại xử lý Lưu Khải Cường, vậy khẳng định liền sẽ để thủ hạ của mình thất vọng đau khổ. Trương Tử Cương bây giờ còn chưa ngốc đến mức này, hắn nhất định sẽ không làm như thế. Cho nên Lâm Dương hiện tại còn không thể chết, tiểu tử này còn hữu dụng. Bên kia, Trần Giang Hà chính mang đám người vội vàng trở về Bình Giang khu. Bên này, không lâu sau đó, Lâm Dương trên tay vết thương bị băng bó kỹ. Hắn cái kia gây ngón tay, còn bị A Khôn Chi Kỷ dùng khối băng đóng băng lại. Khôn ca, ta muốn gặp tỷ phu. Vết thương được băng bó đơn giản sau đó, Lâm Dương cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, tỉnh táo lại. Hắn còn muốn gặp mặt Trương Tử Cương, tỏ một chút trung tâm, để Trương Tử Cương biết hắn mặc dù bị chặt đứt một ngón tay, nhưng cũng không trách Trương Tử Cương, tất cả những thứ này đều là Lưu Khải Cường sai. Lão bản hiện tại tâm tình cũng không tốt, A Dương, ngươi vẫn là trước đi bệnh viện à, sớm một chút đi bệnh viện, căn này ngón tay nói không chừng còn có thể đón. A Khôn lắc đầu, đem băng bắt tay vào làm chỉ hộp đưa cho Lâm Dương. Nếu là tỷ phu có thể hài lòng, ta đoạn một ngón tay tính là gì, Khôn ca, ngươi cùng tỷ phu nói một tiếng, ta không trách hắn, đều là lỗi của ta, không nên trêu chọc Lưu Khải Cường. Lâm Dương cắn răng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói với A Khôn. Lời này ta nhất định đưa đến, A Dương, ngươi đi trước, chờ thêm hai ngày, lão bản tâm tình tốt ngươi lại đến. A Khôn nói. Khôn ca, vậy ta đi trước. Lâm Dương gật gật đầu, cũng biết chính mình hiện tại không thích hợp tiếp tục lưu lại, tiểu đệ của hắn cầm ngón tay hộp, kinh sợ theo ở phía sau, rời đi cung điện Bù Kỳ Ngạm. Lâm ca, chúng ta đi đâu? Lâm Dương thủ hạ thậm chí có người thấy tình thế không ổn, lặng lẽ chạy, hiện tại Lâm Dương bên cạnh chỉ còn sót 2-3 thủ hạ, cái này 2-3 thủ hạ không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngu xuẩn, đi bệnh viện a, trước tiên đem lão tử ngón tay đón. Ngồi lên xe, Lâm Dương mới lộ ra bộ mặt thật, cắn răng nghiến lợi quát. Chết tiệt Lưu Khải Cường, chết tiệt Trương Tử Cương, hắn nhưng là Trương Tử Cương tiểu cứu tử, gặp phải sự tình, Trương Tử Cương vậy mà đều không bảo vệ hắn, còn chặt đứt hắn một ngón tay, thật là đáng chết a là, Lâm ca, nhanh đi bệnh viện. Tên kia Lưu manh vội vàng nói. Sau đó mấy người lái xe, vội vàng rời đi cung điện Bù Kỳ Ngạm, đi tới bệnh viện. Bọn hắn đi ra. Cùng lúc đó, chỗ tại cách đó không xa trong bóng tối xe tải cũng cấp tốc phát động. Theo sau, đừng tại đây độc thủ, cách xa một điểm lại độc thủ. Trương Hải bản thân cảm giác tốt đẹp hạ lệnh, hắn thật đúng là đem chính mình trở thành đại ca, những người này giống như là tiểu đệ của hắn đồng dạng. Lưu Khải Cường người cười lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng hắn, bất quá Trương Hải nói rất đúng, nơi này quá gần, đến cách cung điện Bù Kỳ Ngạm xa một chút lại độc thủ. Xe tải đi theo Lâm Dương bọn hắn Audi 100, đi ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ, sau đó xe tải bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp hướng Audi 100 đụng tới. Chương 504, nghĩ cách cứu viện chương 504, nghĩ cách cứu viện bành. Xe tải hung hăng đâm vào Audi 100 bánh sau vị trí, Audi 100 nháy mắt mất khống chế, lật nghiêng, đầu hướng phía dưới tại trên mặt đất trượt ra mười mấy mét mới ngừng lại được. Người trong xe bị đụng hoa mắt váng đầu, đầy mặt máu tươi. Động thủ. Trương Hải che mặt, cầm đao, cái thứ nhất hướng lật nghiêng ô tô vào tới. Audi 100 bên kia, Lâm Dương một tiểu đệ mới vừa từ trong xe bỏ ra ngoài, nháy mắt liền bị mấy đao chém vào trên thân, người này kêu thảm một tiếng, liền ngã tại vũng máu bên trong. Thiền ca, có người muốn giết chúng ta. Còn lại hai cái lưu manh dọa không dám tiếp tục hướng bên ngoài bỏ, vội vàng nắm lên một thanh khảm đao, trốn trong xe, liều mạng chống cự. Đến lúc này ai còn không hiểu. Lưu Khải Cường đây là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chính là muốn giết chết Lâm Dương. Xong, xong. Lâm Dương trong đầu trống rỗng, hoảng hốt để hắn toàn thân căng cứng, run lẩy bẩy. Căn bản không làm được hữu hiệu ứng đối. Lưu Khải Cường thủ hạ xung lại, vây quanh nhau đi 100, liều mạng hướng bên trong đâm dao nhỏ. Lâm Dương hai người thủ hạ mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là tránh không được bị đâm tổn thương. Theo vết thương càng ngày càng nhiều, máu đã đem bọn hắn y phục nhuộm đỏ. Thiên ca, nhanh cho Trương Tử Cương gọi điện thoại cho hắn. Một cái lưu manh bả vai bị chọc vào một đao, đao hắn kêu thảm một tiếng, liều mạng hướng Lâm Dương hô to. Đúng đúng, để tỷ phu cứu ta, để tỷ phu cứu ta. Lâm Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, run rẩy muốn tìm điện thoại cục gạch. Thiên ca, ngươi đang tìm cái đồ chơi này. Đúng lúc này, kính chắn gió bên ngoài, Trương Hải đem một cái điện thoại cục gạch đã tới, vừa rồi xung đột nhau thời điểm, điện thoại cục gạch đã trực tiếp bị bỏ rơi đi ra. Giang giác. Trương Hải trực tiếp một chân, hung hăng đem điện thoại cục gạch dầm nát. Lâm Dương, hôm nay ngươi nhất định phải chết, liền là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Hải đắc ý kêu to, tựa như đã thấy hắn giải quyết Lâm Dương, sau đó tiếp nhận Lâm Dương sinh ý, tiền và nữ nhân vất tay chính là đến cảnh tượng. Trương Hải, ngươi cái vương bắt đản, ngươi chết không yên lành. Lâm Dương hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hải, mặc dù Trương Hải che mặt, nhưng hắn đã nhận ra Trương Hải. Cái này vương bắt đản không những bắn hắn, hiện tại còn dẫn người mai phục hắn, muốn giết hắn. Lâm Dương âm thầm thề, chỉ cần hắn có thể còn sống đi ra, nhất định muốn đem Trương Hải chém thành muôn mảnh. Đừng mẹ nó cùng hắn nhiều lời, nhanh lên giết chết hắn. Lưu Khải Cường thủ hạ Lưu Manh không nhịn được thúc giục, đều thêm chút sức, giết chết hắn. Trương Hải hét lớn một tiếng, cầm đao, trực tiếp hướng Audi 100 chỗ ngồi phía sau chui. Hắn mới vừa chui vào, Lâm Dương nổi giận gầm lên một tiếng, một chát thương trực tiếp chọc vào Trương Hải trên mặt. Chát thương sắc bén mũi nhọn xé rách Trương Hải ra mặt, sau đó hung hăng chọc vào hắn trên giường ngà, trực tiếp đâm rơi hắn hai viên răng, kém chút không có một chát thương đâm vào yết hầu của hắn bên trong. A. Trương Hải kêu thảm một tiếng, vội vàng co lại thân, đặt mông ngồi dưới đất. Phế vật. Xung quanh mặt khác mấy cái lưu manh nhìn, đầy mặt cười lạnh. Liên phế vật này còn muốn tiếp nhận Lâm Dương sinh ý, làm cái gì nằm mơ ban ngày, loại này cặn bã liền là làm kẻ chết thay tài liệu tốt. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Trương Hải gắt gao che miệng lại, mơ hồ không rõ kêu to, máu theo hắn khe hở, điên cuồng tuôn ra. Trương Hải tức hồn hển la to, Lưu Minh nhóm muốn giết chết Lâm Dương, có thể Lâm Dương ba người giống như là con nhím, núp ở trong xe, coi như bị đâm lại nhiều đao, cũng không đi ra. Cứ như vậy đâm, không sớm thì muộn cũng có thể đem bọn hắn đâm chết, nhưng quá lãng phí thời gian. Nơi này dù sao khoảng cách cung điện Bù Kỳ Ngạm không xa lắm, một khi chỉ hoãn thời gian dài, dễ dàng đêm dài lắm mộng. Bình xăng, Lưu Minh nhóm lại chọc vào mấy đao, vẫn là không có cách nào cho Lâm Dương tạo thành vết thương chí mạng. Trương Hải một cái tay bụm mặt, từ dưới đất bò dậy, tức hồn hển mở ra xe tải cốt sau, từ bên trong lấy ra một cái bình xăng. Đây chính là một cái tự chế bình tiêu đốt. Lâm Dương cái này vương bắt đạn không đi ra, vậy liền đem hắn tiêu chết trong xe. Nguy rồi. Cách đó không xa, A Minh thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, cái này bình xăng chỉ cần đập xuống, Lâm Dương nhất định phải chết, lao bản bọn hắn không kịp chạy tới, cái kia Lâm Dương liền xong đời. A Minh do dự một chút, cắn răng một cái, đội nón an toàn lên, cấp tốc mặc lên da châu áo lót, cưới lên xe gần máy, chuẩn bị đi qua hỗ trợ chỉ hoán một cái. Gần nhất nghe nói trong cục thành phố bắt đầu làm cái gì phòng đâm phục, nói là có công xưởng sinh sản y phục, liền dao đều chém không nát, cầm dao găm đâm, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đâm một cái lỗ nhỏ, không làm được đại thương. Trần Giang Hà tìm Mã Đức Minh, để Mã Đức Minh nghĩ biện pháp làm một nhóm phòng đâm phục, nhưng bây giờ đồ vật còn chưa tới vị, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục dùng da châu áo lót. Lâm Dương, ngươi mẹ nó liền là một cái dựa vào nữ nhân phế vật, ngươi đi chết đi. Trương Hải trực tiếp đem bình xăng đốt, liền muốn hướng Audi 100 trong xe đập tới. Bành! A! Đúng lúc này, một cái ống thép đống nhiên từ trong bóng tối bay ra, xoay tròn lấy trực tiếp đập vào bình xăng bên trên, bình xăng nháy mắt bạo liệt, hỏa dọc theo xăng điên cuồng thiêu đốt, nháy mắt đem Trương Hải thôn phệ. Trương Hải phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, nháy mắt biến thành một hỏa nhân, thất tha thất thểu hướng cách đó không xa sông nhỏ chạy đi. Lưu Khải Cường thủ hạ ngẩn ngơ, còn không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau một khắc, ba chiếc xe vọt thẳng đi qua. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một đám mang theo ra hỏa người bịt mặt giữ im lặng, xuống xe liền chặt. A a. Hai tiếng thê lương kêu thảm, hai cái lưu manh còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp ném lăn. Còn lại lưu manh còn muốn chống cự, có thể vội vàng ở giữa chỗ nào là đối thủ, trong chớp mắt sẽ không đoạn có kêu thảm vang lên, bị ném lăn 4-5 người sau đó, những người khác quân lính tăng dã, hốt hoảng chạy trốn. Cách đó không xa, Trương Hải còn không có chạy đến sông nhỏ bên trong, liền té nhào vào bờ sông, rất nhanh mất đi âm thanh. Lâm thiếu, mau ra đây. Trần Giang Hà đi tới, hướng Audi 100 giằng mặt kêu một tiếng. Trần ca. Lâm Dương mở to hai mắt nhìn, thấy là Trần Giang Hà xuất hiện, mới thở dài một hơi, kích động từ trong xe bỏ đi ra, hắn bắt lấy Trần Giang Hà tay, nhãn tình kích động đều đỏ. Trần ca, ngươi tới quá kịp thời, nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền bị Lưu Khải Cường giết chết. Lâm thiếu, trước đừng nói cái khác, rời khỏi nơi này trước lại nói, Lưu Khải Cường binh cường mã trắng, nếu là giết cái hồi mã thương, ta người chưa hẳn chống đỡ được. Trần Giang Hà giả vờ như một bộ gấp gáp bộ dạng, nói nhanh. Đúng đúng đúng, rời khỏi nơi này trước, đi nữ nhân ta nơi đó, đi nữ nhân ta nơi đó. Lâm Dương kịp phản ứng, liền bệnh viện cũng không dám đi. Cái gì ngón tay, vết thương trên người, những này đều không trọng yếu, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đi bệnh viện mục tiêu quá lớn, vạn nhất bị Lưu Khải Cường phát hiện, Lưu Khải Cường khẳng định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sẽ phái người đi bệnh viện giết hắn, hiện tại nhất định phải trốn trước. Đi. Lâm Dương trực tiếp ném ít tiền cho ba cái kia thụ thương thủ hạ, hắn liền thủ hạ của mình đều không mang, đi theo Trần Giang Hà vội vàng rời đi. Chương 505, đây là cái cơ hội tốt chương 505, đây là cái cơ hội tốt không lâu sau đó, Trần Giang Hà người đem Lâm Dương đưa đến hắn nữ nhân nơi đó. Lâm Dương hiện tại trong tay có chút ít tiền, ôm vào Trương Tử Cương bắp đùi sau đó, lẫn vào cũng coi như phong quang. Hắn làm ăn cũng không tệ, bên cạnh tự nhiên sẽ không thiếu nữ nhân. Ngược lại là cả người là máu Lâm Dương xuất hiện sau đó, dọa hắn nữ nhân run lẩy bẩy. Trần ca, hôm nay nếu không phải ngươi, ta nhất định phải chết, ngươi chính là ta Lâm Dương ân nhân cứu mạng, về sau phạm là ta Lâm Dương có thể lan lộn, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Lâm Dương một mặt kích động lôi kéo Trần Giang Hà tay, hắn vành mắt hồng hồng, hận không thể trực tiếp cho Trần Giang Hà quỳ xuống. Lâm thiếu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai lớn gan như vậy dám ở cung điện Bù Kỳ Ngạm bên cạnh giết ngươi? Trần Giang Hà bắt lại hắn hai tay, giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Đều là ta vô dụng, mời sát thủ không những không có đem Lưu Khải Cường xử lý, còn để Lưu Khải Cường bắt đến chứng cứ, hắn đến Trương Tử Cương trước mặt cáo trạng, Trương Tử Cương không những không thay ta nâng đỡ, còn chém ta một ngón tay cho Lưu Khải Cường bằng dao, không nghĩ tới liền cái này Lưu Khải Cường còn không hài lòng, phái người muốn giết ta. Lâm Dương cắn răng, đem sự tình rõ ràng rành mạch nói cho Trần Giang Hà. Hắn phía trước còn không quá tin được Trần Giang Hà, hiện tại đã triệt để tin, hôm nay nếu không phải Trần Giang Hà kịp thời xuất hiện, hắn chắc là phải bị tiêu chết tại Audi 100 giằm mặt. Lưu Khải Cường thật to gan, liền Trương Tử Cương mệnh lệnh cũng dám không nghe. Trần Giang Hà giả vờ như phẫn nộ bộ dạng, lại thấp giọng nói, hiện tại xem ra Trương Tử Cương có chút chấn không được dưới tay hắn tứ đại kim cương. Trần ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không ta về nhà đi. Lâm Dương triệt để luống cuống. Hắn trước đây cảm thấy Trương Tử Cương là Bình Giang khu lao đại, tại Bình Giang khu không ai dám không nể mặt Trương Tử Cương, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện Trương Tử Cương chỉ sợ cũng che không nổi hắn, hắn lập tức liền luống cuống, thậm chí muốn trốn về quê quán. Chuyện tối hôm nay triệt để đem Lâm Dương sợ mất mật. Lâm thiếu, hiện tại về nhà, ngươi tại Bằng Thành đánh liều tất cả không phải đều không có. Về nhà, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể làm cái tiểu tài chủ, lưu tại Bằng Thành, ngươi mới có thể đứng trên kẻ khác, cục diện bây giờ ngược lại là cơ hội. Trần Giang Hà một phát bắt được Lâm Dương bả vai, dùng sức lay động một cái. Làm tiếp tài chủ có cái gì không tốt? Muốn làm người trên người, vậy cũng phải có mệnh mới được. Cơ hội gì? Lâm Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu hỏi: "Các ngươi đi ra ngoài trước." Trần Giang Hà đưa tay quơ quơ, làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Lâm Dương. Trần Giang Hà thấp giọng nói nói: "Lâm thiếu, nếu như ngươi là Trương Tử Cương, đột nhiên phát hiện chính mình có chút chấn không được thủ hạ của mình, ngươi sẽ làm thế nào?" "Làm thế nào?" Lâm Dương sững sờ, đột nhiên hiểu được, ánh mắt lóe lên một cái, tất cả mọi người là huynh đệ, hảo tụ hảo tán, bọn hắn nếu không muốn nghe ta, ta liền để bọn hắn rời đi. "Lâm thiếu, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, không cần phải nói những này nói nhảm, đi ra lan lộn, không phải ngươi giết người, liền là người giết ngươi, rất đơn giản đạo lý." Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói đúng, bọn hắn nếu thật là không nghe ta, ta khẳng định muốn đem bọn hắn xử lý, để tránh người người cũng dám không nghe ta, ta còn làm cái dám lao đại." Lâm Dương cắn răng, đồng dạng thấp giọng, hung hắn nói: "Không sai, chính là như vậy, đi ra lan lộn, thủ hạ nghe lời, tự nhiên đều là hảo huynh đệ, thủ hạ không nghe lời, khiêu chiến Trương Tử Cương uy tín, Trương Tử Cương có thể tha bọn hắn." Trần Giang Hà trầm giọng nói: "Hôm nay Lưu Khải Cường động tới ngươi, rõ ràng liền là không nghe Trương Tử Cương, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp châm ngòi một cái, Trương Tử Cương khẳng định muốn động thủ xử lý Lưu Khải Cường, đến lúc đó Lưu Khải Cường chết, hắn chống ra vị trí khẳng định liền là ngươi, đây là cơ hội ngàn năm một thở, nhất định không thể bỏ qua." Lâm Dương cúi đầu, sắc mặt biến đổi không ngừng. Qua rất lâu, hắn mới hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu: "Không sai, đây là một cơ hội, ta nhất định không thể bỏ qua." Lâm Dương cắn răng nói: "Lưu Khải Cường đi theo Trương Tử Cương, thân gia đâu chỉ mấy trăm vạn, nói không chừng đã hơn ngàn vạn, ta ôm Trương Tử Cương bắt đuổi, liền mời sát thủ mấy chục vạn đều muốn tìm ngươi mượn, không bắt được cơ hội, lúc nào mới có thể ra mặt? Ta Lâm Dương cũng muốn đứng trên kẻ khác." Trần Giang Hà khẽ gật đầu, trong mắt khó mà nhận ra hiện lên một vẻ ý cười. Làm lợi ích đầy đủ lớn thời điểm, người quả nhiên không cách nào tùy tiện cự tuyệt này thiên đại lợi ích. Lâm Dương nếu thật là trở về quê quán, hắn con cờ này liền xem như phế đi. Chỉ có Lâm Dương lưu lại, hắn con cờ này Trần Giang Hà mới có thể tiếp tục sử dụng. "Trần ca, ta bây giờ nên làm gì? Ngươi giúp ta nghĩ kế, ngươi là người thông minh, khẳng định có biện pháp." Lâm Dương ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Giang Hà nói: "Biện pháp, khẳng định có, nhưng không thể nóng đội, nghĩ vận ngã Lưu Khải Cường đến từng bước một đến, ngươi phải nghe lời ta." Trần Giang Hà vỗ vỗ Lâm Dương bả vai, sau đó đem chính mình kế hoạch nói cho Lâm Dương. Lâm Dương nghe xong Trần Giang Hà kế hoạch, ánh mắt sáng lên, kích động lên: "Được, Trần ca, ta nghe ngươi, cứ làm như thế." Lâm Dương trùng điệp nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, Trần Giang Hà từ trong phòng đi ra, lại lưu lại mấy người bảo vệ Lâm Dương, sau đó mang người rời đi. "Lão bản, hắn tin." Ngồi lên xe sau đó, A Minh thấp giọng hỏi. Trần Giang Hà kế hoạch, cho tới bây giờ, ngoại trừ Tạ Tiểu Cương dạng này người trong cuộc, cũng chỉ có A Minh biết một chút. Trần Giang Hà bảo mật kế hoạch làm vô cùng đúng chỗ, không phải tương quan nhân viên, cũng không biết kế hoạch tình huống cụ thể. Hắn không phải tin, mà là tham lam để hắn không thể không tin tưởng. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, cho Mã Đức Minh gọi một cú điện thoại. "Mã cục, cung điện bổ ký ngạm bên này buổi tối hôm nay xảy ra chuyện, Lâm Dương bị vây chặt, có cái lưu manh bị tiêu chết. Chúng ta muốn bắt đầu làm việc." Mã Đức Minh tiếp vào điện thoại, cầm điện thoại cục gạch từ xa hoa truy lạc trong bao xương đi ra, tìm một cái góc hẻo lánh, rượu lập tức tỉnh một nửa. Buổi tối hôm nay có thể là có người mời khách, tiếp Mã Đức Minh ăn cơm, muốn đi Mã Đức Minh quan hệ. Bất quá, liền xem như có người đưa tiền, tại đối phó Trương Tử Cương trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Đối phó Trương Tử Cương mới là trọng yếu nhất sự tình. Muốn bắt đầu đối phó Trương Tử Cương. Mã Đức Minh hạ giọng, thấp giọng hỏi: "Bắt đầu?" Trần Giang Hà nói thẳng: "Tốt tốt tốt, cuối cùng bắt đầu, muốn ta như thế nào phối hợp?" Mã Đức Minh ánh mắt sáng lên, kích động trà sát tay, hắn một mực chờ Trần Giang Hà đối Trương Tử Cương động thủ, hiện tại xem ra, điều kiện cuối cùng bắt đầu thành thủ. Bình Giang khu thiêu chết người, xem như là cái không lớn không nhỏ vụ án, hơn nữa còn tại cung điện Bù Kỳ Ngạm phụ cận, người đích thân cho Trương Tử Cương gọi điện thoại, để hắn quản tốt thủ hạ của mình, đừng cho ngươi gây chuyện. Tiếp xuống, Trần Giang Hà dạy cặn kẽ một cái muốn làm sao nói chuyện với Trương Tử Cương. Chương 506, nổi giận Trần Giang Hà làm những này mục đích chỉ có một cái, đó chính là châm ngòi Trương Tử Cương cùng Lưu Khải Cường quan hệ, để Trương Tử Cương cảm thấy Lưu Khải Cường đã bắt đầu không nghe lời, bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Một khi lên dạng này tâm, Trương Tử Cương nhất định sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Một khi hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, chỉ cần làm ra chuyện gì, cái kia Lưu Khải Cường nhất định sẽ có kịch liệt phản ứng. Lưu Khải Cường vì tự vệ, làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Đến lúc đó hai người tất nhiên sẽ quyết liệt. Đây chỉ là Trần Giang Hà kế hoạch bước đầu tiên. Gieo xuống một cái quyết liệt hạt giống, chẳng khác nào để Trương Tử Cương bền chắc không thể phá được thế lực xuất hiện một kia vết rách, mà cái này kia vết rách nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Trần Giang Hà cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một vẻ thâm thúy quan mang. Cuối cùng bắt đầu, Trương Tử Cương, ta ngược lại muốn xem là Trần Giang Hà có thể đấu ngược lại ngươi, vẫn là ngươi có thể làm được Trần Giang Hà. Mã Đức Minh rửa mặt, nhớ lại một cái Trần Giang Hà bàn giao mà nói, Trần Giang Hà trong lời nói chỉ có một nghĩa là, đơn giản liền là châm ngòi ly gián. Nhưng không thể không nói, đây là một tay bài tốt. Hắn cân nhắc một chút, sau đó trực tiếp bấm Trương Tử Cương điện thoại. "Mã cục, như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta?" Điện thoại vang lên mấy tiếng mới được kết nối, sau đó điện thoại cục gạch bên trong liền vang lên Trương Tử Cương thanh âm lười biếng. Mã Đức Minh là Bình Giang khu phân cục cục trưởng, tại Bình Giang khu có thể nói là phải tính đến đại nhân vật một trong, Trương Tử Cương mặc dù mỗi tháng cũng sẽ cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng hắn cũng không phải là Trương Tử Cương chân chính chỗ dựa. Trương Tử Cương chỗ dựa địa vị cao hơn Mã Đức Minh, hơn nữa núi dựa này còn không chỉ một cái. "Tử Cương, có cái sự tình, vừa rồi tại cung điện bù ký ngảm phụ cận, chúng ta phát hiện có người bị thiêu chết, cái này tính chất cũng quá ác liệt, đây có phải hay không là ngươi làm sự tình? Mã Đức Minh một mặt nghiêm túc nói. Thiêu chết? Trương Tử Cương sững sờ, nào thanh minh một chút, cung điện bù ký ngảm là đại bản doanh của hắn, chính là bởi vì như vậy, Trương Tử Cương không cho phép có người tại cung điện bù ký ngảm hoặc là phụ cận gây rối, nơi này mặc dù là hắn vị này hắc lão đại bản doanh, nhưng ngược lại trị an càng tốt hơn một chút, bởi vì không có mấy người dám ở hắn Trương Tử Cương địa bàn bên trên gây rối. Bây giờ lại có người dám ở cung điện bù ký ngảm phụ cận phóng hỏa thiêu chết người, cái này không chỉ là đánh cảnh sát mặt, cũng là đánh hắn Trương Tử Cương mặt. Đúng, người chết tại bờ sông. Ta hỏi một chút cho ngươi trả lời điện thoại. Trương Tử Cương phiền não trong lòng, rất không nể mặt mũi trực tiếp cúp điện thoại. Trương Tử Cương, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phách lối đến khi nào? Mã Đức Minh nghe lấy điện thoại cục gạch bên trong âm thanh bận, sắc mặt âm trầm mấy phần, cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Cung điện bù ký ngảm. Trương Tử Cương sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn trực tiếp đem Á Khôn kêu đi vào. Á Khôn, vừa rồi có người tại bờ sông bị thiêu chết, ngươi đi thăm dò một cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Tử Cương khó chịu phân phó. Là, lão bản. Á Khôn sắc mặt biến hóa, lập tức quay người đi ra ngoài. Đã có một đoạn thời gian, không ai dám tại cung điện bù ký ngảm phụ cận náo sự, không nghĩ tới đột nhiên náo trò, vậy mà náo ra như thế đại sự, trực tiếp đem người thiêu chết. Thật là lớn dũng khí. A Khôn lập tức sắp xếp người đi điều tra, không đến nửa giờ liền làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Dương người đả thương mấy cái, Lưu Khải Cường người cũng tương tự đả thương mấy cái, muốn đem sự tình nghe rõ không cái gì độ khó. Lão bản, hỏi rõ ràng, là Cường ca phái người phục kích Lâm Dương, về sau Lâm Dương được người cứu đi, cái kia thiêu chết tại bờ sông người, liền là Lâm Dương phía trước thủ hạ Trương Hải. A Khôn tiến vào văn phòng, đem sự tình rõ ràng rành mạch nói cho Trương Tử Cương. Trương Tử Cương nghe xong, giận tím mặt, trực tiếp đem trong tay kim tiềm vật trang trí hung hăng đập xuống đất. Mẹ nó, lão tử nói chuyện hiện tại không dùng được đúng hay không? A Cường hiện tại cánh cứng cắp rồi, không đem ta cái này lão đại để ở trong mắt đúng hay không? Trương Tử Cương giận tím mặt, trực tiếp liên kích mang nệ lật không ít thứ. Bên ngoài phòng làm việc không ít thủ hạ nghe đến động tĩnh, đều chạy tới. Nhìn thấy Trương Tử Cương phát cáu, cũng không có người dám vào văn phòng. Lão đại, Cường ca đoán chừng là nhất thời tức không nhịn nổi, mới phái người, Lâm Dương mời sát thủ giết hắn, trong lòng của hắn có khí cũng bình thường, hiện tại Lâm Dương cũng không có việc gì, theo ta thấy chuyện này không thích hợp ồn ào quá lớn. A Khôn các loại Trương Tử Cương phát tiết một hồi sau đó, mới lên tiếng khuyên nhủ. Người gọi điện thoại cho hắn, để hắn hiện tại liền đến, mặt khác, nhìn xem Lâm Dương cái kia ngu xuẩn thế nào. Trương Tử Cương thở hổn hển, lạnh lùng nói. Là, lão bản. Ngay ở chỗ này đánh. A Khôn cầm điện thoại cục gạch đang chuẩn bị đi ra, bị Trương Tử Cương trực tiếp ngăn lại, hắn đành phải ngay trước mặt Trương Tử Cương gọi điện thoại. A Khôn đánh lần thứ nhất, Lưu Khải Cường không có tiếp, mãi cho đến đánh lần thứ hai điện thoại, Lưu Khải Cường mới tiếp điện thoại. A Khôn, chuyện gì? Lưu Khải Cường âm thanh lãnh đạm, liền trang đều không có giả bộ một chút. Cường ca, lão bản để ngươi bây giờ tới một chuyến. A Khôn nói thẳng. Chuyện gì? Ta đã ngủ. Lưu Khải Cường trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Ngươi đối phó Lâm Dương, tại bờ sông thiêu chết người, Mã Đức Minh cho lão bản gọi điện thoại, lão bản để ngươi bây giờ tới nói rõ ràng. A Khôn liên tục cường điệu, để Lưu Khải Cường tới. Lưu Khải Cường nếu như hôm nay không đến, vậy liền đại biểu cho hắn xác thực không tại nghe Trương Tử Cương ra lệnh. Như vậy, tứ đại kim cương vị trí, Lưu Khải Cường liền xem như ngồi đến cuối. Kết quả cuối cùng, Trương Tử Cương có lẽ sẽ không giết chết Lưu Khải Cường, nhưng Lưu Khải Cường khẳng định tại Bằng Thành không ở lại được nữa, Trương Tử Cương sẽ lại không cho phép Lưu Khải Cường tiếp tục ở tại Bằng Thành. Có cái gì tốt nói, Lâm Dương muốn lộng chết ta, ta liền giết chết hắn, tính toán hắn vận khí tốt, hôm nay không có chết. Lưu Khải Cường lạnh lùng nói. Người qua đây đích thân cùng lão bản nói. A Khôn nói lần nữa. Lưu Khải Cường mặt lạnh lấy, căn bản không muốn đi, một cái là hắn không nghĩ túi đầu chịu thua, một cái khác là bởi vì Trương Tử Cương hiện tại rút băng rút hỉ nộ vô thường, nếu thật là bên trên đầu, nói không chừng thật sẽ giết chết hắn. Hắn không nghĩ bất chấp nguy hiểm. Nhưng Lưu Khải Cường trong lòng cũng rõ ràng, buổi tối hôm nay hắn không đi, đó chính là biểu lộ rõ ràng hắn không nghĩ lại nghe Trương Tử Cương ra lệnh, đến lúc đó Trương Tử Cương chắc chắn sẽ không tiếp tục giữ lại hắn. Ta đã ngủ, chờ ta dọn dẹp một chút liền đi qua. Lưu Khải Cường trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không có dám nói không đi qua. Được, ngươi nhanh lên. A Khôn trong lòng đung lòng, cúp điện thoại. Lão bản, Cường ca đã ngủ rồi, bất quá hắn nói lập tức liền tới đây. Trương Tử Cương mặt lạnh lấy, mặt không hề cảm xúc. Cùng lúc đó, Lưu Khải Cường bên kia, hắn hung hăng hút một hơi thuốc, căn bản là không có nghỉ ngơi. Cường ca, làm sao bây giờ? Lão đại hiện tại đoán chừng ngay tại nổi nóng, ngài hiện tại đi qua, sợ rằng có phiền phức, nhưng nếu là không đi qua, lão đại đoán chừng hỏa càng lớn. Hầu tử có chút không biết làm sao mà hỏi. Trương Tử Cương phát giận, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chương 507, trả lại ngươi một ngón tay chương 507, trả lại ngươi một ngón tay nổi giận thì thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể đem lão tử ăn. Lưu Khải Cường mặt lạnh lấy, bực bội nói. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy chung quanh tâm phúc đều là một bộ khẩn trương hoảng sợ bộ dáng, liền biết bây giờ còn không có đến lúc đó, Trương Tử Cương tên tuổi y nguyên dọa sợ người. Nếu là hắn hiện tại cùng Trương Tử Cương trở mặt, những thủ hạ này căn bản không trông cậy được vào. Sao có thể à, ngài thế nhưng là Tử Cương lão đại hảo huynh đệ, liền vì một cái Lâm Dương, không đến mức, lại nói, Lâm Dương không phải còn chưa có chết sao? Con khỉ một mặt cười ngượng ngùng. Nói cho cùng, Lâm Dương còn chưa có chết. Trương Tử Cương coi như tái phát giận, hẳn là cũng không biết thế nào. Nhưng nếu là Lâm Dương chết, liền không nhất định. Hôm nay Lưu Khải Cường không có giết chết Lâm Dương, hắn vậy đã mất đi một lần cuối cùng đối phó Lâm Dương cơ hội, nếu không, sau ngày hôm nay Lưu Khải Cường lại độc thủ, Trương Tử Cương tuyệt đối sẽ không dễ tha Lưu Khải Cường. Lưu Khải Cường cười lạnh một tiếng, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đánh hai cái điện thoại ra ngoài. Hơn nửa giờ đằng sau, Lưu Khải Cường mang người, lần nữa trở lại Bạch Kim Hàn Cung. Bất quá, lần này, hắn không phải một người tới, mà là cùng mặt khác hai đại kim cương cùng đi, chẳng khác gì là tứ đại kim cương bên trong trừ quản sổ sách Xèo Ly, những người khác tới. Lưu Khải Cường, Thiên Uy cùng Chu Hồng Ba đều tới. Lưu Khải Cường chuyên môn đem tứ đại kim cương bên trong quan hệ cùng hắn tốt nhất Tiền Uy cùng Chu Hồng Ba đều mời tới, hắn cũng không tin, ngay trước hai người mặt, Trương Tử Cương có thể đem hắn thế nào. Ba người tiến vào Bạch Kim Hán Cung, cái giờ này, Bạch Kim Hán Cung náo nhiệt vậy dần dần tan đi, đại bộ phận khách nhân đều đã rời đi. Bạch Kim Hán Cung cũng trở nên an tĩnh không ít. Ba người đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, A Khôn hơi nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi, lập tức nhỏ không thể thấy hướng ba người lắc đầu. Ý là Trương Tử Cương tâm tình bây giờ phi thường không tốt, mà lại A Khôn cảm thấy Lưu Khải Cường không nên mang theo Tiền Uy cùng Chu Hồng Ba cùng đi. Lão đại, trong lòng ba người trầm xuống, cũng chỉ có thể vội vàng tiến vào phòng làm việc, liền thấy trong văn phòng chính hưởng thụ xoa bóp Trương Tử Cương. Ba người bọn họ đến một lần, Trương Tử Cương giơ tay lên một cái, phía sau cái kia giúp hắn xoa bóp xinh đẹp mỹ nữ vội vàng lui ra ngoài. Sau đó Trương Tử Cương mở to mắt, ánh mắt từ ba người trên khuôn mặt từng cái đảo qua. Lão đại, hôm nay chuyện này. Thiên Uy còn muốn mở miệng, bang Lưu Khải Cường nói hai câu. Không nghĩ tới Trương Tử Cương mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đứng lên, mặt không thay đổi đi đến Lưu Khải Cường trước mặt, đột nhiên một bàn tay phiến tại Lưu Khải Cường trên khuôn mặt, khiến Lưu Khải Cường khoe miệng đổ máu, sau đó lại một cước đá vào Lưu Khải Cường trên bụng, trực tiếp đem Lưu Khải Cường đập lăn. Con mẹ nó ngươi cánh cứng cắp rồi, lão tử nói chuyện không dùng được có phải hay không? Con mẹ nó ngươi quên ngươi trước kia là làm gì? Một cái ngay cả phòng trò chơi đều không chơi nổi là tử, nếu không phải lão tử lôi kéo ngươi, con mẹ nó ngươi bây giờ còn đang nức tức. Trương Tử Cương tựa như là như bị điên cuồng ẩu đả Lưu Khải Cường. Tựa như là mười mấy năm trước thời điểm, trong đội ngũ của hắn nếu là có người đã làm sai chuyện, thường xuyên liền sẽ nhận Trương Tử Cương ẩu đả. Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba hoảng hốt về tới mười mấy năm trước, nhưng bây giờ không phải mười mấy năm trước. Lưu Khải Cường bị đánh không ngừng tiêu thảm, thậm chí bắt đầu thổ huyết. Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba đợi một hồi, gặp Trương Tử Cương hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, vội vàng đi lên ngăn cản. Lão đại, đừng đánh nữa, Cường Tử cũng là huynh đệ ngươi, lại đánh muốn xảy ra nhân mạng, liền vì một nữ nhân, không đến mức đem Cường Tử đánh chết. Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba gắt gao ôm lấy Trương Tử Cương, buông tay. Trương Tử Cương giận không kềm được, dùng sức dây rủa, bất quá hắn thân thể đã sớm rút băng rút sụp đổ, căn bản không tránh thoát, vùng vây mấy lần liền bắt đầu thở hổn hển. Cường ca, ngươi nhanh cho lão đại xin lỗi. A Khôn vội vàng đem Lưu Khải Cường đỡ lên, đối Lưu Khải Cường không ngừng nháy mắt. Có thể Lưu Khải Cường con mắt đỏ lên, ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhiều năm như vậy, đi theo Trương Tử Cương đả sinh đả tử, có công lao, cũng có khổ lao, bang Trương Tử Cương làm bao nhiêu sự tình, Lâm Dương mời sát thủ giết hắn thời điểm, Trương Tử Cương vậy không có đối đại như thế Lâm Dương. Nhưng hắn làm Lâm Dương, Trương Tử Cương liền tức giận giống như là một con chó dại một dạng. Hắn là Trương Tử Cương huynh đệ, Lâm Dương không phải. Trương Tử Cương vì một nữ nhân, đã vậy còn quá đối lại hắn, cái này khiến Lưu Khải Cường cảm giác được dị thường trái tim băng giá cùng phẫn nộ. Lão đại, ta là của ngươi huynh đệ a. Ngươi còn nhớ hay không đến, ta mới là huynh đệ của ngươi. Lưu Khải Cường đột nhiên xé mở quần áo trên người, lộ ra vết thương trên người sẹo. Hai đao này, là 15 năm trước, ta đi theo ngươi đi cùng Phó Bưu làm, đoạt địa bàn thời điểm bị hắn chặt. Một đao này, là năm đó cùng tại trấn Đông sống mái với nhau, ta điểm hộ các huynh đệ lúc rút lui bị chặt. Một thương này, là năm đó Chu lão tam an bài tay súng giết ngươi, ta thay ngươi ngăn cản một thương. Những thứ này, còn có những thứ này. Lão đại, ngươi còn nhớ hay không đến, ta cái này một thân thương là thế nào tới? Liên vì một nữ nhân, ngươi bây giờ muốn đánh chết ta. Lưu Khải Cường khàn giọng kiệt lực gầm thét, nghe bên ngoài phòng làm việc mặt đầu đường xó chợ, hờ hững uy mắng, từng cái âu sầu trong lòng, liền ngay cả Tiền Uy cùng Chu Hồng Ba vậy cảm động lây. Có thể Trương Tử Cương sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Hắn hôm nay nổi giận lớn như vậy, căn bản không phải vì Lâm Dương, mà là bởi vì hắn cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến, đi ra lăn lộn, bọn hắn những này làm lão đại, cái gì trọng yếu nhất? Mặt mũi trọng yếu nhất. Một khi để cho người ta cảm thấy chấn không được chẳng tử, vậy kế tiếp liền sẽ phiền phức không ngừng. Lưu Khải Cường lần này không nghe Trương Tử Cương lời nói, chính là mạo phạm Trương Tử Cương uy nghiêm, không đem Trương Tử Cương mệnh lệnh để vào mắt. Đây mới là để Trương Tử Cương nổi giận địa phương. Mà bây giờ, Lưu Khải Cường nói những vật này, lời trong lời ngoài ý tứ chính là hắn đối huynh đệ chưa đủ tốt, nói đúng là hắn Trương Tử Cương vì một nữ nhân, liền huynh đệ cũng không để ý, đây chính là chỉ vào hắn Trương Tử Cương cái mũi mắng, hắn Trương Tử Cương bất nhân bất nghĩa. Cương tử, con mẹ nó ngươi cái này một thân thương, đổi thân ra hơn ngàn vạn, ngươi hỏi một chút nhiều huynh đệ như vậy, cái nào không nguyện ý như thế đổi. Trương Tử Cương đẩy ra Tiền Uy cùng Chu Hồng Ba, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường, đầu năm nay một cái mạng mới bao nhiêu tiền? Ngươi nói cho ta một chút, hơn ngàn vạn có thể mua mấy cái mạng? Ngươi là có công lao, vậy cũng có khổ lao, nhưng ta Trương Tử Cương có lỗi với ngươi. Con mẹ nó ngươi tại Bạch Kim Hán Cung bên cạnh giết người, có hay không ta đây lão đại để vào mắt? Trương Tử Cương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường. Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba lạnh cả tim, bọn hắn hiểu rất rõ Trương Tử Cương cái dạng này là đã động sát tâm. Đi, lão đại, là ta làm sai, Lâm Dương muốn giết ta, ngươi chặt hắn một ngón tay, hôm nay ta giết Lâm Dương, ta vậy trả lại cho ngươi một ngón tay. Lưu Khải Cường đột nhiên xuất ra một thanh truy thủ, đè lại chính mình ngón út, dùng sức hết thảy. Chương 508, trò hay còn tại đằng sau. Chương 508, trò hay còn tại đằng sau. Lưu Khải Cường bỗng nhiên lấy chùy thủ ra, hướng về trên tay mình hết thảy. Phốc, một cây đấm máu ngón tay trực tiếp bị cắt xuống. Lão đại, cái này ngón tay ta trả lại ngươi. Đi. Lưu Khải Cường cắt đứt ngón tay của mình, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Tử Cương, trên mặt hắn không có chút nào đau đớn, chỉ có vô tận lạnh nhạt. Lão đại, chúng ta trước đưa Khải Mạnh đi bệnh viện. Thiên Uy cùng Chu Hồng Ba thấy cảnh này, tâm lập tức lạnh xuống. Vì một nữ nhân đệ đệ, lại đem huynh đệ của mình bước đến mức này. Trương Tử Cương mặt không thay đổi nhìn xem Lưu Khải Cường, đối với Lưu Khải Cường ngón tay không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cường ca, ngài nhanh đi bệnh viện, đem ngón tay nối liền, lão đại chỉ là đang bực bội, có chuyện gì để nói sau. A Khôn sắc mặt biến đổi, vội vàng hòa giải. Hắn còn nhặt lên trên đất ngón tay, đưa cho Lưu Khải Cường. Lưu Khải Cường che lấy vết thương, căn bản không có đi nắm lấy chỉ, xoay người rời đi. Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba liếc mắt nhìn Trương Tử Cương đỡ Lưu Khải Cường liền đi. Trương Tử Cương lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, trong mắt một mảnh rét lạnh. Xem ra hắn bây giờ là không bằng trước kia, dưới tay người đều cho là hắn rút băng quất gần thành phế nhân. Lưu Khải Cường không chỉ có dám không nghe mệnh lệnh của hắn, thậm chí còn dám mang theo Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba đến bức cung. Tại Trương Tử Cương xem ra, Tiên Uy cùng Chu Hồng Ba đi theo Lưu Khải Cường cùng tới, chính là đến bức cung. Tứ đại kim cương tới ba cái, dưới tay hắn người, vậy mà móc nối lại với nhau. Trong cung điện đủ kinh ngạc, Trương Tử Cương những cái kia thủ hạ, trơ mắt nhìn Lưu Khải Cường khoanh tay rời đi, giọt máu trên mặt đất, lưu lại thật dài một chuỗi. Những thủ hạ này giữ im lặng, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Lão đại, thay đổi. Ba người rời đi cung điện đủ kinh ngạc ngồi trên xe, tính khí có chút gấp gáp Tiền Uy bỗng nhiên mở miệng. Lưu Khải Cường cùng Chu Hồng Ba giữ im lặng, ánh mắt âm trầm. Đi trước bệnh viện. Lưu Khải Cường không có nhận lời, trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói, một đêm này nhất định sẽ trở thành Bình Giang khu nhất không bình tĩnh một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Giang Hà thu vào phong thanh. Dù sao chuyện lớn như vậy, hơn nữa đêm qua tại cung điện Bù Kỳ Ngạm nhìn thấy người cũng không ít, tin tức tự nhiên giấu giếm không được. Ngày mới vừa sáng, Mã Đức Minh liền không kịp chờ đợi cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Giang Hà, chuyện tối ngày hôm qua ngươi có nghe nói hay không? Lưu Khải Cường bị chặt một ngón tay, nhìn bộ dạng này, Trương Tử Cương cùng Lưu Khải Cường nội bộ lục đục, xem như náo tách ra. Điện thoại vừa tiếp thông, Mã Đức Minh thật hưng phấn nói, ngươi thực sự là có thủ đoạn, cái này liền để Trương Tử Cương cùng dưới tay hắn tứ đại kim cương náo tách ra. Mã cục, lúc này vừa mới bắt đầu, trò hay còn tại đằng sau. Trần Giang Hà cười nói, bất quá muốn bận ngã Trương Tử Cương phải trên dưới cùng một chỗ phát lực mới được, phía dưới đào hắn căn cơ, bên trên động đến hắn chỗ dựa, bằng không thì muốn cho hắn rơi đài, không dễ dàng như vậy, chuyện kế tiếp ta có thể phát lực, phía trên chuyện liền phải trông cậy vào các ngươi. Ta đây biết, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, Trương Tử Cương núi dựa lớn có hai cái, đều không dễ đối phó, chúng ta cái này vừa nghị phát lực, tạm thời còn không có tìm được bắt tay. Mã Đức Minh cao mày nói, Trương Tử Cương loại người này vì tự vệ, trong tay nhất định sẽ lưu lại sổ sách các loại đồ vật, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể hay không làm đến Trương Tử Cương sổ sách, chỉ cần có thể tìm được, chúng ta liền có biện pháp có thể làm được Trương Tử Cương sau lưng núi dựa lớn. Sổ sách cái đồ chơi này, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Kiếm tiền thời điểm đại gia xưng huynh gọi đệ, xảy ra chuyện, vì phòng ngừa bị vứt bỏ, khẳng định muốn làm hai tay chuẩn bị. Sống trong nghề người, liền sợ những thứ này, bình thường chính mình dùng tiền cúng bái người, tại thời khắc mấu chốt không kéo chính mình một cái, cho nên đều biết làm điểm chuẩn bị. Cái này cũng là vì cái gì, những cái kia lẫn vào tương đối lớn xã hội đại ca một khi rơi đài tiến vào, trên cơ bản đều biết dây dưa mấy người nguyên nhân. Những chuyện này, xã hội các đại ca rất rõ ràng, Mã Đức Minh cái này một số người vô cùng rõ ràng. Bọn hắn tin tưởng những thứ này, nhưng tiền vẫn là chiếu thu, nguyên nhân đơn giản có hai cái, một cái là bởi vì tham lam, một cái là tâm lý may mắn. Rơi đài bị bắt vào không ít người, cuối cùng bình an lên bờ người càng nhiều. Kết quả cuối cùng như thế nào khó mà nói, nhưng tiền chắc chắn là muốn trước thu tới tay. Hắn chướng bốn đang cái nào? Trần Giang Hà hỏi. Mã Đức Minh tất nhiên nhắc lên vụ này, hẳn là đã điều tra tình huống tương quan. Trương Tử Cương người này tàn nhẫn đa nghi, nhất là hai năm này bắt đầu rút băng chi sau, chính hắn cũng biết, hắn đối với cấp dưới buôn bán lực khống chế độ đã không bằng trước kia, người bên cạnh hắn không tin được, hắn tin tưởng nhất khẳng định là chính mình. Mã Đức Minh nói đạo hắn chướng bản khả năng nhất tại hai cái địa phương, một cái là trong tay chính hắn, một cái khác là tại hắn tình nhân cũng là băng trong tay, hắn loại người này nhất định sẽ làm hai tay chuẩn bị, không có khả năng đem trứng gà bỏ vào trong một cái giỏ. Trương Tử Cương bên kia ta nghĩ biện pháp, La Băng bên kia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chỉ cần có thể tìm được sổ sách, Trương Tử Cương coi như xong đời một nửa. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đây ý là nói, Trương Tử Cương bên người có Mã Đức Minh người. Bọn gia hỏa này độc thủ, cũng là không từ thủ đoạn. Mã cục, ta đã biết, ta suy nghĩ biện pháp. Trần Giang Hà đáp ứng một tiếng, không đem hắn bố trí nói cho Mã Đức Minh. Hắn căn bản không tin tưởng Mã Đức Minh song phương có thể hợp tác, đơn giản là có cùng lợi ích mà thôi, Mã Đức Minh cần Trần Giang Hà, Trần Giang Hà cũng cần Mã Đức Minh. Tương lai chờ ngày nào đó, Mã Đức Minh cảm thấy Trần Giang Hà không bị khống chế, ảnh hưởng hắn kiếm tiền, sợ là cũng biết như hôm nay đối phó Trương Tử Cương một dạng đối phó hắn. "Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm, bất quá Trương Tử Cương khó đối phó, tuyệt đối đừng bởi vì bây giờ có chút hiệu quả liền xem thường hắn, Trương Tử Cương loại người này một chút đánh không chết, sự phản công của hắn vô cùng đáng sợ, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn mới có thể cho hắn một kích chí mạng." Mã Đức Minh lại dặn dò một tiếng, mới cúp điện thoại. Trần Giang Hà đem đại ca đại phóng ở một bên, hai tay chèo chống ở trên cằm, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay Mã Đức Minh nói ngược lại là cho hắn cảnh tỉnh. Hắn cũng phải phòng bị, Mã Đức Minh loại người này mua chuột người đứng bên cạnh hắn. phía trước có Bạch Giang chết, bây giờ lại có Trương Tử Cương chuyện, đây đều là đang cho hắn nhắc nhở. Bình Giang khu trên đường rất nhiều người đều cho là Bạch Giang là Trần Giang Hà xử lý, Bạch Giang từng bước một thất thế, thế lực bị tăng dã, đây đúng là Trần Giang Hà làm. Nhưng tiễn đưa Bạch Giang bên trên lộ, người khác không biết, nhưng Trần Giang Hà tin tưởng, căn bản không phải hắn. Về sau Trần Giang Hà cũng điều tra qua, biết chuyện này là mặt sẹo làm, hơn nữa chủ sử sau màn cùng Mã Đức Minh không thoát liên hệ, một khi mất đi giá trị lợi dụng, những thứ này Vương Bắt Đạn làm việc một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một tên cũng không để lại chỗ trống. Trần Giang Hà suy tư một hồi, tạm thời đem những sự tình này không hề để tâm, những sự tình này sau này hay nói, trước tiên cần phải đem trước mắt việc làm. A Phi, chuẩn bị xe, đi tìm Lâm Dương, nên hắn tiếp tục phát huy một chút chính mình giá trị lợi dụng. Chương 509, nam nhân hiểu rõ đàn ông nhất chương 509, nam nhân hiểu rõ đàn ông nhất. Hai chiếc xe từ Đông Hải Long Cung rời đi, rất mau tới đến Lâm Dương tỉnh nhân chỗ ở. Đêm qua Lâm Dương một đêm lo lắng hãi hùng, nhìn thấy Trần Giang Hà tới, mới thở dài một hơi. Bây giờ Lâm Dương không phục vụ ở đâu đều không yên lòng, mãi cho đến nhìn thấy Trần Giang Hà, mới xem như yên tâm. Trần ca, ngươi đã tới, chúng ta bây giờ làm như thế nào, có phải hay không muốn đi tìm tỷ ta? Vừa thấy được Trần Giang Hà, Lâm Dương liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta dẫn ngươi đi tìm nàng, ngươi có còn nhớ hay không muốn làm sao nói? Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lâm Dương cắn răng, Trương Tử Cương thủ hạ không nghe hắn, hiện tại hắn ngay cả mình nữ nhân đệ đệ đều không bảo vệ, hắn còn gọi cái gì Bình Giang khu lão đại. Ta bây giờ đưa ngươi đi. Trần Giang Hà trực tiếp mang theo Lâm Dương đi Đại học Kinh tế Tài chính. Sau đó ở cửa trường học, cho Lâm Tư Tư mở tờ cơ phát một cái tin tức. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tư Tư liền mặt mũi tràn đầy hốt hoảng bước nhanh đi ra. Trần Giang Hà nhìn thấy nàng đi ra, đột nhiên kéo một cái Lâm Dương trên tay băng kỹ băng gạc kéo tới vết thương, huyết lập tức lần nữa bừng lên. A! Lâm Dương đau kêu thảm một tiếng, không hiểu nhìn về phía Trần Giang Hà. Nhìn như vậy thảm hại hơn một điểm, nhanh đi. Trần Giang Hà trực tiếp mở cửa xe, cùng Lâm Dương cùng một chỗ xuống xe. Lâm Tư Tư nhìn thấy Trần Giang Hà, do dự một chút, hơi hơi hướng Trần Giang Hà gật đầu một cái. Mặc dù nàng vô cùng không thích những thứ này cái gọi là người giang hồ, nhưng Trần Giang Hà phía trước dù sao đã giúp nàng, nàng cũng không tiện làm như không thấy Trần Giang Hà. Trần Giang Hà đối với Lâm Tư Tư cười cười, cô nương này không hổ là Giang Thành Đại học Kinh tế Tài chính giáo hoa, dài chính là thật xinh đẹp, thanh xuân tịch lệ, dáng người cao gầy, một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng, một thân váy liền áo tràn đầy khí tức thanh xuân. Tỷ, chờ Lâm Tư Tư thấy rõ ràng Lâm Dương, gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi, bối rối lên. Lâm Dương, tay của ngươi thế nào? Lâm Tư Tư nắm lên Lâm Dương tay, thất kinh. Tỷ, ngón tay của ta bị chặt rơi mất, Lưu Khải cưỡng bức giết ta, hắn còn nói sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta rất lo lắng an toàn của ngươi, ngươi theo ta cùng một chỗ về nhà tránh một chút ta. Lâm Dương lộ ra một mặt đau đớn vạn phần biểu lộ nói. Phía trước Lâm Dương tại trên đường gặp phải phiền phức, Lâm Tư Tư xưa nay sẽ không hỏi đến, coi như Lâm Dương khẩn cầu Lâm Tư Tư đứng ra cho Trương Tử Cương gọi điện thoại, Lâm Tư Tư cũng chưa từng có đã đáp ứng. Nhưng lúc này đây không giống nhau, lần này Lâm Dương ngón tay bị chặt rơi mất, thật sự nhận lấy uy hiếp tính mạng. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, nhường ngươi không cần cùng những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi vì cái gì không nghe? Lâm Tư Tư nhìn thấy Lâm Dương thật sự thiếu một cái ngón tay, đau lòng chảy dòng nước mắt. Tỷ, ta biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục lăn lộn, ngươi theo ta cùng một chỗ về nhà à, ngươi tiếp tục lưu lại ở đây, ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Dương trang làm ra một bộ dáng vẻ lo lắng. Lâm tiểu thư, tình huống bây giờ chính xác không tốt lắm, nếu không thì ngươi liền theo Lâm Dương cùng đi tránh một chút ta. Trần Giang Hà cũng ở bên cạnh quyết đủ. Ta còn muốn lên lớp, sao có thể rời đi? Lâm Tư Tư do dự một chút. A Dương, ngươi đi trước nhìn bác sĩ, thực sự không được, ngươi đi về trước tránh một chút, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Tỷ, ngươi có thể suy nghĩ gì biện pháp, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi thôi. Lâm Dương nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, nhịn không được liếc mắt nhìn Trần Giang Hà. Quả nhiên, liền cùng Trần Giang Hà phía trước nói một dạng, nhìn thấy hắn bộ dạng này thảm trạng, Lâm Tư Tư liền không cách nào lại không quan tâm, Lâm Dương dù sao cũng là đệ đệ của nàng, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Dương tại đầu đường bị loạn đao chém chết. Ta tìm Trương Tử Cương, để cho hắn về sau không cần quấy rối chúng ta tỷ đệ, nhưng ngươi phải bảo đảm, về sau không thể lại đánh tên tuổi của hắn khắp nơi loạn hỗn. Lâm Tư Tư cắn môi một cái, quyết định. Tỷ, ngươi yên tâm, ta về sau bất loạn lan lộn, chỉ cần lần này có thể bảo trụ mệnh là được, ta về sau nhất định tìm công việc đàng hoàng, thật tốt đi làm. Lâm Dương Trang làm một bộ quyết định, chỉ thiên thể. Ngươi đi trước bệnh viện, ta tới gọi điện thoại. Lâm Tư Tư gật gật đầu, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, đệ đệ của mình đến cùng là mặt hàng gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Lâm Dương có thể cải tà quy chính. Thì, ta chờ ngươi gọi điện thoại a. Lâm Dương đội vàng nói. Ngươi đi trước nhìn bác sĩ, ta tự đánh mình điện thoại. Lâm Tư Tư kiên quyết lắc đầu. Lâm Dương còn muốn nói tiếp, bị Trần Giang Hà kéo một chút. A Dương, liền để tỷ ngươi gọi điện thoại a, ngươi vết thương này còn tại đổ máu, chúng ta đi trước xem. Trần Giang Hà kéo một chút Lâm Dương nói. Tỷ, vậy ngươi mau đánh điện thoại, ta sợ những người kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, càng sớm cứ gọi điện thoại càng tốt. Lâm Dương không yên lòng liên tục giao phó, sau đó mới lên xe. Trần Giang Hà đối với Lâm Tư Tư gật đầu một cái, sau đó lái xe, đem Lâm Dương đưa đến phụ cận một nhà phòng khám bệnh. Lâm Dương tại trong phòng khám băng bó, Trần Giang Hà ngồi vào trong xe, đốt một điếu thuốc, nhìn xa xa Giang Thành Đại học Kinh tế Tài chính phương hướng. Lão bản, để cho Lâm Tư Tư cho Trương Tử Cương gọi điện thoại có ích lợi gì? Hướng Phi có chút không biết rõ thấp giọng hỏi. Để cho nàng cho Trương Tử Cương gọi điện thoại, chính là cho Trương Tử vừa mới cái hiện ra khí khái đàn ông cơ hội. Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế ở nữ nhân dưới gấu quần anh hùng hảo hán nhiều lắm. Trần Giang Hà phun ra một điếu thuốc vòng, cười nhạt một tiếng, hiện ra khí khái đàn ông. Hướng Phi như có điều suy nghĩ, bây giờ cục diện này, chỉ cần Lâm Tư Tư cho Trương Tử Cương gọi điện thoại, mặc kệ Lâm Tư Tư nói cái gì, Trương Tử vừa mới định sẽ không để cho Lâm Dương cứ như vậy xám xịt rời đi. Hắn không chỉ có sẽ không để cho Lâm Dương rời đi, còn phải đem Lâm Dương an bài tốt. Nhưng chỉ cần hắn an bài Lâm Dương, vậy để cho Lưu Khải Cường nghĩ như thế nào, để cho những thứ khác tứ đại kim cương nghĩ như thế nào. Trương Tử Cương có thể không quan tâm một cái Lưu Khải Cường, nhưng hắn nếu là một khi cùng tất cả tứ đại kim cương toàn bộ nội bộ lục đục, đến lúc đó nhất định sẽ thế lực lớn giảm. Mà cái này chính là Trần Giang Hà mong muốn. Không tệ, nam nhân thủy chung là nam nhân, người nam nhân nào không cần mặt mũi. Mà mặt mũi có đôi khi vừa vặn rất chí mạng. Trần Giang Hà chậm rãi nói. Hướng Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, lão bản nói rất đúng, không có một cái nào nam nhân không thích mặt mũi, bất kỳ người đàn ông nào đều sĩ diện. Chỉ có điều, mỗi người biểu hiện đều không quá đồng dạng mà thôi, nhưng có một chút cơ hội là giống nhau, tất cả nam nhân cũng không muốn tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Cái này cùng nam nhân tuổi tác không quan hệ, mặc kệ là trẻ tuổi, vẫn là tuổi già, sợ là mãi cho đến chết cũng sẽ như vậy. Hôm nay chỉ cần Lâm Tư Tư gọi cú điện thoại này, mặc kệ Lâm Tư Tư mục đích là cái gì, Trương Tử Cương đều biết vì mặt mũi, làm ra một chút phản ứng. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Lâm Tư Tư cũng tại trường học đối diện buồng điện thoại công cộng, đánh ra một chiếc điện thoại. Điện thoại một mực vang lên rất nhiều âm thanh mới được tiếp thông. "Uy, ta là Lâm Tư Tư, ta tìm các ngươi lão bản Trương Tử Cương." Lâm Tư Tư hơi hơi hít một hơi. "Chương 510, thượng vị chương 510, thượng vị Lâm tiểu thư, lão bản hiện tại tâm tình không tốt, nếu không thì ngươi muộn 2 ngày lại gọi điện thoại." Bên đầu điện thoại kia A Khôn trầm mặc một chút, mới trả lời. Bây giờ cung điện bổ kỳ ngàm tình huống này, không thích hợp Lâm Tư Tư lại chặn ngang một cước, vạn nhất Lâm Tư Tư đối với Trương Tử Cương nói cái gì, Trương Tử Cương lại vừa nóng não, vậy thì phiền toái. "Ta muốn tìm Trương Tử Cương." Lâm Tư Tư lại không nghe, kiên trì nói. "Vậy ngươi chờ." A Khôn nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khó chịu. Nữ nhân này thực sự là đề cao bản thân, nữ nhân xinh đẹp hắn đã thấy nhiều, Trương Tử Cương chơi càng nhiều, chỉ có điều giống như là Lâm Tư Tư cực phẩm như vậy trọng điểm đại học mỹ nữ học sinh tương đối ít mà thôi. Trương Tử Cương một thường có chút bên trên mà thôi, chờ chơi qua mấy lần, Trương Tử Cương không có như vậy cấp trên, cuối cùng Lâm Tư Tư kết quả cũng bất quá chính là cùng Trương Tử Cương những thứ khác những nữ nhân kia giống nhau như lúc. Trương Tử Cương nữ nhân nhiều, đơn giản là Lâm Tư Tư so những nữ nhân khác vận khí khá hơn một chút mà thôi. "Lão bản, Lâm tiểu thư điện thoại." A Khôn từ chính mình phòng làm việc nhỏ đi ra, trực tiếp đi đến Trương Tử Cương văn phòng bên ngoài, gõ cửa một cái, đi vào văn phòng. Trương Tử Cương tinh thần hơi rung động, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, Lâm Tư Tư phía trước nhưng chưa từng chủ động cho hắn gọi qua điện thoại. "Người đi ra ngoài trước." Trương Tử Cương nhận lấy điện thoại, vẫy tay để cho A Khôn ra ngoài, sau đó mới nở nụ cười, "Tư Tư, Trương tổng, hy vọng ngươi về sau không cần để cho những cái kia người xã hội quấy rối đệ đệ ta đã sợ hãi, muốn về lao ra." Lâm Tư Tư hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Đệ đệ ta đã bị các ngươi làm hại thiếu một cái ngón tay, ta không thể nhìn các ngươi hại mệnh của hắn. Ta sẽ để cho hắn lập tức trở về lao ra, cũng không tiếp tục tới bằng thành. Cũng hy vọng thủ hạ của ngươi không cần tìm hắn gây phiền phức. Có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới, không cần hại ta đệ đệ." Lâm Tư Tư sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản muốn không cho Trương Tử Cương cơ hội nói chuyện. Trương Tử Cương nghe trong điện thoại âm thanh bận, vừa vặn một chút tâm tình lập tức gác liệt đứng lên. Sắc mặt hắn âm trầm, qua vài phút mới đem A Khôn kêu đi bảo. "A Khôn, ngươi cho Lâm Dương gọi điện thoại, để cho hắn tới." Trương Tử Cương lạnh lùng nói. "Lão bản, ngài cũng không cần gặp Lâm Dương tốt hơn, chuyện này hôm qua phía dưới làm nhỏ nghị luận rất nhiều, tứ đại kim cương bên kia ta xem cũng có chút ý nghĩ, lúc này ta đề nghị vẫn là xử lý lạnh tốt hơn." A Khôn tận tình khuyên nhủ. "Ta Trương Tử Cương làm việc tại sao phải sợ bọn hắn nghị luận? Ngươi đi làm người sự tình." Trương Tử Cương không nhịn được phất tay. "Là, lão bản." A Khôn gật đầu một cái, trong lòng bất đắc dĩ, Trương Tử Cương đúng là thay đổi, trước đó mới ra tới lẫn vào thời điểm, Trương Tử Cương chính xác rất có năng lực. Tranh dũng đấu ác không thua tại người, chém người động thủ đều có thể vọt tới tuyến đầu. Hơn nữa còn chỉ dùng người mình biết, có thể nghe tiếng người quên. Dạng này người không thể hôn khởi tới, người nào có thể hôn khởi tới. Nhưng ngồi trên vị trí này sau đó, Trương Tử Cương từ từ thay đổi, bắt đầu bảo thủ, duy ngã độc tôn, không chỉ có là đối với tiểu lệ, thậm chí là đối với những cái kia bạch đạo đầu đầu náo náo, cũng không như vậy tôn trọng, coi trọng. Rất nhiều người đều không bị hắn để vào mắt. Không ít người đã sớm đối với hắn không hài lòng. Phía trước chỉ là bạch đạo một số người đối với hắn không hài lòng, bây giờ ngay cả phía dưới tiểu đệ cũng bắt đầu đối với hắn không hài lòng, cứ thế mãi xuống, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. A Khôn nhíu chặt lông mày, lại chỉ có thể trước tiên cho Lâm Dương gọi một cú điện thoại. Bên kia Lâm Dương nhận được điện thoại, lập tức khẩn trương lên. "Ca, A Khôn gọi điện thoại cho ta, nói tỷ phu muốn gặp ta, có thể bị nguy hiểm hay không?" Lâm Dương tiếp điện thoại xong, vừa lo lắng, lại là hưng phấn tìm được Trần Giang Hà. Bởi vì những thứ này, cũng là Trần Giang Hà dự liệu đến. Lúc trước hắn liền nói cho Lâm Dương, chỉ cần Lâm Tư Tư gọi điện thoại, mặc kệ nàng nói cái gì, Trương Tử Cương đều biết lập tức tìm Lâm Dương. Bây giờ Trương Tử Cương điện thoại quả nhiên đánh tới. "Không có nguy hiểm, vận khí của ngươi tới, Trương Tử Cương khẳng định muốn an bài thật kỹ ngươi, ta đưa ngươi đi cung điện bù kỳ ngạm." Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười. Sự tình quả nhiên tại dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Trương Tử Cương như bước nữa, lại là Bình Giang khu lão đại, mánh khóe thông thiên, hắn cũng là cá nhân, là người, liền không ngăn nổi nhân tính. Lâm Dương thấp thỏm đi theo Trần Giang Hà, cùng một chỗ đi tới cung điện bù kỳ ngạm. Trần Giang Hà để cho đằng sau một xe bảo hộ hắn đầu đường xó chợ trốn xa một điểm, không cần quá tới gần cung điện Bù Kỳ Ngạm phạm vi, chính hắn mở lấy Santana, mang lên hướng phi cùng Trần Đại Bảo, lái xe đem Lâm Dương đưa đến cung điện Bù Kỳ Ngạm bên ngoài. Sau đó để cho Lâm Dương đi bảo. Ca, vạn nhất có việc ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp cứu ta. Lâm Dương xuống xe phía trước, không yên lòng giao phó. Yên tâm, chúng ta là quá mệnh giao tình, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta chắc chắn nghĩ biện pháp cứu ngươi. Trần Giang Hà vỗ vỗ Lâm Dương bả vai, trịnh trọng cam đoan. Ca, từ nay về sau, ngươi chính là anh của ta. Trong lòng Lâm Dương xúc động vô cùng, trọng trọng gật đầu một cái, hít sâu một hơi, xuống xe hướng cung điện Bù Kỳ Ngạm đi đến. Lão bản, cái này cung điện Bù Kỳ Ngạm thật xa hoa. Hướng Phi nhìn xem nguy nga lộng lẫy cung điện Bù Kỳ Ngạm, nhìn không được nhỏ giọng nói. Cung điện Bù Kỳ Ngạm không chỉ có là chúng ta Bình Giang khu xa hoa nhất đô thị giải trí, tại toàn bộ bảng thành cũng có thể xếp tới hàng đầu, không phải chúng ta Đông Hải Long Cung có thể so sánh. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, hút một hơi. Nếu bàn về xa xỉ trình độ, Đông Hải Long Cung so cung điện Bù Kỳ Ngạm dòng giá thấp hai cái cấp bậc, trong cung điện Bù Kỳ Ngạm chỉ là cô nương liền có 200-300 người, còn không tính kiêm chức, mà Đông Hải trong Long Cung thường trú cô nương bất quá 50-60 hảo, tăng thêm kiêm chức cũng chỉ có 70-80 hảo, liền cái này 70-80 người trên cơ bản là đủ rồi. Vẹn vẹn từ cô nương số lượng liền có thể nhìn ra hai người trên lệnh. Tại về chất lượng, Đông Hải Long Cung cũng không sánh được cung điện Bù Kỳ Ngạm. Cung điện Bù Kỳ Ngạm hàng năm tam đại hoa khôi, thập đại đồ bài cũng là vàng dòng bạc trắng đập ra tới. Hàng năm nghĩ tuyển chọn thập đại đồ bài, sau lưng kim chủ không đập cái ít nhất hơn 10 vạn, thậm chí hơn 100 vạn, căn bản không có khả năng tuyển phải bên trên. Đến nỗi tam đại hoa khôi, kia liền càng không cần nói. Nghe nói chỉ cần có thể liên tục làm 3 năm một trong tam đại hoa khôi, tài sản liền có thể đạt đến 7 chữ số. Thời đại này, lớn 7 chữ số tài sản, liền có thể tại bằng thành mua một tòa tầm 10 tầng cao lầu. Bất quá, cái này cung điện Bù Kỳ Ngạm, sớm muộn là chúng ta. Trần Giang Hà lạnh lùng nói. Hướng Phi khẽ gật đầu, trong lòng cũng kích động bạc phần, lão bản dạ tâm thực sự là lớn, cầm xuống Bình Giang khu lão đại, đây nếu là đặt ở trước đó, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn, cái mục tiêu này chưa hẳn liền không thể thực hiện. Trương Tử Cương là ngưỡng bức, là Bình Giang khu lão đại không giả, nhưng hắn cũng chỉ có một cái mạng, không có ba đầu sáu tay. Tất cả mọi người là đi ra hốn, cũng là một cái mạng, ai có thể sợ đến ai. Cùng lúc đó, Lâm Dương cũng đã tiến vào Trương Tử Cương văn phòng. Hắn vừa tiến vào Trương Tử Cương văn phòng, liền được một cái tin tức kinh người. Chương 511, Phó tổng quản lý chương 511, Phó tổng quản lý A Dương, phía trước là tỷ phu có lỗi với ngươi, ngươi dù thế nào cũng không nên mời sát thủ đối phó Lưu Khải Cường, bất quá bây giờ các ngươi xem như hòa nhau. Ngươi muốn giết Lưu Khải Cường không thành công, Lưu Khải Cường muốn giết ngươi cũng không thành công. Hai người các ngươi bây giờ ai cũng không nợ ai. Về sau ngươi ngay tại bên cạnh ta, đàng hoàng việc làm, cung điện Bù Kỳ Ngạm phó tổng quản lý, ta giao cho ngươi làm, ngươi chuyên môn phụ trách quản lý trong sân cô nương. Ngoại trừ chàng tử tầng thứ 3, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 cô nương, đều thuộc về ngươi quản. Trương Tử Cương vẻ mặt ôn hòa đối với Lâm Dương nói. Lâm Dương nghe lời này một cái, kích động khoa tay múa chân, nửa ngày cũng không nói được lời. Ngược lại là phía sau A Khôn sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng ghen tị và bất mãn. A Khôn bây giờ cũng bất quá là mang theo cung điện Bù Kỳ Ngạm phó tổng quản lý danh hiệu mà thôi, nhưng hắn thay Trương Tử Cương làm bao nhiêu chuyện, Lâm Dương tính là cái gì chứ? A liền dựa vào một nữ nhân, tiểu tử này liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, dựa vào cái gì? Tỷ phu, về sau ngài một câu nói, ta nhất định sống pha khói lửa, không chối từ. Lâm Dương kích động ngồi lâu, đột nhiên phốc thông một tiếng quỷ trên mặt đất, chỉ thiên thể. Cung điện Bù Kỳ Ngạm cô nương, toàn chức đi làm ở chỗ này không sai biệt lắm liền có 300 người, lại thêm kiêm chức, không sai biệt lắm tiếp cận 400 người. Những cô nương này cũng là dựa theo công tác tầng lầu phân cấp, một tầng, tầng 2, tầng 3, càng lên cao, cô nương chất lượng càng cao. Tầng thứ 3 cô nương là Trương Tử Cương tự mình quản lý, tầng thứ 3 tổng cộng chỉ có 12 cái phòng khách, mỗi một cái bao xương thấp nhất tiêu phí là 3000. Tầng này không tính hàng năm tam đại hoa khôi cùng thập đại đồ bài, tổng cộng có 60 cô nương tại tầng này được làm. Những thứ khác hơn 200 hảo cô nương đều tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 được làm. Thứ này cũng ngang với là Trương Tử Cương thẳng đem cái này hơn 200 hảo cô nương đều giao vào Lâm Dương trong tay quản lý. Mặc dù chỉ có thể quản lý những cô nương này, không quản được sự tình khác, nhưng đến lúc đó chẳng khác nào là cái này hơn 200 hảo cô nương, Lâm Dương có thể tùy tiện chơi. Đây chính là cái thỏa đáng mỹ xoa. Ngoại trừ kiếm tiền không có tứ đại kim cương nhiều, chơi lên nữ nhân tới, có thể so sánh tứ đại kim cương dễ dàng hơn. Hảo, người đi về nghỉ trước 2 ngày, chờ chữa khỏi vết thương, thật tốt làm việc. Trương Tử Cương vỗ vỗ Lâm Dương bả vai, phi thường hài lòng. Thị phu, ta ngày mai liền đến đi làm. Lâm Dương kích động toàn thân run rẩy, quay người vội vã rời đi. Lão bản, có đôi lời, ta không biết nên không nên nói. A Khôn do dự một chút, thấp giọng nói. Lời không nên nói cũng không cần nói. Trương Tử Cương không nhịn được vung tay lên. Hắn tự nhiên biết A Khôn muốn nói cái gì, Lâm Dương cùng Lưu Khải Cường làm lớn như vậy, song phương đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết, bây giờ Trương Tử Cương đột nhiên để cho Lâm Dương làm cung điện Bù Kỳ Ngạm phó tổng quản lý. Cái này tỏ rõ chính là ủng hộ Lâm Dương. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho huynh đệ phía dưới thất vọng đau khổ. Nhưng Trương Tử Cương không quan trọng, hắn chỉ cần có thể để cho phía dưới huynh đệ kiếm được tiền, huynh đệ phía dưới tự nhiên sẽ nghe lời, mà hắn làm như vậy, một cái là muốn cho Lâm Tư Tư xem, hắn một câu nói, liền có thể nâng Lâm Tư Tư đệ làm lão bản. Một cái khác, chính là vì trừng phạt Lưu Khải Cường, cảnh cáo Lưu Khải Cường không nghe lời là sẽ có giá cao. Cái này cũng là vì nói cho khác, không nghe hắn Trương Tử Cương lời nói, còn muốn ăn hắn Trương Tử Cương cơm, liền đợi đến bị biên duyên hóa a là, lão bản, vậy ta không nói. A Khôn sắc mặt biến hóa, cúi thấp đầu, cũng không nói thêm. Hắn đột nhiên phát hiện, Trương Tử Cương thực sự là có chút đem mình làm là một cái hoàng đế miệt vườn, cảm thấy mình chính là thánh chỉ, chính mình muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Trần ca, ngươi nói đúng, Trương Tử Cương để cho ta làm cung điện bù kỳ ngạm phó tổng kinh lý, chuyên môn quản tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cô nương. Cung điện bù kỳ ngạm bên ngoài, Lâm Dương hưng phấn ngồi vào trong xe. Tiểu tử này, có chuyện thời điểm gọi ca lúc không có chuyện gì làm thì trở thành Trần ca thỏa đáng chính là một cái tiểu nhân. Bất quá không quan trọng, song phương vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Loại chuyện này không cần quá mức để ý Lâm thiếu, vậy sau này ngươi nhưng chính là Lâm tổng. Trần Giang Hà cười nói, Trần ca, chúng ta đều là người mình, cái gì Lâm tổng hay không Lâm tổng, về sau ta nghĩ tại cung điện bù kỳ ngạm đứng vững góc chân, không thể thiếu huynh đệ ủng hộ của ngươi. Lâm Dương tốt xấu không có bị bầu trời này rớt xuống bánh có nhân đập choáng, biết bây giờ chính mình còn không thể rời bỏ Trần Giang Hà. Trương Tử Cương đem cái này vị trí giao cho hắn là một chuyện, hắn có thể ngồi vững vàng vị trí này chính là một chuyện khác. Hắn muốn ngồi vững vàng vị trí này, chắc chắn cần Trần Giang Hà hỗ trợ. Lâm thiếu, chúng ta là huynh đệ, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, hiện tại ngồi lên vị trí này là chuyện tốt, nhưng có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này, liền không nhất định. Trần Giang Hà bỗng nhiên một mặt nghiêm túc, ngươi ngẫm lại xem, ngươi ngồi trên vị trí này, tứ đại kim cương có phục hay không? Nhất là Lưu Khải Cường nhường ngươi ngồi vững vàng vị trí này, hắn về sau còn thế nào tại Trương Tử Cương thủ hạ làm việc, có thể hay không bị dần dần biên duyên hóa? Ca, ngươi nói có đạo lý, ta ngồi vị trí này, chắc chắn là Lưu Khải Cường cái đinh trong mắt, ta cùng hắn đã là không chết không thôi, ta leo càng cao, hắn về sau thì sẽ càng thảm, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta. Lâm Dương biến sắc, lại nóng nảy. Vừa mới vui sướng cũng tan thành mây khói, a ngay nói thật, Lâm Dương bây giờ vô cùng sợ hãi Lưu Khải Cường phía trước hắn thỉnh sát thủ chuyên nghiệp, đều không thể đem Lưu Khải Cường làm đi, mà Lưu Khải Cường chỉ là tùy tiện phái chút người, thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Trần Giang Hà cứu được mệnh của hắn, hắn bây giờ chắc chắn đã là một người chết. Lâm thiếu, ngươi bây giờ đã làm cung điện bù ký ngạm phó tổng quản lý, Lưu Khải Cường cũng sẽ không tự mình ra tay đối phó ngươi, bằng không mà nói, đó chính là triệt để ngỗ nghịch Trương Tử Cương, Trương Tử Cương về tình về lý cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Giang Hà phân tích nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong lòng Lâm Dương buông lỏng, cảm giác buông lỏng một chút. Hắn tạm thời sẽ không trực tiếp động tới ngươi, nhưng âm thầm chơi ngáng chân chuyện chắc chắn sẽ không thiếu, hắn nhất định sẽ muốn đem ngươi từ nơi này vị trí kéo xuống. Trần Giang Hà tiếp tục nói, ca, vậy ta nên làm cái gì? Trong lòng Lâm Dương lần nữa hốt hoảng, hắn biết rõ, Trần Giang Hà nói rất đúng, đổi hắn là Lưu Khải Cường cũng giống như vậy, như là đã là tử địch, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương giải quyết. Tử Cương lão đại lần này đem ngươi đặt lên phó tổng quản lý vị trí, đỡ ngươi thượng vị, Lưu Khải Cường chắc chắn sẽ không tâm phục, dạng này, ta an bài mấy người cho ngươi, bình thường đưa đón ngươi đi làm bảo hộ ngươi. Trần Giang Hà giả vờ suy tính bộ dáng, trầm giọng nói mặt khác, còn phải nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường bên kia, chỉ cần tìm được một chút Lưu Khải Cường từng cặp vừa lão đại bất mãn chứng cứ, đến lúc đó ngươi đem chứng cứ nộp lên, Tử Cương lão đại chắc chắn cũng sẽ không giữ lại Lưu Khải Cường dầu gì, cũng biết đem Lưu Khải Cường đuổi đi. Đúng, đúng, cứ làm như thế. Lâm Dương con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chương 512, bắt đầu động thủ chương 512, bắt đầu động thủ Trần Giang Hà cùng Lâm Dương thương lượng hảo, hắn trực tiếp an bài cho Lâm Dương mấy người. Cái này một số người dẫn đầu là A Quang là sống gương mặt, những người khác cũng là gương mặt lạ, Trần Giang Hà bây giờ còn là phải tận lực che giấu mình thân phận. Không thể để cho Trương Tử Cương bên kia phát giác được, là hắn đang làm trò quỷ. Giấu giếm thân phận của hắn càng lâu càng tốt. Đến nỗi Lưu Khải Cường bên kia, Trần Giang Hà để cho Lưu Viễn Sơn nhìn chằm chằm. Lâm Dương làm cung điện bù kỳ ngạm phó tổng quản lý, Lưu Khải Cường chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn nhận túng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Lâm Dương làm xuống đài. Thậm chí, Lưu Khải Cường dã tâm lớn một điểm, muốn đem Trương Tử Cương làm xuống đài, cũng không phải không có khả năng. Nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường nhất định có cơ hội. Lưu Viễn Sơn là giải ngũ lính chính xác, để cho hắn nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường Trần Giang Hà cũng yên tâm. Bên này an bài thỏa đáng, còn lại chính là chờ cơ hội. Trần Giang Hà an bài xong Lâm Dương chuyện bên này, ngựa không dừng bó, để cho Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng đi theo hắn, chỉ có ba người bọn họ, đi tới Tạ Tiểu Cương chỗ ở thuê. Lão bản, Tiểu Cương ở nơi này vẫn rất hạng sang. Hướng Phi bọn hắn cưỡi xe gắn máy đi tới chỗ, phát hiện Tạ Tiểu Cương vậy mà tiến vào trong khu cư xá. Cửa tiểu khu có bảo an, bên trong cũng là cao ốc, trồng có cây có cỏ, hoàn cảnh coi như không tệ, thời đại này, thương ở lầu tiểu khu còn là một cái rất tân triều đồ vật. Bình thường đều là điều kiện gia đình tốt, kẻ có tiền mới mua được nơi này phòng ở. Hướng Phi đối với Tạ Tiểu Cương làm việc không rõ ràng, căn bản vốn không biết Tạ Tiểu Cương biến mất trong khoảng thời gian này, vậy mà ở đến nơi này. Phòng này là La Băng mướn cho Tiểu Cương, La Băng là Trương Tử Cương vợ cả lão bà, Tạ Tiểu Cương cùng La Băng câu được, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các người, muốn đối phó Trương Tử Cương La Băng cũng là một cái chúng ta hạ thủ điểm. Trần Giang Hà đơn giản nói hai câu, dùng đại ca lớn cho Tạ Tiểu Cương bở tờ trên máy lưu lại một cái tin tức. Hướng Phi nghe nói như thế một mặt kinh ngạc, ngược lại là Trần Đại Tráng, giống như là không nghe thấy. Hắn ngoại trừ đối với ăn cảm thấy hứng thú, đối với những thứ khác đều không có hứng thú. Liên Lý Vĩnh Nhạc thu hắn làm đệ tử, dạy hắn học quyền, cũng là Trần Giang Hà an bài, nếu không, Trần Đại Tráng cũng không quá nguyện ý đi. Hướng Phi không nghĩ tới Tạ Tiểu Cương thậm chí ngay cả Trương Tử Cương vợ cả lão bà đều câu được, bất quá nghĩ đến Trương Tử Cương nữ nhân nhiều như vậy, cái gọi là vợ cả đoán chừng một tháng đều không chắc chắn có thể nhìn thấy hắn một chuyến. Lại thêm Tạ Tiểu Cương dáng dấp không tệ, lại đặc biệt biết ăn nói, rất biết lấy nữ nhân niềm vui, cùng La Băng cám dỗ cũng không phải chuyện không thể nào. Xem ra La Băng bên này lão bản rất sớm đã bắt đầu bố trí. Bất quá chuyện này phải giữ bí mật, không thể nói cho những người khác. Trần Giang Hà trầm giọng nói. Là, lão bản, ta biết rõ. Hướng Phi gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, Tạ Tiểu Cương nhìn thấy tin tức, đội vàng xuống lầu. Lão bản, muốn bắt đầu động thủ. Tạ Tiểu Cương nhìn thấy Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng xuất hiện, liền biết chắc chắn là sự tình có tiến triển. Nếu không, Trần Giang Hà sẽ không để cho những người khác biết bên này sắp đặt. Mã Đức Minh muốn Trần Giang Hà sổ sách, bên này muốn bắt đầu nhúc nhích một chút, ngươi cùng La Bang bây giờ thế nào, nàng có tin hay không ngươi? Trần Giang Hà khẽ gật đầu, rút ra một điếu thuốc. Tạ Tiểu Cương lập tức lấy ra cái bật lửa, giúp Trần Giang Hà đốt điếu thuốc. Tin tưởng, nữ nhân này chính là Như Lang Như Hổ niên kỷ, Trương Tử Cương lại không để ý tới nàng, hơn nữa tại bên người nàng phái cũng có người, bình thường nam nhân căn bản không dám tiếp cận nàng, nàng rất chống rỗng đặc biệt cần nam nhân. Tạ Tiểu Cương gật đầu một cái. Hắn tin tưởng ngươi, lại cần nam nhân, dạng này tốt nhất, ta có một cái kế hoạch, có lẽ có thể nhất cử lưỡng tiện. Trần Giang Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Lão bản, ngài có kế hoạch gì?" Tạ Tiểu Cương hỏi. "Ta phía trước nhờ ngươi tìm kiếm người, ngươi tìm kiếm đã tới chưa?" Trần Giang Hà không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. "Tìm kiếm đến, trong khoảng thời gian gần đây, La Bang cho ta thuê phòng ở, mỗi tháng định kỳ cho ta tiền, cũng không để ta đi làm, liền để ta đợi ở chỗ này đợi nàng, nàng mỗi ngày một cái người an bài Trương Tử Cương cầm đi, liền sẽ tới tìm ta hẹn họ, ta không sao thời điểm liền đi kiện thân, tìm kiếm đến một cái huấn luyện viên thể hình. Gia hỏa này dáng người đặc biệt tốt, hơn nữa bình thường liền nữa thích quyến rũ những cái kia nữ học viên, nữ khách hàng. Chỉ cần trả tiền, ta cảm thấy hắn chắc chắn nguyện ý làm chuyện này. Trần Giang Hà suy tư một chút, chậm rãi gật đầu. Tất nhiên gia hỏa này không phải người tốt lành gì, cái kia lợi dụng chúng ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, chính là hắn, ngươi an bài một chút, xem La Băng có thể hay không vừa ý hắn. Chúng ta kế hoạch lập tức bắt đầu. Là, lão bản, buổi tối hôm nay La Băng tới, ta liền đề cập với hắn một chút. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu. Tiểu Cương, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, như thế một cái lão bà, mỗi ngày nhường ngươi hạ miệng cũng không dễ dàng, chờ xong xuôi chuyện này, ta an bài cho ngươi mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp muội tử. Trần Giang Hà vỗ vỗ Tạ Tiểu Cương bả vai. Lão bản, kỳ thực La Băng cũng không phải quá giả, ta khá là yêu thích niên kỷ hơi lớn một điểm nữ nhân. Tạ Tiểu Cương có chút ngượng ngùng nói. Hướng Phi nghe nói như thế, đột nhiên tăng háng một cái, kém chút bị nước miếng của mình sặc. Cái này có gì buồn cười, củ cải rau xanh đều có yêu. Tạ Tiểu Cương hung ác trợn mắt nhìn Hướng Phi một mắt. Khụ khụ, ta không có cười, thật sự, khụ khụ. Hướng Phi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay sang, miễn cưỡng nín cười. Trần Đại Tráng mở mịt nhìn xem hai người, không biết Hướng Phi đang cười cái gì. "Tốt, tốt, Tiểu Cương, trong khoảng thời gian này, ngươi gặp chưa thấy qua La Băng trong tay có kết sắt các loại đồ vật, hoặc có nghe hay không nàng nhắc qua cái gì sổ sách các loại đồ vật?" Trần Giang Hà cũng không nghĩ đến, Tạ Tiểu Cương vẫn còn có dạng này yêu thích, vội vàng đổi chủ đề, nói tiếp chính sự. "Không có, nàng chưa bao giờ ở trước mặt ta sách Trương Tử Cương chuyện, cũng không để ta đi nhà nàng, ở phương diện này nàng lòng cảnh giác rất mạnh, ta sợ gây nên nàng hoài nghi, cũng không dám thăm dò." Tạ Tiểu Cương lắc đầu. "Vậy dạng này mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch tới, kế hoạch là như vậy." Trần Giang Hà ra hiệu Tạ Tiểu Cương lại gần, hạ giọng, mơ hồ đem kế hoạch nói một lần. "Lão bản, ta hiểu rồi, cứ làm như thế." Tạ Tiểu Cương gật gật đầu. Đúng lúc này, một chiếc vương miện xe con từ đằng xa lái tới, trực tiếp lái vào trong tiểu khu, là La Băng tới. "Lão bản, vậy ta đi lên trước." "Ừm." Trần Giang Hà gật gật đầu, nhìn xem Tạ Tiểu Cương lung la lung lay cũng không nóng nảy, tại tiểu khu cửa chính phụ cận quầy bán quà vật mua hai gói thuốc, sau đó tiến vào tiểu khu. Trong khu cư xá, nam thời thượng tóc quan La Băng đem xe dừng lại xong, nàng đeo kính râm, mang theo bao, trực tiếp lên lầu. Trần Giang Hà bọn hắn không có tùy tiện tiến vào tiểu khu, chỉ là quan sát một chút, liền gửi xe gần máy rời đi. "Tiểu Cương, ngươi đi đâu?" La Băng lên lầu, phát hiện trong phòng không có người, đợi vài phút mới nhìn đến Tạ Tiểu Cương trở về. Chương 513, trước kia là làm thể dục chương 513, trước kia là làm thể dục ta đi mua thuốc. "La tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Tạ Tiểu Cương rất hiểu đàn bà trung niên nhu cầu, giam ba câu liền bỏ đi La Băng hoài nghi, rất nhanh hai người liền ngã trên giường, bắt đầu tìm tòi lẫn nhau chỗ sâu nhất bí mật. Đợi đến hơn nửa giờ sau đó, La tỷ bó lấy tóc, coi như tương đối hài lòng, nhưng cũng không phải đặc biệt hài lòng. Hơn 40 tuổi, chính là Như Lang Như Hổ, ngay tại chỗ hút đất niên kỷ, Tạ Tiểu Cương mặc dù trẻ tuổi, mà dù sao dáng người tương đối bình thường, không phải cường tráng như vậy hữu lực. Lúc mới bắt đầu nhất vẫn được, bây giờ thời gian hơi dài một điểm, liền có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Làm xong việc, La Băng Tâm không yên lòng đốt một điếu nữ sĩ thuốc lá. "Tỷ, ta có người bằng hữu, gần nhất cũng nghĩ phòng cho thuê, trong tay ngươi có phải hay không còn có phòng ở muốn cho thuê?" Tạ Tiểu Cương thu thập một chút, giống như là lơ đãng đột nhiên hỏi. "Bằng hữu của ngươi? Làm cái gì?" La Băng hút thuốc, cũng không để ý, thuận miệng hỏi. "Trước đó tại chúng ta lão gia là làm thể dục, ở bên kia không quá kiếm tiền, gần nhất tới bằng thành, muốn nhìn một chút có hay không kiếm tiền đường đi." Tạ Tiểu Cương giải thích nói hắn gần nhất vừa tới, trong tay không có nhiều tiền, cũng không chỗ đặt chân, nghĩ đến ta chỗ này tá túc, ta cảm giác không tiện lắm, liền không có đáp ứng. "Làm thể dục?" La Băng ánh mắt lấp lóe, "Nếu là Tiểu Cương bằng hữu của ngươi, cầu đến tỷ tới trước mặt, tỷ chắc chắn bất có thể bất kể ngươi xế chiều ngày mai để cho hắn tới, nếu là phù hợp, ta dẫn hắn đi xem một chút phòng ở." "Tỷ, làm phiền ngươi." Tạ Tiểu Cương mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. "Đều là người mình, ngươi đem tỷ phục dịch thư thản, tỷ chắc chắn sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi." La Băng thuốc lá bóp, quay người tràn ngập cám dỗ nhìn xem Tạ Tiểu Cương. Tạ Tiểu Cương trong lòng chột dạ, cái này mẹ hắn vừa làm xong việc, liền một điếu thuốc công phu đều không qua đây, thật mẹ hắn coi hắn là thành là tự động máy đóng cọc, còn có để cho người sống hay không? Thì, ngươi thật hảo. Nghĩ trong lòng như thế lấy, trên mặt lại không thể biểu lộ ra, Tạ Tiểu Cương chỉ có thể cố gắng vùi đầu vào bất vả cần cù trong công việc. Ngày thứ hai buổi chiều, La Băng tìm một cái cơ muốn đánh bài lái xe đi tới tiểu khu. Buổi sáng, Tạ Tiểu Cương liền cùng cái kia huấn luyện viên thể hình nói xong rồi, cái kia huấn luyện viên thể hình gọi La Mãnh, thuê hắn tiền lương là một ngày 100 khối tiền. Đây là Tạ Tiểu Cương cấp cho tiền, về phần hắn chính mình từ nữ nhân nơi đó dây bao nhiêu, đó là tiền của chính hắn, một phân tiền cũng không cần cho Tạ Tiểu Cương. Cái này La Mãnh có điểm tham, bất quá dạng này vừa vặn, không tham mà nói, ngược lại không tốt lợi dụng. Hai người trong phòng thỏa đàm, cũng không lâu lắm, cửa phòng bị mở ra, dáng người giữ cũng không tệ lắm, sấy lấy thời thượng đại ba lãng, xem xét chính là có tiền nữ nhân La Băng đi đến. La Mãnh nhìn kỹ, số tuổi là không nhỏ, hơn 40 tuổi, trên mặt thịt đã bắt đầu có chút nông rộng, thoa thật dày đồ trang điểm, cũng không che giấu được sâu đậm nếp nhăn. Chủ yếu là dáng người cũng bắt đầu béo phì. Lúc còn trẻ, như thế nào ăn cũng ăn không mập, nghiên kỷ một lớn, uống nước lạnh đều có thể béo lên. Bất quá, La Mãnh chỉ là đơn giản quan sát một chút La Băng tướng mạo dáng người, hắn chủ yếu quan sát là La Băng ăn mặc thời thượng, mặc đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Trong tay còn cầm hoàng quan sa chìa khóa, là người có tiền nữ nhân, hoặc là nàng có tiền, hoặc là chồng nàng có tiền, nói tóm lại, trong nhà luôn có một người là có tiền. Có tiền là được rồi, chỉ cần có tiền, chính là đầu heo mẹ, hắn giết không tha. La Băng cũng quan sát một chút La Mông, vóc dáng không cao lắm, dài cũng như nhau một chút, nhưng không chịu nổi thân thể khỏe mạnh, cánh tay kia đều nhanh so với nàng bắp chân đều lớn, coi như không tệ. Nàng đã không phải là tiểu cô nương, qua chỉ nhìn khuôn mặt niên kỷ, bây giờ khuôn mặt hay không khuôn mặt không quan trọng, chỉ cần có thể làm là được. Tỷ, đây chính là ta lão gia bằng hữu, gọi La Mãnh, cùng ngài vẫn là một cái họ bản gia người đâu. Tạ Tiểu Cương mặt tươi cười hướng song phương giới thiệu, lặn xuống nước, đây chính là ta nói La Tỷ, La Tỷ người khá tốt, ngươi về sau cùng La Tỷ nhiều giao lưu trao đổi liền biết. La Tỷ hảo. La Mãnh lộ ra một mặt nụ cười thật thà, kêu La Băng một tiếng. Đều là người mình, đừng khách khí, tình huống của ngươi Tiểu Cương đã nói với ta, ta nhìn ngươi cũng là nhanh nhẹn thích sạch sẽ tiểu tử, vậy rằng này, ngươi theo ta đi xem một chút phòng ở, nếu là nhìn phù hợp, phòng ở liền cho thuê ngươi. La Băng rất hài lòng, lúc này liền mang theo La Mãnh cùng Tạ Tiểu Cương đi xem phòng ốc. Cái này nhìn chính là phòng ở cũ, thuộc về là lao gia thuộc lầu, trước kia Trương Tử Cương mới tại Bằng Thành đặt chân, thu vào tay bộ thứ nhất phòng ở ngay ở chỗ này. Phòng này vẫn là Trương Tử Cương trước kia thiết sáo tử, từ chỗ khác trong tay người lừa dối tới. Bây giờ mặc dù phòng ở có chút cũ nát, hơn nữa trưởng kỳ không có quét dọn, cho bụi không thiếu, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, đồ dùng bên trong đồ điện đều có không ít. Quét dọn nổi cá nhân hoàn toàn không có vấn đề. Như thế nào, Tiểu La, phòng ở còn có thể a? La Băng vừa cười vừa nói ngươi cùng Tiểu Cương là bằng hữu, vậy chúng ta chính là người mình, phòng này cho thuê ngươi, một tháng 200 khối tiền, thủy điện từ giao, nếu là cảm thấy đi, bây giờ ta liền đem chìa khóa cho ngươi, bất quá đầu tiên nói trước, ta phòng này cũng không thể mang loạn thất bát tao nữ nhân tới. Bây giờ Bằng Thành làm ra thịt buôn bán nhiều nữ nhân, rất nhiều trên thân đều có bệnh, cũng đừng làm cho những nữ nhân kia đem bệnh đường sinh dục đưa đến ta chỗ này. 200 khối tiền một tháng, giá cả xem như rất rẻ. Dù sao phòng ở mặc dù cũ kỹ, nhưng khu vực không tệ, giao thông thuận tiện, hơn nữa nhất tô vẫn là trọn vẹn, bình thường phòng ốc như vậy, bây giờ một bộ đã có thể mướn được 500 khối tiền một tháng. Lại nói, La Mãnh căn bản không phải vì thuê phòng tới, tiền thuê nhà bao nhiêu hắn căn bản vốn không để ý. La Tỷ, ngài yên tâm, ta là người thành thật, sẽ không làm những cái đó loạn thất bát tao chuyện. La Mãnh lời thề son sắt cam đoan. Vậy được, cứ như vậy, chìa khóa cho ngươi. La Băng cái chìa khóa giao cho La Mãnh, liền mang theo Tạ Tiểu Cương đi. Tạ Tiểu Cương thời điểm ra đi đối với La Mãnh ngáy mắt. La Mãnh khẽ gật đầu, lúc buổi tối, hắn liền giả vờ giả vịt đem gian phòng thu thập một chút, sáng hôm sau, còn chuyên môn hoa 50 khối tiền, mời người tỉ mỉ đem phòng ở quét dọn một lần. Ngày thứ hai chạm vào tối, hắn vừa cơm nước xong xuôi, tắm rửa xong, đang hai tay để trần suy xét như thế nào cùng La Băng xâm nhập tiếp xúc một chút, phòng khách bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. La Mãnh vội vàng đi ra. "Tỷ, ngài sao lại tới đây?" Hắn đi ra xem xét, rõ ràng là chú Tâm ăn mặc qua La Băng tới. La Băng nhìn thấy La Mãnh cái kia từng khối ván giặt đồ tựa như cơ bụng, lập tức nuốt nước miếng một cái, cảm giác chân có chút không lưu loát. "Tiểu La, ta tới nhìn ngươi một chút chỗ này còn thiếu cái gì? Ai đù, cái này phòng ngươi dọn dẹp thật sạch sẽ, xem xét ngươi chính là cái thích sạch sẽ người." La Băng có chút nhấc không nổi bước. "Tỷ, nhìn ngài nói, ngươi người đẹp thiện tâm, chịu thu lưu ta, ta chắc chắn phải đem chỗ quét sạch sẽ, không thể cho ngài mất mặt không phải." La Mãnh xem xét có hy vọng, bất động thanh sắc đi qua, đóng cửa phòng lại. La Băng giống như không thấy hắn quan môn, thuận thế vào phòng. "Chương 514, ngươi có làm hay không?" "Chương 514, ngươi có làm hay không?" Ngươi ngược lại là một hiểu rõ tình hình thú, phòng ở dọn dẹp sạch sẽ, vóc người lại đẹp, nhất định là một tự hạn chế người trẻ tuổi, tỷ lúc còn trẻ cũng giống như ngươi, đáng tiếc bây giờ già. La Băng ngồi ở trên ghế salon, lơ đãng đạp đi một chiếc giày, lộ ra chính mình tất chân chân nhỏ. La Mãnh háng giọng một cái, có hy vọng. Cái tuổi này nữ nhân thực sự là như lang như hổ, nhìn thấy một miếng thịt liền nghĩ lên trên phốc. "Tỷ, ngài nhưng không một chút nào lão, tục ngữ nói nữ nhân 31 đóa hoa, 40 đó là mở đàng diễm lệ thời điểm, thời đại này đại gia sinh hoạt tốt, người người thân thể khỏe mạnh, lộ ra trẻ tuổi, chính là đến 50 cũng không thấy giả." La Mãnh nhìn xem La Băng trên mặt dày nửa tấc đồ trang điểm đều không giấu được nếp nhăn, khen tặng đứng lên một điểm không cảm thấy ngượng ngùng. Tất nhiên muốn ăn chén cơm này đi, cái kia nói hiệu nói vượng, bịa đặt lung tung đó đều là tất yếu. Ngươi nói là sự thật. La Băng ánh mắt phát sáng lên, càng xem La Mạnh càng thuận mắt. Nàng bây giờ là biết mình già, nhưng không muốn thừa nhận mình lão, nếu là trẻ tuổi xoái ca cũng không cảm thấy chính mình lão, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên là thật sự, ta liền ưa thích hơi lớn một điểm tỉ tỉ, không giống như những cái kia tiểu cô nương, không hiểu tình thú, cũng không ôn nhu. La Mạnh chú ý tới La Băng phóng thích ra tín hiệu, tựa ở La Băng ngồi xuống bên người, một cái tay vô tình hay cố ý rơi vào La Băng trên đùi. Tiểu La, ngươi thật là biết nói chuyện, tỉ liền ưa thích cùng các ngươi những người tuổi trẻ này nhiều lời nói chuyện, tiểu tạ nói ngươi trước tiên là luyện thể dục. La Băng không đem La Mạnh tay lấy ra, ngược lại đem chân của mình góp càng gần một điểm. Là, chạy cự ly dài, 100m cự ly ngắn xung vào, đều là lấy tay của ta cho hay. Ha ha, cái kia tỉ cho ngươi một cái cơ hội, có thể để ngươi thiếu đi 10 năm đường quân co, ngươi có làm hay không? Làm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ngủ vang lên kịch liệt động tĩnh, nghe giống như là sắp đem giường lộng sập. La Băng hò hét che giấu cửa phòng bị mở ra động tĩnh. Không có người chú ý tới, Tạ Tiểu Cương cầm máy chụp ảnh, lặng lẽ mở cửa đi vào, vụ trộm chụp được mấy chương kịch chiến say xưa ảnh chụp. Không lâu sau đó, Trần Giang Hà tại Trắng Sông biệt thự tiểu trong phòng tối, đem vài tấm hình tẩy đi ra. Nữ nhân này, hoa văn thật nhiều. Trần Giang Hà nhìn xem ảnh chụp, phi thường hài lòng. Tiểu cô nương đoán chừng còn không thả ra, đến nàng cái tuổi này, ăn nhiều nhìn nhiều, hài tử cũng lớn như vậy, nào có cái gì không thả ra. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu. Dựa theo lão bản kế hoạch lúc trước, cầm tới hình này, nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành một nửa. Cuối cùng không cần bồi tiếp lão bà kia chẳng án. Hắn mặc dù chính xác ưa thích niên linh hơi lớn một điểm nữ nhân, nhưng hơn 30 tuổi thuộc phụ tốt nhất, chừng 50 tuổi, niên linh chính xác quá lớn. Lão bản, bây giờ làm như thế nào? Tạ Tiểu Cương nhìn về phía Trần Giang Hà. Hai ngày nữa, chúng ta cầm ảnh chụp thử xem có thể hay không đem Trương Tử Cương sổ sách đem tới tay. Hai ngày này ngươi nghĩ biện pháp cùng cái này làm ánh nhất lên đấu La Băng. A, Tạ Tiểu Cương trợn to hai mắt, muốn hay không làm kích thích như vậy? Bây giờ còn là chín mấy năm, đại gia còn không có cởi mở như thế. Bất quá, Trần Giang Hà mệnh lệnh, Tạ Tiểu Cương cũng chỉ có thể làm theo. Lần này, Trần Giang Hà an bài Hướng Phi đi hỗ trợ chụp lén. Mấy ngày sau, tất cả ảnh chụp toàn bộ đến nơi. Những hình này, có Tạ Tiểu Cương cùng La Băng, cũng có Lam Anh cùng La Băng, còn có ba người đi. Trần Giang Hà nhìn xem những hình này, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Không biết Trương Tử Cương nhìn thấy chính mình vợ trước chơi hoa như vậy, có thể hay không bị kích thích thổ huyết. Ha ha. Chờ hắn nhìn thấy ảnh chụp thời điểm liền có ý tứ. Những hình này bị tẩy đi ra, Trần Giang Hà xuất ra một bộ phận, để cho Hướng Phi cho Tạ Tiểu Cương đưa qua, đồng thời thông chi Tạ Tiểu Cương, kế hoạch bắt đầu. Tối hôm đó, Tạ Tiểu Cương cùng La Băng đang hưởng thụ kết thúc về sau dư vị. Đột nhiên cửa phòng bị người trọng trọng gõ vang, bị hù Tạ Tiểu Cương cùng La Băng một cái giật mình. Ai tới? La Băng khẩn trương đội vàng mặc quần áo. Đây nếu là bị Trương Tử Cương phát hiện, Trương Tử Cương sợ là có thể trực tiếp giết chết nàng. Mặc dù nàng bây giờ chỉ là Trương Tử Cương vợ trước, cũng không quản được Trương Tử Cương, nhưng nam nhân đều hộ thực, chính mình nữ nhân coi như không cần, cũng không thể để nam nhân khác đụng chạm. Bây giờ nếu như bị Trương Tử Cương phát hiện tình huống, Trương Tử Cương tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn. Có phải hay không là lặn xuống nước? Tạ Tiểu Cương chần chờ nói. La Mạnh không phải nói hôm nay có chuyện gì sao, ngươi đi xem một chút. La Băng hốt hoảng thúc giục. Bọn hắn những sự tình này có thể thấy được không được người, muốn thực sự là La Mạnh, La Mạnh chắc chắn sẽ không như thế dùng sức gõ cửa, gõ cửa tám thành không phải La Mạnh, hơn nữa chỉ sợ còn không có hảo ý ân. Tạ Tiểu Cương khẩn trương gật gật đầu, tìm căn chày gỗ cầm ở trong tay, cả gan hướng ngoài phòng ngủ đi đến, không có nửa phút, hắn lại vội vàng hấp tấp trở về phòng ngủ. La tỷ, không xong, xảy ra chuyện, ngươi nhìn. Tạ Tiểu Cương cầm trong tay ảnh chụp, vội vàng hấp tấp trở lại phòng ngủ, đem ảnh chụp giao cho La Băng. Làm sao lại, đây là ai chụp? La Băng nhìn xem ảnh chụp, lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, kém chút bị sợ hôn mê bất tỉnh. Lại có người vỗ tới nàng và Tạ Tiểu Cương, La Mạnh ảnh chụp. Hình này nếu để cho Trương Tử Cương nhìn thấy, vậy thì xong đời. La Băng cả khuôn mặt đều tái nhợt. Không biết là ai chụp. Tạ Tiểu Cương cũng bị hù không biết làm sao, bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá sợ, dù sao dựa theo hắn biết đến tình huống, hắn là không rõ ràng La Băng nam nhân là Trương Tử Cương. Tất nhiên không biết La Băng nam nhân là Trương Tử Cương vậy coi như bị phát hiện, cũng không nên biểu hiện sợ hãi như vậy. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn, bị người trộm tiến vào tới quay ảnh chụp còn không biết. La Băng đống nhiên nổi giận, một cái tát tại Tạ Tiểu Cương trên mặt, kinh sợ thét lên. Tỷ, thật xin lỗi. Tạ Tiểu Cương bụm mặt, cúi đầu, sắc mặt khó coi dị thường. Tiện nhân kia, lúc chơi đùa như vậy chủ động, xảy ra chuyện thì trách lên nam nhân. Mặc kệ là hắn hay là La Mạnh, trước đây đều là La Băng chính mình chủ động. Con rồi không đốt không có khe hở trứng, muốn trách cũng chỉ có thể trách tiện nhân kia chính mình. Bây giờ nói có lỗi với có ích lợi gì, bọn hắn đem ảnh chụp nhét vào tới là muốn làm gì? La Băng ngồi liệt trên giường, lẩm bẩm nói. La tỷ, bọn hắn có phải hay không là vì đòi tiền? Tạ Tiểu Cương lật xem ảnh chụp, đông nhiên nói La tỷ ngươi nhìn, hình này đằng sau có cái địa chỉ. Tạ Tiểu Cương lật xem một tấm hình, ảnh chụp đằng sau quả nhiên có một chỗ địa chỉ. Ý tứ này liền rõ ràng chắc chắn là để cho bọn hắn đi nơi này. Bọn hắn muốn cho chúng ta đi ở đây. La Băng chần chờ, có thể bị nguy hiểm hay không? La tỷ, nếu không thì chúng ta báo cảnh sát ta. Tạ Tiểu Cương đông nhiên nói. Báo cái giám cảnh, chuyện này nhất định không thể khiến người khác biết, nếu không, ta muốn xong đời, ngươi cũng chết chắc rồi. La Băng cắn răng nói ta trước về đi một chuyến, ngươi theo ta cùng một chỗ. Chương 515, hoài nghi chương 515, hoài nghi tỷ, ta không dám đi. Tạ Tiểu Cương giả vờ một mặt dáng vẻ kinh hoàng, khẩn trương lắc đầu. Không muốn đi cũng phải đi, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có lão công, nếu để cho lão công ta thấy được những hình này, ngươi liền chết chắc. La Băng một phát bắt được Tạ Tiểu Cương cổ áo, hung hắn nói. Gặp Tạ Tiểu Cương còn đang do dự, La Băng dứt khoát cũng không giấu giếm. Ngươi đừng nghĩ lấy với ngươi không quan hệ, ngươi chạy, lão công ta không làm gì được ngươi, ta cho ngươi biết, lão công ta là Bình Giang khu lão đại Trương Tử Cương, hắn muốn tìm ngươi ngươi liền chạy không được. Trương Tử Cương. Tạ Tiểu Cương giả trang ra một bộ bị sợ run chân dáng vẻ. Ngươi nếu là không muốn chết, liền thành thành thật thật nghe lời, cùng ta cùng đi đem phim ảnh tìm trở về, nếu không, một khi để cho lão công ta biết chuyện này, ta muốn xong đời, ngươi cũng chết chắc rồi. La Băng hung tợn nói xong, lúc này kéo lấy Tạ Tiểu Cương, mở lấy vương miệng, hướng trong nhà nàng chạy tới. La Băng nhà ở tại Đông Phương Hoa Viên, là Bình Giang khu sang nhất tiểu khu một trong, bây giờ giá phòng liền đã đạt đến 8-9 ngàn một huệ, căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Vương Miện xe con trực tiếp tiến vào trong khu cư xá, dừng ở một tòa biệt thự phía trước hoa viên trong gaza. Cái này hoa viên mặc dù không lớn, nhưng hoàn cảnh xanh hóa lại phi thường tốt. Trung quanh xanh đúng tươi tốt, hoàn cảnh tốt, tư ẩn cũng rất tốt. Khi trời tối, trên cơ bản không nhìn thấy cái khác trong biệt thự tình huống. Người tại chỗ này đợi lấy, đừng đi vào. La Băng dặn dò một tiếng, vội vàng xuống xe. Thái thái, ngài trở về. Nàng vừa mới vào nhà, liền có một cái người hầu đi tới. Ân, ngươi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta, đợi một chút ta còn muốn ra ngoài đánh bài. La Băng qua loa lấy lệ vung tay lên. Là, thái thái. Người hầu vội vàng trở lại gian phòng của mình. La Băng trong biệt thự, thường ngày có hai cái người hầu, một cái người hầu phụ trách nấu cơm, một cái người hầu phụ trách quét dọn vệ sinh, làm một chút việc vặt vãnh. Phụ trách nấu cơm người hầu không ở tại ở đây, mỗi ngày đều là buổi sáng bán đồ ăn, tới đi làm, buổi tối làm xong cơm, thu thập xong sau đó, về lại nhà. Trong nhà có người hầu, lại thêm Trương Tử Cương thỉnh thoảng sẽ tới, bởi vậy La Băng chưa bao giờ đem nam nhân lĩnh đến ở đây, buổi tối hôm nay nếu không phải là tình huống đặc thù, La Băng căn bản sẽ không để cho Tạ Tiểu Cương tới. Chờ La Băng vừa vào nhà, Tạ Tiểu Cương trên mặt khẩn trương hoảng trương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập tức cũng lặng lẽ trượt xuống xe nhìn xem La Băng đi lên lầu 2, hắn vội vàng đi tới biệt thự phía cạnh, vị cửa sổ và tường lên trên bò. Tạ Tiểu Cương biết, ra việc này, La Băng phản ứng đầu tiên chắc chắn là cho rằng có người muốn dọa dẫm tiền, số tiền này nàng không có khả năng hỏi Trương Tử Cương muốn khả năng cao sẽ về nhà từ trong tủ bảo hiểm cầm. Tạ Tiểu Cương cùng Trần Giang Hà tìm chính là cái tủ sắt này. Nếu như Trương Tử Cương có sổ sách đặt ở La Băng ở đây, vậy nhất định sẽ bị La Băng đặt ở trong hòm sắt. Tạ Tiểu Cương rất nhanh leo lên lầu 2, tìm được lầu 2 lớn nhất cửa sổ, lớn nhất trong cửa sổ hẳn là lầu 2 phòng ngủ chính. Két sắt đồng dạng nhất định sẽ đặt ở chủ nhân trong phòng ngủ. Hắn đã đoán đúng. La Băng thân ảnh rất nhanh xuất hiện, nàng mở đèn, vội vã vào nhà, căn bản không có chú ý tới trốn ở cửa sổ lớn ngoài trời người. Dấu ngược lại là thật chặt. Tạ Tiểu Cương trốn ở bên ngoài vụng trộm hướng bên trong nhìn, chỉ thấy La Băng đẩy ra phía bên phải tủ đầu giường, lộ ra tủ đầu giường đằng sau khảm tại trong vách tường két sắt. Không nghĩ tới két sắt vậy mà trốn ở chỗ này, trực tiếp lõm vào bức tường. Coi như bình thường kẻ trộm chuyên môn tới trộm đồ, chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng tìm được nơi này. Ai sẽ nghĩ tới những thứ này, kẻ có tiền két sắt liền trực tiếp lõm vào bức tường bên trong. Cái này chỉ sợ là xây biệt thự thời điểm, chính là thiết kế như vậy. La Băng đội vàng ấn mấy lần mật mã, liền đem két sắt mở ra, trong tủ bảo hiểm này còn không nhỏ, trang số đông cũng là tiền, không chỉ có nhân dân tệ và đô la Mỹ, còn có không ít bằng tỏi. Tạ Tiểu Cương rỗi cái đầu nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện trong tủ bảo hiểm ngoại trừ tiền cùng tiền mặt, còn có những vật khác. Bọn hắn rất có thể đã tìm đúng chỗ. La Băng từ trong tủ bảo hiểm cầm không thiếu tiền, lại đội vàng đóng lại két sắt, đem tủ đầu giường đẩy trở về vị trí cũ, xách theo tiền, quay người xuống lầu. Tạ Tiểu Cương nhanh chóng leo xuống, tại La Băng đi ra phía trước, về tới trong xe. Đi ra ngoài trước, tiếp đó ngươi cho La Mạnh đánh điện thoại, để cho hắn mang thanh đao, hắn lưng hùng vai gấu, có thể hù dọa người, cùng chúng ta cùng đi an toàn một điểm. La Băng vừa lên xe liền đội vàng nói. Biết, La tỷ. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu, vương miện xe con vừa mới rời đi Đông Phương Hoa Biên, hắn liền cầm lấy đại ca đại, cho La Mạnh đánh điện thoại, La Mạnh đem La Băng phục dịch thư thái, La Băng trực tiếp phần thưởng cho La Mạnh một đài đại ca đại. Bất quá hôm nay cái này đại ca đại nhưng không ai tiếp. Thì, không có người tiếp. Tạ Tiểu Cương đánh hai lần điện thoại, vẫn là không có người tiếp. Ảnh chụp kia không phải là La Mạnh ta. La Băng đống nhiên nói. Không có khả năng, La Mạnh là ta phát hiểu, sao có thể làm ra loại sự tình này. Tạ Tiểu Cương biến sắc, vội vàng lắc đầu. Biết người biết mặt không biết lòng, làm sao ngươi biết không phải hắn muốn hại ngươi, kiếm lời một số tiền lớn chạy trốn. La Băng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nàng thậm chí có chút hoài nghi, cục này Tạ Tiểu Cương đồng dạng có phần. Bất quá lại gặp Tạ Tiểu Cương nhát gan như vậy, cảm thấy nhưng không giống lắm. Hơn nữa, bây giờ La Mạnh chạy, không thấy tăm hơi, Tạ Tiểu Cương lại không có chạy. Chuyện này hẳn là cùng Tạ Tiểu Cương không có quan hệ, ngược lại là La Mạnh có thể có vấn đề, nhưng cũng không thể xác định, chủ yếu là nàng vừa mới cùng La Mạnh nhận biết không có mấy ngày liền xảy ra chuyện. Bây giờ gọi điện thoại lại tìm không thấy La Mạnh, cho nên mới có chút hoài nghi. Bây giờ khó mà nói, ai cũng có hiểm nghi, La Băng không để ý tới những thứ này, trước tiên cần phải đem ảnh chụp phim ảnh cầm về mới được, chờ cầm lại phim ảnh, những sự tình này cũng có thể chậm rãi điều tra. Đợi khi tìm được La Mạnh liền biết. Tạ Tiểu Cương cúi đầu, trong lòng cười lạnh. La Mạnh đã bị hắn đuổi đi, hắn cho La Mạnh một khoản tiền, để cho La Mạnh tạm thời chớ xuất hiện ở Bình Giang khu, La Băng tự nhiên tìm không thấy La Mạnh. Đừng nói trước những thứ này, dựa theo trên tấm ảnh địa chỉ trước đi qua. La Băng sắc mặt khó coi phất tay, nàng cũng coi như là gặp qua không ít sóng gió, tạm thời không có quá hốt hoảng. Vương Miện xe con mới vừa rời đi Đông Phương Hoa Viên, nàng không có chú ý tới, đằng sau một chiếc xe gắn máy đang không gần không xa đuổi kịp. Bọn hắn tới, La Băng không có tìm người, đều chuẩn bị một chút. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà liếc mắt nhìn bờ tờ trên máy nhận được tin tức, giơ tay lên một cái. Trần Đại Tráng cùng Trương Cường, Chu Binh lập tức đeo khăn trùm đầu lên cùng thủ sáo. Trần Giang Hà không chỉ có mang lên trên khăn trùm đầu, còn lấy ra một bộ còng tay treo ở bên hông, cố ý đem còng tay lộ ra một chút. Sau mười mấy phút, xa xa một chiếc Vương Miện xe con lái tới, Hướng Phi cưỡi xe gắn máy đi theo Vương Miện đằng sau, đưa mắt nhìn Vương Miện xe con tới sau đó, Hướng Phi cưỡi xe gắn máy đứng tại nơi xa kiểu chỗ. Ở đây có thể giám thị đến chung quanh mấy cái giao lộ, một khi có người tới gần, hắn lập tức liền có thể nhìn đến. Chương 516, nói tên chương 516, nói tên tỷ, có thể bị nguy hiểm hay không à? Vương Miện dừng ở trong đường phố hắc ám, phía trước là một mảnh đã phá rỡ một nửa khu vực, tối như mưng, lại thêm rối bời bộ dáng, nhìn tràn đầy nguy hiểm. Đồ hèn nhát, những người kia chụp hình chỉ là vì cầu tài, không phải là vì sát hại tính mệnh, có gì phải sợ? La Băng liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Cương, phế vật này nam nhân, thời khắc mấu chốt căn bản không đáng tin cậy. Ngoại trừ miệng lưỡi chân chu sẽ lấy nữ nhân niềm vui, dạng khác dạng không được. Trên giường bây giờ cũng không được. Chờ chuyện lần này kết thúc về sau, nàng liền đem Tạ Tiểu Cương đạp, đổi mấy cái thân thể khỏe mạnh đáng tin nam nhân. Lại nói, ta là Trương Tử Cương nữ nhân, bọn hắn nếu là dám làm loạn giết ta, Trương Tử Cương chắc chắn không tha cho bọn hắn. La Băng lạnh lùng nói. Tỷ ngươi nói rất đúng, tỷ phu danh khí lớn như vậy, những người kia chắc chắn sợ. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu, từ trong xe lấy ra một cây chùy thủ, co đầu giúp cổ đi theo sau lưng La Băng. La Băng nhìn hắn bộ dáng, càng thêm không kiên nhẫn, mặt lạnh đi về phía trước. Đừng động. Hai người vừa đi vào ngõ nhỏ, liền có một thanh đao trực tiếp chống đỡ cổ hai người. La Băng cùng Tạ Tiểu Cương lập tức cứng đờ. Hảo hán đừng động thủ, hảo hán đừng động thủ. Tạ Tiểu Cương bị hủ đội vàng ném đi đao, run lẩy bẩy. Ngược lại là La Băng còn duy trì lấy chấn định. Các ngươi muốn làm gì? Hẹn chúng ta tới, không phải là vì hù dọa chúng ta à? La Băng còn duy trì chấn định, lạnh lùng nói. Ha ha, La phu nhân không hổ là Trương Tử Cương lão bà, có đại tẩu phong phạm. Trần Giang Hà trêu tức nở nụ cười, cố ý thanh âm khàn khàn, phất phất tay, để cho Trương Cường cùng Chu Binh áp lấy hai người, đi đến phía trước sụp đổ một nửa trong viện. Trần Giang Hà tùy ý rời một cái ghế, đại mã kim đao ngồi ở trước mặt hai người. Nếu biết ta là ai, vậy cũng chớ nhiều lời, các ngươi muốn thế nào mới có thể đem phim ảnh cho ta? La Băng không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Mấy người này mang theo khăn trùm đầu, liền nói rõ về sau còn dự định tiếp tục tại Bằng Thành hỗn. Như vậy, cái kia khả năng cao cũng sẽ không thương các nàng. Đây là một tin tức tốt. Đơn giản, 500 vạn, ngươi lấy tiền, chúng ta cho ngươi phim ảnh, tiếp đó rời đi. Trần Giang Hà cười cười. Nam, 500 vạn. Tạ Tiểu Cương bị hù khẽ run rẩy, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Đầu năm nay 500 vạn thế nhưng là siêu cấp khoản tiền lớn, liền xem như cướp ngân hàng, cũng không khả năng một lần cướp được 500 vạn, thời đại này cướp ngân hàng có thể một lần cướp được tháng 10 năm 20 vạn, 2, 30 vạn liền xem như không tệ. Đừng động. Trương Cường thanh chủy thủ đè ép, tại Tạ Tiểu Cương trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, diễn kịch liền muốn diễn đúng chỗ, không thể để cho La Băng hoài nghi. Một khi để cho La Băng bắt đầu hoài nghi Tạ Tiểu Cương, cái kia nhẹ nhất cũng là đem Tạ Tiểu Cương đập đi, nghiêm trọng một điểm, sợ là sẽ đem Tạ Tiểu Cương bắt lại, để cho Tạ Tiểu Cương tiêu thất. 500 vạn, các ngươi thật đúng là dám mở miệng, 500 vạn đủ đem các ngươi toàn bộ giết sạch, còn có thể lưu lại một hơn phân nửa tiền. La Băng lạnh lùng nói, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta không có 500 vạn, nếu thật là lấy 500 vạn, liền phải đi tìm Trương Tử Cương, đến lúc đó hắn cái gì cũng biết. Nói như vậy, ta phải xui xẻo, các ngươi cũng không khả năng cầm tới tiền. Nếu như ngươi thật muốn tiền liền nói cái thực tế điểm số lượng. La Băng trong tay chính xác không có 500 vạn, nếu thật là muốn cầm 500 vạn, khẳng định muốn đi tìm Trương Tử Cương một khoản tiền lớn như vậy, mặc kệ nàng làm sao tìm được lý do nói dối đều không dùng. Trương Tử Cương một chắc chắn đem chuyện này điều tra tinh tường. Đến lúc đó Trương Tử Cương sẽ không bỏ qua La Băng, cái này một số người cũng đừng hòng cầm tới tiền. Ca, nữ nhân này nói rất đúng, nếu là chuyện này để cho Trương Tử Cương biết, chúng ta liền một phân tiền đều không cầm được. Trương Cường thanh âm khàn khàn, nói một câu. Ngươi nói có chút đạo lý, La phu nhân, vậy ngươi nói, ngươi có thể cầm bao nhiêu tiền đi ra? Trần Giang Hà nhìn chằm chằm La Băng hỏi. 20 vạn, ta cho các ngươi 20 vạn, các ngươi đem phim ảnh cho ta, hơn nữa muốn tiêu hủy tất cả ảnh chụp. La Băng lạnh lùng nói. 20 vạn, con mẹ nó ngươi đổi ăn mày đâu? Trần Giang Hà đột nhiên đứng lên, khí thế bùng hổ đi tới La Băng mắt phía trước, đột nhiên một cước đem Tạ Tiểu Cương đạp lăn, lại móc ra một cây đao, gác ở La Băng trên cổ. 20 vạn không đủ mua mệnh của ngươi, ngươi không có thành ý, có tin ta hay không là ngươi, cái này 20 vạn coi như ngươi lên đường tiền. La Băng cảm nhận được trên cổ băng lánh lưỡi đao, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? La Băng cố nén sợ hãi hỏi. 200 vạn, thiếu một phân tiền, sẽ đưa ngươi lên đường. Trần Giang Hà lạnh lùng nói. 200 vạn tiền mặt ta chính xác không có, hoặc là các ngươi cho ta mấy ngày, để cho ta nghĩ biện pháp, hoặc là các ngươi không yên lòng mà nói, buổi tối hôm nay ta góp đủ 100 vạn cho các ngươi lấy tiền, ta lấy phim ảnh, về sau ai cũng đừng có lại tìm ai phiền phức, coi như chuyện này cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. La Băng cắn răng. Buổi tối hôm nay ngươi có thể cầm bao nhiêu? Trần Giang Hà lạnh lùng hỏi. Buổi tối hôm nay nhiều nhất có thể cho các ngươi góp 100 vạn. La Băng tính toán một chút, trong tủ bảo hiểm tiền mặt tăng thêm vàng thỏi các loại đồ vật, không sai biệt lắm tổng cộng có thể có khoảng 100 vạn. Đi, ngươi trước tiên cho chúng ta cầm 100 vạn. Trần Giang Hà giả vờ suy nghĩ một chút dáng vẻ, trực tiếp gật đầu. Ta trong xe có 30 vạn, lấy trước cho ngươi, tiền còn lại ta bây giờ đi lấy, bất quá ta có một điều kiện. La Băng đống nhiên nói. Ngươi nói, buổi tối hôm nay ngươi lấy đi 100 vạn, hoặc là đem phim ảnh đều giao cho ta, hoặc là, liền đem người chụp hình là ai nói cho ta biết. La Băng nói, ngươi còn nghĩ cùng chúng ta bàn điều kiện. Trương Binh cùng Chu Cường lập tức giả vờ nổi giận bộ dáng, khi thế hùng hổ đem La Băng cùng Tạ Tiểu Cương bấy quanh. Liên điều kiện này, nếu không, các ngươi liền giết chết chúng ta, lấy đi 30 vạn, những thứ khác tiền các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn. La Băng cắn răng gắng ngượng. Thì, ngươi chớ cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Tạ Tiểu Cương một mặt kinh hoàng, liền vội vàng kéo La Băng. Phế vật, lan đi. La Băng một cái hất ra Tạ Tiểu Cương, không sợ hãi chút nào cùng Trần Giang Hà đối mặt. Trần Giang Hà bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, dùng sức vỗ tay. Không hổ là Bình Giang khu lão đại lão bà, có đảm lượng, đi, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, buổi tối hôm nay ta cầm tới 100 vạn, liền đem phim ảnh cho ngươi một nửa. Trần Giang Hà vỗ tay. Ta không cần một nửa phim ảnh, hoặc là đem tất cả phim ảnh đều cho ta, hoặc là nói một cái tên. La Băng lạnh lùng nói. Ngươi đừng được thốn tiến nước. Chu Binh cùng Trương Cường gầm thét. Đi, ta cho ngươi biết tên, bất quá ngươi cũng đừng ra vẻ, nếu không, những hình này lập tức liền sẽ xuất hiện tại trước mặt Trương Tử Cương, đến lúc đó chúng ta liền cá chết lưới rách. Trần Giang Hà phất phất tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Băng nói ảnh chụp là Lam Anh phối hợp ta người chụp, ta đáp ứng cho hắn 30 vạn, để cho hắn dễ cái nhanh tiền. Chương 517, giám thị chương 517, giám thị La Băng mặt lạnh, quả nhiên là Lam Anh dở trò quỷ. Lam Anh nếu là đi theo nàng, thời gian dài một điểm, khẳng định không chỉ kiếm lời cái này 30 vạn. Lam Anh lựa chọn dễ nhanh tiền, đơn giản là không muốn tiếp tục cùng với nàng lao bà này chào hỏi. Đây là 30 vạn, tiền còn lại, đợi một chút ta cho các ngươi đưa tới. La Băng đem xe bên trên bao lấy ra, trong bọc là một sấp sấp trăm nguyên tờ, không sai biệt lắm 300.000 bộ dáng. La Băng cũng không đếm được quá cẩn thận, số tiền này chỉ nhiều không ít. Ta bây giờ đi lấy tiền. La Băng cùng Tạ Tiểu Cương lên xe, vội vã lái xe trở về Đông Phương Hoa Biên. La Băng sau khi trở về lập tức lên lầu, lần nữa mở két sắt an toàn, từ trong hòm sắt lấy ra tiền cùng một chút vàng thỏi, tiền tăng thêm vàng thỏi, ngược lại khẳng định không chỉ 70 vạn. Lấy tiền cùng vàng thỏi, La Băng lại lái Vương Miện xe con mang theo Tạ Tiểu Cương đi ra ngoài. Nhưng xe vừa rời đi Đông Phương Hoa Biên, đột nhiên bị một chiếc xe gắn máy ngăn lại. Trên xe gắn máy người làm một cái động tác, để cho La Băng trực tiếp đem cái túi giao cho hắn. La Băng không chần chờ, trực tiếp đem cái túi đưa tới, sau đó mắt thấy xe gắn máy nhanh chóng rời đi, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. "Tỷ, làm sao bây giờ?" Nhìn thấy xe gắn máy tiêu thất, Tạ Tiểu Cương giả vờ một bộ dáng hốt hoảng nhìn xem La Băng. "Người đi về trước." La Băng mặt lạnh, trực tiếp đem Tạ Tiểu Cương đuổi xuống xe mở lấy Vương Miện xe con trở về. Nàng phải mau chóng nghĩ biện pháp, đem còn lại 100 vạn gọi đủ, mau chóng cầm tới phim ảnh, chỉ cần lấy được phim ảnh, liền bạn sự thuận lợi. 200 vạn mặc dù không thiếu, nhưng nàng đi theo Trương Tử Cương nhiều năm như vậy, góp 200 vạn cũng không bao nhiêu độ khó. Đến nỗi Tạ Tiểu Cương, La Băng đối với hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi. Dù là Tạ Tiểu Cương không có vấn đề, sau lần này, nàng cũng phải đem Tạ Tiểu Cương đặt đi. Về sau tìm nam nhân, nàng muốn càng thêm cẩn thận, hơn nữa còn muốn tìm thân thể khỏe mạnh, loại kia không có nhiều khí lực, không có tác dụng gì. "Lão bản, nữ nhân kia trở về." Tạ Tiểu Cương xuống xe, nhìn xem La Băng xe rời đi, hắn hướng về nơi xa đi hai con đường, tìm một cái công cộng điện thoại, cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. "Ngươi chờ tại phụ cận khoan hãy đi, chúng ta lập tức tới, xem buổi tối hôm nay có cơ hội hay không." Trần Giang Hà giao phó một câu, sau đó để cho Trương Cường cùng Chu Binh đi về trước, hắn mang theo Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng cưỡi xe gắn máy tới, cùng Tạ Tiểu Cương tụ hợp. Sau đó cưỡi xe gắn máy, vòng quanh Đông Phương Hoa Viên dạo qua một vòng. Đông Phương Hoa Viên bên trong bảo an làm cũng không tệ lắm, không chỉ có trước sau đại môn đều có tuổi trẻ bảo an trông coi, hơn nữa trong khu cư xá còn có bảo an đang không ngừng tuần tra. Thời đại này trị an không tốt lắm, không thiếu kẻ trộm đều biết để mắt tới dạng này cao cấp cư xá, nơi này bảo an làm nghiêm một chút cũng rất bình thường. Bất quá dù sao chỉ là một cái tiểu khu lớn như vậy điểm bảo an cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm, muốn đi vào làm việc cũng không phải quá khó. Dạo qua một vòng sau đó, Trần Giang Hà đã tìm được mấy cái tương đối dễ dàng tiến vào chỗ. "Lão bản, La Băng biệt thự là 18 tòa nhà, không biết cụ thể có mấy cái người hầu, ta vừa rồi cùng với nàng cùng đi, chỉ thấy một cái người hầu, biệt thự trên cơ bản cũng chỉ có nàng một người ở, con của nàng nữ nhi đều đang đi học, bình thường không trở lại, chứ Tử Cương bình thường đoán chừng cũng không quá trở về." Tạ Tiểu Cương đơn giản đem hắn biết đến tình huống nói một lần. "Người hầu vấn đề không phải quá lớn, bình thường người hầu trừ phi lúc làm việc, bằng không sẽ không lên lầu 2, chúng ta chỉ chờ tới lúc La Băng rời đi, liền có thể đi thử xem." Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Hướng Phi hỏi. "La Băng buổi tối hôm nay có thể sẽ ra ngoài xoay tiền, nếu như nàng ra ngoài, chúng ta liền đi vào, nếu như nàng không đi, chúng ta liền đợi đến." Trần Giang Hà nhìn một chút thời gian, bây giờ còn không tính là muộn. La Băng có khả năng sẽ ra ngoài. Nhưng đợi một hai cái giờ, La Băng xe vẫn không có rời đi, nhìn, nàng buổi tối hôm nay có thể không tiếp tục ra cửa dự định. "Lão bản, xem ra nàng buổi tối hôm nay sẽ không ra môn." Tạ Tiểu Cương hút một hơi thuốc, đầu thuốc lá ném xuống đất, hung hăng ép diệt. "Hắn không ra khỏi cửa, chúng ta liền đợi đến." Trần Giang Hà cũng tại hút thuốc, mấy người thôn Vân Thổ Bụ, dưới chân đã ném đi không thiếu tàn thuốc. Cũng may mặc dù đã vào thu, nhưng bằng thành bên này gần lại gần tối phương nam vị trí, một năm bốn mùa nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp, đêm đã khuya cũng sẽ không lạnh. "Lão bản, nếu không thì ngươi trở về đi, ở đây chúng ta mấy cái nhìn chằm chằm là được rồi." Hướng Phi bỗng nhiên nói. "Không có việc gì, phòng thủ cái đêm mà thôi, không thể làm lão bản, liền cái này điểm khổ đều ăn không được. Trần Giang Hà cười cười, để cho Tạ Tiểu Cương đi phụ cận tìm xem một chút, xem có thể tìm tới hay không nhà có nét, làm điểm mì tôm trở về. Buổi tối hôm nay nếu là hắn không đến, vậy không cần nói, nếu đã tới, mặc kệ là làm dáng một chút, vẫn là mua chuộc nhân tâm, đồng cam cộng khổ dáng vẻ khẳng định muốn làm một lần. Không lâu, Tạ Tiểu Cương thật đúng là tại phụ cận tìm một nhà có nét, làm mấy thùng mì tôm trở về. Mấy người ngồi xổm ở cùng một chỗ, vừa nhìn chằm chằm Đông Phương Hoa Viên đại môn, một bên ăn mì tôm. Lão bản, làm gì không trực tiếp hỏi La Băng muốn Trương Tử Cương sổ sách, còn muốn túi lớn như thế vòng tròn làm gì? Ăn mì tôm, Tạ Tiểu Cương có chút nghi hoặc. Sổ sách quan hệ Trương Tử Cương mệnh, Trương Tử Cương sống thật tốt, liền không có người dám động La Băng cùng nàng nhi nữ, nhưng Trương Tử Cương muốn là đổ, không chỉ có La Băng muốn xong đời, con cái của nàng chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt, chúng ta nếu như trực tiếp đưa ra tính tiền bản, La Băng chính là liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng biết đem sự tình nói cho Trương Tử Cương. Trần Giang Hà uống một ngụm canh, đến lúc đó sổ sách chúng ta lấy không được, còn có thể đả thảo kinh xả, để cho Trương Tử Cương cảnh giác. Bây giờ cục diện này liền rất tốt, La Băng cho là chúng ta chỉ là đòi tiền. Nàng chính là dù thông minh, cũng chỉ có thể tưởng rằng ngươi cùng La Mánh một lên liên thủ làm cục, muốn hố tiền của nàng, sẽ không nghĩ tới chúng ta mục tiêu chân chính là sổ sách. Tạ Tiểu Cương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đúng là đạo lý này. Hiện tại bọn hắn còn núp trong bóng tối, Trương Tử Cương không biết là Trần Giang Hà muốn đối phó hắn. Không biết địch nhân tồn tại, đương nhiên sẽ không suy nghĩ đối phó địch nhân. Nhưng nếu là Trần Giang Hà bọn hắn từ tối thành sáng, liền muốn trực tiếp đối mặt Trương Tử Cương đến lúc đó, liền phải đối mặt Trương Tử Cương trực tiếp công kích. Cái kia cục diện, chỉ sợ cũng không có dễ nhìn như vậy rồi. Bây giờ cục diện này chính là tốt nhất, Trần Giang Hà núp trong bóng tối, từng chút nghĩ biện pháp đối phó Trương Tử Cương. Cả đêm thời gian, Trần Giang Hà bọn hắn cũng không có đợi đến La Băng Vương miện xe con rời đi. Bất quá sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa sáng không bao lâu, La Băng liền mở lấy nàng Vương miện xe con, vội vã đi ra ngoài. "Lão bản, nàng ra cửa." Hướng Phi đem Trần Giang Hà đánh thức. Trần Giang Hà mở to mắt, vừa hay nhìn thấy La Băng Vương miện xe con rời đi. Hắn đi đến phụ cận nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, từ bên trong đi ra. 15 phút, đem những vật này lộng tiến cống thoát nước. Trần Giang Hà nhìn một chút đồng hồ, chỉ một cái bên trên tàn thuốc. Chương 518, đoán mật mã chương 518, đoán mật mã lão bản, quản những thứ này làm gì? Hướng Phi một mặt không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Hắn đem mấy người hút thuốc lá đầu, đều đưa đến bên cạnh trong cống thoát nước. Có bằng hữu nói cho ta biết, bây giờ cảnh sát điều tra thủ đoạn đề cao, dựa vào những thứ này tàn thuốc liền có thể khóa chặt lại chúng ta người, về sau đi ra làm việc đều cẩn thận một chút. Vân tay, hình dạng, tàn thuốc những vật này, đều tận lực đừng để lại. Trần Giang Hà trầm giọng nói một lần. Những vật này, trên thực tế là Lưu Viễn Sơn nói cho Trần Giang Hà, Lưu Viễn Sơn là lính trinh sát chuyên nghiệp, có chiến hữu chính là làm cảnh sát hình sự, phía trước tụ hội thời điểm, Lưu Viễn Sơn cố ý nghe không ít thứ. Đối với phương diện này chuyện, Lưu Viễn Sơn vô cùng lưu tâm. Sau 15 phút, xác định Vương Miện xe con không có lần nữa trở về, Trần Giang Hà từ sau xe gắn máy chuẩn bị trong dương lấy ra đồ vật, để cho Trần Đại Tráng canh giữ ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hắn mang theo Hướng Phi cùng Tạ Tiểu Cương vòng tới ngõ hẻm chỗ, leo tường tiến vào tiểu khu. Kẻ có tiền tiểu khu thật không một dạng, sáng sớm liền có người luyện công buổi sáng. Cũng may tòa tiểu khu này xanh hóa rất tốt, Trần Giang Hà bọn hắn tránh đi người, vụ trộm đi tới số 18 biệt thự. Trần Giang Hà ba người lặng lẽ vòng tới biệt thự phía trước viện quan sát một chút, trong biệt thự nữ hầu thừa dịp La Băng không tại, vậy mà vụ trộm từ trong tủ lạnh lấy ra vây cá cho mình nấu. Phương Đông trong hoa viên trị an không tệ, người hầu căn bản không có phòng bị có người sẽ vụ trộm tiến vào tới. Đi. Trần Giang Hà nháy mắt, như vậy cũng không cần leo tường, nữ hầu ở phía sau trong phòng bếp nấu đồ vặt, phòng bếp khoảng cách trước mặt đại sảnh xa xôi. Từ phòng bếp bên kia cũng không nhìn thấy trong phòng khách tình huống. Bọn hắn chỉ cần đừng làm ra âm thanh, liền có thể từ trong đại sảnh vụng trộm tiến vào trong. Ba người thả nhẹ cước bộ, nhẹ chân nhẹ tay tiến vào biệt thự. Từng cái cước bộ rất nhẹ, nhưng tốc độ rất nhanh. Xuyên qua đại sảnh sau đó, lập tức từ trái phải phòng khách hai bên trên bậc thang lầu. Trong phòng bếp nữ hầu vụng trộm nấu lấy thái thái vây cá, căn bản không có chú ý tới động tĩnh bên ngoài. La Băng đồng dạng buổi sáng đi ra ngoài, hoặc là buổi sáng căn bản cũng không về nhà, coi như về nhà, cũng là đến trưa giờ cơm trở về. Nửa buổi sáng, căn bản sẽ không trở về. La Băng trong biệt thự tổ yến, vây cá, kiền bảo, rượu ngon. Căn bản là không có số lượng, nữ hầu thường xuyên ăn vụng trộm cầm. Nàng ăn vụng trộm cầm những vật này, một cái khác phụ trách nấu cơm nữ hầu liền trộm mua thức ăn tiền, mỗi tháng mua thức ăn tiền, chí ít có 1/3 đều tiến vào cái kia nữ hầu túi. Ngược lại La Băng có tiền, để các nàng chiếm chút tiện nghi là phải. "Lão bản, ở đây." Ba người lên lầu, Trần Giang Hà nhẹ chân nhẹ tay đem phòng ngủ chính cửa phòng đóng lại, Tạ Tiểu Cương đi đến tủ đầu giường phía trước, nhẹ nhàng đem tủ đầu giường đẩy ra. Lộ ra tủ đầu giường phía sau tủ sắt. "Đi nhớ mật mã không có." Trần Giang Hà nhìn về phía Tạ Tiểu Cương. "Không sai biệt lắm." Tạ Tiểu Cương cẩn thận nhớ lại một chút La Băng lúc đó ấn con số, lúc đó La Băng liếc hướng về phía cửa sổ, hắn trốn ở cửa sổ đằng sau, mật mã trước 4 số lượng, hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng cuối cùng hai cái mấy cái nhớ kỹ vị trí đại khái. Loại này khóa mật mã, tối đa chỉ có thể thua sai 3 đến 5 lần, thua sai số lần vượt qua 3 đến 5 lần, hoặc là tủ sắt sẽ tạm thời khóa kín, hoặc là tủ sắt sẽ báo cảnh sát, chúng ta thử lỗi cơ hội không nhiều. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Cương, "Tiểu Cương, nghĩ rõ lại thua mật mã, chúng ta còn có thời gian, tương lai nếu thật là có thể vặn ngã Trương Tử Cương ta nhớ ngươi công đầu." Cung điện bù kỳ ngàm năm cổ phần bảy ngươi. Tạ Tiểu Cương nghe xong, hô hấp đều thô chậm một chút. Cung điện Bù Kỳ Ngảm thế nhưng là Bình Giang khu tốt nhất đô thị giải trí, tại toàn bộ Bằng Thành cũng là đứng hàng đầu, có thể phải tính đến, giải trí khắc thành một năm có thể có 200-300 vạn lãi ròng, liền xem như hưng hỏa. Mà cung điện Bù Kỳ Ngảm một năm lãi ròng, nghe nói có thể đạt đến 1000 vạn cấp bậc. Tại một cái còn tại lưu hành vạn nguyên nhà niên đại, 1000 vạn cấp bậc lợi nhuận quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Dù là chỉ phân trong đó năm một năm cũng là vững vàng 50 vạn tới tay. 2 năm chính là một cái triệu phú. Cũng chính là hắn theo Trần Giang Hà, nếu là đổi những thứ khác lão đại, cái nào lão đại sẽ rộng rãi như vậy. Bọn hắn cái này một số người nguyện ý khăng khăng một mực cho Trần Giang Hà bán mạng, cũng là bởi vì Trần Giang Hà thượng phạt phân minh. Lão bản, ta thử xem. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu, bắt đầu điền mật mã vào. Hướng Phi thối lui đến cạnh cửa, tử tế nghe lấy động tĩnh ngoài cửa, vạn nhất cái kia nữ hầu đột nhiên lên lầu, bọn hắn cũng có thể làm ứng biến. Tạ Tiểu Cương lần thứ nhất điền mật mã vào. Tích tích tích. Mật mã đưa vào sau đó, tủ sắt gấp rút vang lên vài tiếng, không có mở. Mật mã bất đúng, lại đến. Trần Giang Hà thần sắc không thay đổi, biết cái này mật mã bất đúng. Tạ Tiểu Cương khẩn trương gật gật đầu, đã bắt đầu tim đập nhanh hơn. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, xác định phía trước 4 chữ số không có vấn đề, lần nữa bắt đầu nếm thử, thâu nhập 5 cái đếm sau đó, cái cuối cùng đếm hắn do dự một chút, mới đè xuống. Tích tích tích. Khóa mật mã vẫn là dồn dập vang lên 3 tiếng, lại không động tĩnh, vẫn là không đúng. 2 lần. Tạ Tiểu Cương xuất mồ hôi chán, sắc mặt dần dần căng cứng. Đừng hoảng hốt, lại đến. Nếu như lại thua sai, tủ sắt báo cảnh sát, lập tức đem tủ đầu dưỡng quý vị, chúng ta nhảy cửa sổ rời đi. Trần Giang Hà chấn định nói lúc nào cũng còn có cơ hội. Nói thì nói như thế, nhưng một khi lần này không thể thành công, để cho nữ hầu nghe được động tĩnh, lên lầu xem xét, lại đem chuyện này báo cáo nhanh cho La Băng, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới La Băng cảnh giác. Đến lúc đó, lần sau liền không nhất định lại có cơ hội mở ra tủ sắt. Hành động lần này, vẫn là Trần Giang Hà có chút gấp gáp. Nếu như chờ cơ hội, chờ lần sau lại quan sát một chút La Băng mở an toàn giường, nói không chừng là có thể đem tất cả con số đều thấy rõ ràng. Nhưng đợi thêm lần sau, vậy cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Ai biết La Băng lần sau lúc nào lại mở tủ sắt? A Phi. Trần Giang Hà quay đầu hướng Hướng Phi làm một cái động tác, nhắc nhở Hướng Phi, tùy thời chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. Hướng Phi gật gật đầu, Tạ Tiểu Cương cắn răng, nhắm mắt hồi ức, lần này đợi chừng 1 phút, mới lần nữa bắt đầu điền mật mã vào. Lần thứ 3. Tích tích tích. Nhưng lần này đưa vào sau đó, tủ sắt vẫn là không có mở, vẫn như cũng chỉ là vang lên 3 tiếng ngắn ngủi phong minh. Mật mã bất đúng. Tin tức tốt là, tủ sắt cũng không có khóa kín, cũng không có báo cảnh sát. Cơ thể của Tạ lung lay, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lão bản, cái cuối cùng coi như ta thật sự không nắm chắc, có thể cuối cùng 2 cái đo đếm đều có vấn đề. Tạ Tiểu Cương có chút hoài nghi chính mình có phải là nhớ lộn rồi hay không. Có thể không phải cái cuối cùng đếm, mà là cuối cùng 2 cái đo đếm đều nhớ không đúng. 2 cái đếm được mà nói, muốn thành công quá khó khăn. Mật mã vị trí thứ 4 là 0618, vị thứ 5 ta nhìn ngươi thua cũng là không, mấy cái này đếm đặt chung một chỗ, giống hay không là 2 người sinh nhật tổ hợp lại với nhau. Trần Giang Hà bỗng nhiên nói phía trước là một người hoàn chỉnh sinh nhật, đằng sau 2 vị là một người khác sinh nhật tháng. Chương 519, tới tay chương 519, tới tay tựa như là. Tạ Tiểu Cương tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là. Nhóm này mật mã phía trước 4 vị là tháng thêm ngày, đằng sau 2 vị nhìn xem cũng giống tháng. Nó hẳn là một người sinh nhật, tăng thêm một người khác xuất sinh tháng tạo thành. 2 cái này, là ai sinh nhật? Trần Giang Hà cẩn thận hồi tưởng một chút, cái này 0618 không phải Trương Tử Cương sinh nhật, phía trước Mã Đức Minh cho trong tư liệu có Trương Tử Cương hộ tịch sao chép, hắn còn nhìn kỹ, có ấn tượng. Cái này 0618 không phải Trương Tử Cương sinh nhật, cũng không phải La Băng sinh nhật. Là La Băng con trai lớn sinh nhật, đoạn thời gian trước ta nghe La Băng đề cập qua đời miệng, giống như chính là tháng 6 con trai của nàng sinh nhật, còn chạy đến Nhật Bản đi du lịch. Tạ Tiểu Cương bỗng nhiên nói, kia hẳn là La Băng sinh nhật tháng ngươi có nhớ hay không? Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, là tháng 9, ta còn cùng với nàng cùng một chỗ qua. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu. Cái kia vị cuối cùng mật mã hẳn là 9, nhóm này mật mã là 061809. Trần Giang Hà trầm giọng nói, lão bản, lại thua mật mã chính là lần thứ 4. Nếu là chúng ta đoán sai làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Cương miệng đắng lưỡi khô, chậm chạp không còn dám thâu mật mã. Lần thứ 4 một thua sai, lần thứ 5 lại thua sai, tủ sắt hoặc là sẽ khóa kín, hoặc là sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó mặc kệ là loại nào tình huống, đều phải dã tràng xe cát. Sợ cái này sợ cái kia, mãi mãi cũng không làm nên chuyện. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, dứt khoát điền mật mã vào. Tích tích tích. Lần này, khóa mật mã vang lên 1 lần ngắn âm, 2 lần trường âm, lập tức kết 1 tiếng phá giải. Đã đoán đúng. Trần Giang Hà không kịp chờ đợi kéo ra tủ sắt môn, nhìn thấy bên trong còn có không ít đồ vật, vẹn vẹn chỉ là giấy tờ bất động sản liền có 5 bản, ngoài ra còn có một chút văn kiện các loại đồ vật. Những vật này Trần Giang Hà chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền để ở một bên, sau đó lấy ra mấy cái lớn túi văn kiện, những văn kiện này trong túi có chút trang là quý báo châu báu, có chút trang là hợp đồng. Đặt ở phía dưới cùng cái kia bên trong túi giấy, đông nhiên chứa một bản sổ sách. Tìm được. Trần Giang Hà nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra sổ sách, đơn giản nhìn một chút, Trương Tử Cương, cái này sổ sách, thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá từ trên chương mục nhìn, hắn mỗi tháng tiền kiếm chỉ tặng đi ra 1 nửa. 1 nửa đưa ra ngoài, 1 nửa khác chính là chính hắn kiếm, khó trách Mã Đức Minh bọn hắn những người kia muốn đem Trương Tử Cương bắn ngã. Tiền này, Trương Tử Cương hiếu kính những cái kiêm lưu vị xà thần quá ít. Liền lấy việc buôn bán của Trần Giang Hà tới nói, sửa may, liên hỏa, Đông Hải Long Cung, Mạnh Sông Kiến Trúc, Thế Kỷ Mới Quán Nét, tất cả buôn bán lợi nhuận cộng lại, một tháng hơn 1.000 vạn, chủ yếu là sòng bạc kiếm nhiều nhất. Nhưng Trần Giang Hà mình có thể cầm tới tay lợi nhuận, vẫn chưa tới một năm. Trong đó vượt qua 80 lợi nhuận, đều bị những cái kiêm như bị xả thân ướt. Số tiền này chính là mua một cái bình an, không có người tra Trần Giang Hà, Trần Giang Hà liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trần Giang Hà vượt qua 8 thành lợi nhuận đều bị ướt, mà Trương Tử Cương chỉ giao ra 5 thành lợi nhuận, hắn làm như vậy, tự nhiên sẽ có người cảm thấy Trương Tử Cương tiền giao quá ít. Nay bằng với chính là ngăn cản người khác tài lộ, tự nhiên có người muốn động đến hắn. Trần Giang Hà đem sổ sách lấy ra, đổi một cái không khác nhau lắm về độ lớn vợ nhét vào, sau đó đem trong hòm sắt đồ vật khôi phục thành nguyên trạng. Đi. Một lần nữa đóng lại tủ sắt, đem tủ đầu giường đẩy trở về tại chỗ, Trần Giang Hà nói một tiếng, Hướng Phi sẽ chậm chậm đem phòng ngủ chính cửa mở ra, sau đó ba người nhẹ chân nhẹ tay lật ra cửa sổ. Hướng ra phía ngoài quan sát một chút, gặp biệt thự hậu phương không có người chú ý bên này, ba người cấp tốc lật xuống lầu, rất nhanh rời đi. Trong biệt thự, nữ hầu ăn chủ nhân với cá, căn bản muốn không biết chuyện gì xảy ra. Trở về Đông Hải Long Cung, cầm tới đồ vật, ba người cưỡi xe gần máy, cấp tốc trở về Đông Hải Long Cung. Cái điểm này, Đông Hải Long Cung nhân viên công tác còn chưa tới đi làm, trong sân trống rỗng, chỉ có nhìn chàng tử tiểu đệ thủ tại chỗ này. Trần Giang Hà cầm đồ vật trở lại văn phòng, để cho Hướng Phi bọn hắn rời đi trước, chính hắn cầm máy chụp ảnh, từng tờ, đem trong sổ sách nội dung toàn bộ đều chụp lại. Trương Tử Cương ký sổ vẫn rất cẩn thận, tên toàn bộ dùng danh hiệu thay thế, gia hỏa này hẳn còn có một quyển khác sổ sách, đối ứng là danh hiệu chân thực tính danh. Trần Giang Hà nhìn xem sổ sách, lẩm bẩm. Bất quá đây cũng không phải là hắn cần suy tính vấn đề, một quyển khác sổ sách vô cùng có khả năng ngay tại trong tay của Trương Tử Cương, hai cái sổ sách hợp hai là một, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trần Giang Hà tạm thời cũng không có bản sự từ trong tay Trương Tử Cương làm đến hắn cái kia bản sổ sách. Khả năng giúp đỡ Mã Đức Minh làm đến cái này sổ sách, đã là cho ngựa Đức Minh giúp bận rộn. Còn lại chuyện, phải Mã Đức Minh tự mình nghĩ biện pháp. Trần Giang Hà đem sổ sách bên trên nội dung đều chụp hình, những vật này bây giờ không cần, nhưng sau này, nói không chừng sẽ hữu dụng, trong tay lưu thêm một phần không có chỗ xấu. Chờ làm xong những thứ này, Trần Giang Hà lại cho Mã Đức Minh gọi một cú điện thoại. Mã cục, La Băng trong tay sổ sách tới tay, là ta đưa qua cho ngươi, vẫn là ngươi phái người tới bắt. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà liền trực tiếp nói. Nhanh như vậy. Trần Lão Đệ, ngươi thật đúng là lôi lệ phong hành à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lợi hại, lợi hại. Mã Đức Minh nghe lời này một cái liền kích động, không nghĩ tới Trần Giang Hà làm việc nhanh nhẹn như vậy. Nhanh như vậy liền lấy đến đồ vật. Hắn quả nhiên không nhìn lầm Trần Giang Hà quả thật có năng lực. Có năng lực hảo, không có năng lực mà nói, chắc chắn nhào lộn Trương Tử Cương. Ta để cho A Tân đi một chuyến, đi qua cầm. Mã cục, vậy ta liền chờ tin tức tốt. Ngươi yên tâm, Trương Tử Cương chẳng mấy chốc sẽ biến thành người cô đơn, ngươi chớ nhìn hắn bây giờ phong quang, chỉ cần không còn chỗ dựa, đối phó hắn chính là một câu nói chuyện. Mã Đức Minh cười cười, đây là lời nói thật. Có thể ngăn cản Thiết Quyền, đồng dạng là Thiết Quyền, không còn sau lưng chỗ dựa, Trương Tử Cương lại là binh cường mã trắng, cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Trần Giang Hà cúp điện thoại, nụ cười trên mặt dần dần tan đi. Mã Đức Minh nói rất nhiều đúng, Trương Tử Cương không còn chỗ dựa bảo hộ, đối phó hắn chính là một câu nói chuyện, nhưng Trần Giang Hà chính mình, sao lại không phải dạng này? Một khi sau lưng chỗ dựa xảy ra vấn đề, một cái nho nhỏ sở trưởng đồn công an đều có thể đem hắn cầm xuống. Xem ra cần phải sớm nghĩ biện pháp, sớm bố trí. Này ngược lại là cho Trần Giang Hà cảnh tỉnh, hắn phải sớm hơn nghĩ biện pháp, không thể rơi xuống cùng Trương Tử Cương một dạng hạ trạng. Sau 20 phút, Hướng Phi gõ cửa một cái. "Lão bản, Mã Đức Minh tài xế A Tân tới." Hướng Phi gõ cửa một cái, đẩy cửa ra nói, "Mời hắn vào." Trần Giang Hà kéo ngăn kéo ra, lấy ra sổ sách, lại nhìn lướt qua trong ngăn kéo tiền, từ bên trong lấy ra 10 vạn cất vào trong túi, cùng sổ sách đặt ở cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, đội mũ khá là khiêm tốn A Tân liền đi vào. Chương 520, đấu mà không phá chương 520, đấu mà không phá Trần lão bản, ta tới bắt đồ vật. A Tân bị Hướng Phi mang theo đi đến. "Tân ca, làm phiền ngươi đi một chuyến, ngồi, uống ly trà rồi hãy đi." Trần Giang Hà ra hiệu Hướng Phi pha trà, hắn trực tiếp đem bao đưa tới. "Không cần." Mã cục vẫn chờ nhìn đồ vật, lần sau có rảnh ta tới Trần lão bản ở đây uống trà. A Tân một bộ dáng công sự các bạn, cầm đồ vật liền muốn đi. Bất quá hắn nhấc lên đồ vật, phát hiện trong túi không chỉ một bản sổ sách, bên trong còn có 10 vạn khối tiền. "Trần lão bản, đây là..." "Phiền phức Tân ca tự mình đi một chuyến, đây là một điểm tâm ý, ta muốn theo Tân ca kết giao bằng hữu." Trần Giang Hà cười cười, thuốc lá đẩy tới. "Trần lão bản là cái hào phóng người, ngài người bạn này ta giao." A Tân cũng không khách khí, thu tiền, cầm lấy gói, điểm một chi. Hành động này cũng cho thấy, hắn nguyện ý cùng Trần Giang Hà kết giao bằng hữu. A Tân là Mã Đức Minh tâm phúc, đối Mã Đức Minh bọn hắn bây giờ làm việc rất rõ ràng, Mã Đức Minh bọn hắn muốn phá đổ Trương Tử Cương đỡ Trần Giang Hà thượng vị, tiếp nhận Trương Tử Cương vị trí. Một khi sự tình làm thành, Trần Giang Hà chính là sau này Bình Giang khu lão đại. Có thể sớm cùng Bình Giang khu lão đại giữ gìn mối quan hệ, hắn đương nhiên cũng nguyện ý, lại càng không cần phải nói, còn có tiền cầm. "Tân ca, vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, không biết Mã cục cầm tới cái này sổ sách, lúc nào có thể giải quyết Trương Tử Cương người sau lưng?" Trần Giang Hà cười gật đầu, hỏi dò. "Trần lão bản, sổ sách này là một kiện vũ khí, nhưng không cần thiết lợi dụng vũ khí này làm cá chết lưới rách, phía trên đấu tranh, xem trọng chính là đấu mà không phá, chuyện gì cũng có thể nói, không cần thiết vì những sự tình này đem người làm mất lòng." A Tân có nhiều thâm ý ám chỉ, đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ai còn không biết ai, nếu thật là ra tay không lưu chỗ trống, hôm nay chúng ta có thể đem người khác làm hỏng, ngày mai người khác cũng có thể đem chúng ta làm hỏng. A Tân chỉ là nói đơn giản một chút, không cùng Trần Giang Hà nói quá sâu. Hàn huyên vài câu sau đó, Á Tân liền đứng dậy cáo tử. Trần Giang Hà tự mình đem hắn đưa ra ngoài. "A Phi, về sau mỗi tháng ngươi tìm thời gian, cho hắn tiễn đưa 5 vạn đi qua." Trở lại văn phòng, Trần Giang Hà đối với Hướng Phi dặn dò một tiếng. "Lão bản, ngài đã cho Mã Đức Minh tiền, làm gì còn phải cho tên tiểu quỷ này tiền?" Hướng Phi một mặt không hiểu. "Ngươi cũng đã nói, hắn là tiểu quỷ, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, loại người này giúp chúng ta thành sự, hắn không chắc chắn có thể làm đến, nhưng thời khắc mấu chốt chuyện xấu, hắn chắc chắn có thể làm đến, như là đã đánh lên quan hệ, để cho hắn lấy chút chỗ tốt cũng không cần gấp, tương lai lúc nào cũng có cần dùng đến thời điểm." Trần Giang Hà cười nói. "Là, lão bản, ta hiểu rồi." Hướng Phi gật gật đầu, cảm thấy là đạo lý này. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phần quan, nhân ra là cục trưởng tài xế, có thể hôn thành cục trưởng tâm phúc, liền cái thân phận này, lấy chút tiền cũng là nên. Người đem Tiểu Cương, Trương Cường, Chu Binh cùng Đại Tráng đều gọi tới. Trần Giang Hà nói xong, lại vung tay lên. "Lão bản, lão bản." Chỉ chốc lát sau, ta Tiểu Cương cùng Chu Binh, Trương Cường bọn hắn đều đi tới Trần Giang Hà văn phòng. Trong khoảng thời gian gần đây, may mắn Tiểu Cương còn phải phục dịch cái lão bà, cái này 20 vạn, Tiểu Cương ngươi cầm, chuyện bây giờ còn chưa làm xong còn phải tiếp tục khổ cực ngươi. Trần Giang Hà trực tiếp từ trong ngăn kéo cầm 20 vạn, đẩy lên Tạ Tiểu Cương trước mặt. "Tạ Tiểu Cương, con cờ này, Trần Giang Hà đã lạc tử đã hơn 2 tháng, bây giờ cuối cùng đạt đến mục đích, có thể đạt đến mục đích, Tạ Tiểu Cương công lao lớn nhất. Hắn lấy tiền là phải." "Cảm ơn lão bản." Tạ Tiểu Cương kích động cầm tiền, đối với Trần Giang Hà nói cảm ơn liên tục. Số tiền này chỉ là món ăn khai vị, Tạ Tiểu Cương coi trọng nhất vẫn là Trần Giang Hà cam kết, Bạch Kim Hán cung 5 cổ phần này mới thật sự là hy vọng. Đi theo Trần Giang Hà hỗn, chính là có hy vọng. Chuyện này Tiểu Cương công lao lớn nhất, hắn cầm 20 vạn, những người khác một người cầm 5 vạn, không có ý kiến chớ. Trần Giang Hà lại lấy ra một bộ phần tiền, phân cho những người khác. "Lão bản, chúng ta cũng không làm cái gì, vô công bất thụ lộc, cầm cái này 5 vạn đều nhiều lắm." Chu Binh cùng Trương Cường đội vàng nói. Bọn hắn chính xác cảm thấy chính mình không có làm cái gì, 5 vạn cầm có chút không quá yên tâm. Chuyện này trở thành, tất cả mọi người có công lao, cầm a, nhiều tiền tích lũy một điểm, đừng làm loạn hoa. Trần Giang Hà cười cười, lại an bài Hướng Phi, mang theo Trần Đại Tráng đi tiết kiệm tiền, Trần Đại Tráng tiền đều tồn tại chính hắn trong chức mục, miễn cho tiền này không hiểu thấu liền không có. Tiền là nam nhân gan, có tiền, nam nhân mới có thể tại trong xã hội này đứng vững được bước chân. Chờ an bài xong những sự tình này, Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc, cẩn thận đem kế hoạch của mình cắt tỉa lại một chút. Bây giờ La Băng bên này cờ, trên cơ bản đã đi đến. Không chỉ có cầm tới ảnh chụp, còn ở ngoài dự liệu lấy được một bản sổ sách, đây coi như là ở ngoài dự liệu hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống trọng yếu nhất một nước cờ, liền rơi vào Lâm Dương nơi đó. Có thể hay không đem Trương Tử Cương làm huynh đệ bất hòa, thì nhìn con cờ này. Đến nỗi Mã Đức Minh nơi đó, Trần Giang Hà không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Mã Đức Minh nơi đó, bạch đạo người chơi pháp cùng bọn hắn không giống nhau. Hơn nữa hôm nay nghe A Tân ý tứ, Mã Đức rõ ràng lộ vẻ muốn theo Trương Tử Cương sau lưng ủng hộ lớn nhất giả làm trao đổi ích lợi, hay là muốn dùng sổ sách đem cái này một số người bước lui. Hắn có thể hay không làm thành chuyện này, cũng không tốt nói. Một khi sự tình không làm thành, còn để cho Trương Tử Cương biết, Trương Tử Cương một chắc chắn điên cuồng phản công. Trần Giang Hà không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Mã Đức Minh trên thân, hắn bên này kế hoạch không thể ngừng, người từ đầu đến cuối phải dựa vào chính mình. Đến buổi tối, Đông Hải Long cung liền náo nhiệt lên. Trần Giang Hà diễn trò làm toàn bộ, an bài Hướng Phi cùng Trương Cường Chu Binh đi tìm La Băng lấy tiền. Lúc lấy tiền, còn đem một vài phim ảnh còn đưa La Băng. Những thứ này phim ảnh đã vô dụng, Trần Giang Hà đã đem phim ảnh lần nữa cọ rửa, lại tẩy đi ra một bộ phận ảnh chụp, có những hình này như vậy đủ rồi. Chờ đến lúc cần, đem những hình này lấy ra dùng liền có thể. Cho phim ảnh cầm tiền, La Băng an tâm, tạm thời sẽ không nghĩ đến sổ sách không còn, chỉ cần sổ sách không có ném, Trương Tử Cương không biết chuyện này, cũng sẽ không cảnh giác. Theo màn đêm buông xuống, Đông Hải Long cung cũng rất nhanh bốc lửa. Bây giờ Đông Hải Long cung thường trú cô nương không sai biệt lắm có hơn 60 người, kiêm chức cũng có 3-40 hảo, cũng là trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nhân, Lý Tiến Đường quả thật có chút bản sự, rất biết đóng gói, vương mấy cái cô nương đứng lên. Trong đó có Bạch Tiểu Tiệp. Bây giờ Bình Giang khu, ngoại trừ Bạch Kim Hán cung cái này độc nhất đương đô thị giải trí, hướng phía dưới sắp xếp, Đông Hải Long cung có thể xếp đệ nhất. Bình Giang khu bên này, trong tay có chút tiền tiểu lão bản, nhị đại đều thích tới Đông Hải Long cung chơi. Một cái là mỹ nữ cũng không ít, một cái khác chính là tiêu phí so Bạch Kim Hán cung thấp nhiều. Bạch Kim Hán cung tốt thì tốt, thế nhưng là quý A chương 521, vô sỉ nam nhân chương 521, vô sỉ nam nhân tại Đông Hải Long cung, ngàn thanh khối tiền liền có thể chơi rất đúng chỗ. Chí Siêu, ngươi để cho ta tới làm gì, ta không thích loại trường hợp này. Đông Hải Long cung sinh ý thịnh vượng, phương phương diện diện khách nhân tới cũng nhiều, lúc buổi tối, trong sân vậy mà tới một vị người quen. Nhan Ngọc. Nhan Ngọc hôm nay mặc đơn giản tất chân bộ váy, to lớn dáng người không che giấu được, toàn thân đều tản mát ra một loại mật đào chín mùi khí tức. Bộ váy vừa đúng, cũng không mất hào phóng, lại lộ ra một đôi vớ cao màu đen bao trùm mượt mà cặp đùi đẹp, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cho người khó mà rời ánh mắt đi. Tại Giang Thành Đại học Kinh tế Tài chính, không có nam sinh sẽ trốn Nhan Ngọc hóa, rất nhiều người đều cảm thấy Giang Thành Đại học Kinh tế Tài chính có hai vị đứng đầu cực phẩm mỹ nhân. Một cái là Lâm Tư Tư, một cái khác chính là Nhan Ngọc. Bất quá hôm nay Nhan Ngọc sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, nàng lao công Tôn Chí Siêu gần nhất làm ăn, đem trong nhà tiền lấy sạch không nói, hôm nay còn cần phải để cho nàng đến giúp đỡ chiêu đãi khách nhân. Cái này khiến Nhan Ngọc vô cùng không vui. Loại địa phương này nàng từ đó đến giờ cũng không tới, coi như trường học lãnh đạo có cái gì chiêu đãi hoạt động tại tương tự chỗ, nàng cũng sẽ không đi. Hôm nay lại không chịu nổi Tôn Chí Siêu yêu cầu, chỉ có thể tới. Nha Ngọc, hôm nay thế nhưng là quan hệ đến ta buôn bán thành bại, ngươi cũng đừng làm hư chuyện của ta. Tôn Chí Siêu đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo một câu, sau đó lại cười đùa tí từng nói cuộc làm ăn này lần này cần là làm thành, về sau ngươi cũng đừng đi làm, thanh thản ổn định trong nhà làm khoát thái thái. Làm ăn gì còn có thể một chút để cho ta làm khoát thái thái. Nha Ngọc không tình nguyện đi theo Tôn Chí Siêu tiến vào phòng khách, có chút hoài nghi nhìn xem hắn. Thông qua trong khoảng thời gian này, Nha Ngọc đã có chút đã nhìn ra, nàng lao công Tôn Chí Siêu sợ là không quá thích hợp làm ăn, có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nói chung cho rằng người khác đi, hắn cũng được. Nhưng người khác đi, hắn thật sự chưa hẳn đi. Đây chính là làm ăn lớn, cùng người hợp tác làm xuất nhập cảng, ngươi đừng hỏi nhiều, đến lúc đó chờ lấy kiếm tiền là được rồi. Tôn Chí Siêu một mặt đắc ý chỉ chốc lát sau, trong phòng khách liền có khách xuất hiện. Mấy nam nhân áo mũ chỉnh tề, nhìn rất có phái đoàn. Tôn Chí Siêu an bài mấy cái cô nương, uống một chút rượu rất nhanh trong bao xương bầu không khí liền nhiệt liệt. Tiểu Tôn, vị mỹ nữ kia là ai, ngươi như thế nào không giới thiệu một chút? Trong đó một cái nam nhân đã sớm lưu ý đến Nha Ngọc, cười ha hả hỏi. Đường tổng, đây là bên trong người, Nha Ngọc, nàng thế nhưng là Giang Thành Đại học Kinh tế Tài chính lão sư, ta hôm nay mang nàng tới gặp một chút việc đời. Tôn Chí Cường ân cần giới thiệu, Nha Ngọc, vị này là Đường Phi, Đường tổng, đồng bạn làm ăn của ta, đại gia về sau đều là người mình, ngươi cùng Đường tổng thân cận hơn một chút. Nguyên lai là Nhan lão sư, thất kính, tới tới tới, ta mời đệ muội một ly. Đường tổng nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Nhan Ngọc ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ cảm giác. Đường tổng, ngượng ngùng, ta sẽ không uống rượu. Nhan Ngọc tâm bên trong một hồi mất tự nhiên, cảm giác mình tựa như là bị sói đói để mắt tới con cừu nhỏ. Không biết uống vậy thì uống chút rượu đỏ thẩm mỹ dưỡng nhan, chính thích hợp Nhan lão sư đại mỹ nhân như vậy. Đường tổng tự mình cho Nhan Ngọc rót một chén rượu đỏ. Nhưng Nhan Ngọc duy trì cảnh giác, vẫn là chối từ không uống. Tôn Chí Siêu, ngươi đây là ý gì? Đường tổng mời rượu lão bà ngươi đều không uống, đến cùng có còn muốn hay không nói chuyện làm ăn? Bên cạnh một cái nam nhân bất mãn mở miệng. Đường tổng, không phải ý tứ kia, bên trong người chính xác không biết uống rượu, chén rượu này ta thay nàng uống. Tôn Chí Siêu vội vàng bưng chén rượu lên, trong lòng vô cùng bất mãn, phía trước ở đơn vị bên trong thời điểm, hắn nhưng là vô cùng xem thường loại này toàn thân mùi tiền vị nhà giàu mới nổi. Khi đó ở đơn vị, mặc dù chỉ là cái thanh thủy nha môn, không có nhiều quyền hạn, cũng không bao nhiêu tiền, nhưng những này nhà giàu mới nổi thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí. Giống như là bây giờ, vì kiếm tiền, hắn còn phải định nọt những thứ này nhà giàu mới nổi. Bất quá hết thảy đều là vì tiền, vì dãy đồng tiền lớn, hắn cũng không muốn đi ra một vòng chẳng làm nên trò chống gì, cuối cùng xám xịt trở lại đơn vị, bị người chế giễu. Vậy dạng này, ta kính ngươi nhóm vợ chồng một ly, chúng ta cảm tình đều tại trong rượu, uống đến bị, cảm tình mới có thể đến nơi. Đường tổng bất động thanh sắc, đổi ngồi xuống Nhan Ngọc bên cạnh. Nhan Ngọc lông mày nhíu một cái, muốn đổi chỗ, lại bị Tôn Chí Siêu đè lấy, không thể đứng dậy. Đường tổng, cái kia cảm tình sâu đậm, tiền kia. Tôn Chí Siêu liếc mắt nhìn đầy đặn thành thục Nhan Ngọc, cắn răng một cái. Hắn đã sớm nghe nói, Đường Phi liền ưa thích lao bà của người khác, đặc biệt là loại kia thành thục mỹ phụ. Cảm tình đúng chỗ, tiền chắc chắn cũng đúng chỗ, hợp đồng buổi sáng ngày mai liền có thể ký. Đường tổng trong lòng cười lạnh một tiếng, tại trước mặt tiền, tình cảm vợ chồng tính là cái gì chứ, a bọn hắn những thứ này trong đơn vị người, người người cũng là lang tâm cầu phế đồ vật, bao nhiêu người vì trèo lên trên, không tiếc đem lão bà của mình đưa đến người bể trên giường. Hiện tại đến bên ngoài, vì tiền không phải cũng giống nhau. Hảo, Đường tổng nói lời giữ lời. Tiền Chí Siêu bưng tràn đầy một ly rượu tây, cắn răng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lại năn nỉ lấy nhìn xem Nhan Ngọc, Nhan Ngọc, coi như ta cầu ngươi giúp đỡ chút, ngươi không biết uống rượu liền thiếu đi uống một chút, liền một chén này rượu đỏ, uống xong liền không uống. Lão công, ngươi. Nhan Ngọc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nhìn lấy Tiền Chí Siêu năn nỉ bộ dáng, hay không nhẫn tâm, túi đầu bưng ly rượu đỏ, uống một ngụm. Nhan lão sư sảng khoái, ta làm. Đường tổng một mặt đắc ý, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, không sợ ngươi không uống, chỉ cần mở tiền lệ, vậy thì không phải là ngươi có thể nói tính toán. Trong bao xương bầu không khí càng ngày càng hăng say, rượu càng uống càng nhiều, đại gia cũng không giả, từng cái hành vi phong túng, nam nữ nữ ôm ở cùng một chỗ hoàn tù tỷ đoán con xuất sắc. Nhan Ngọc rõ ràng sở nhìn thấy, tay của nam nhân tại nữ nhân trên người du tẩu, nữ nhân một mặt hờn dỗi, tớ ở đây vẫn là tiền không tới vị, tiền nếu là đúng chỗ, trực tiếp có thể tại trong phòng khách làm việc. Bây giờ giao tiền cũng chính là sờ sờ xoa bóp. Nhan lão sư, tới, ta mời ngươi một chén. Đường tổng bưng chén rượu, giả vờ dáng vẻ lơ đãng nắm tay đặt ở Nhan Ngọc trên đùi, bị hù Nhan Ngọc đội vàng đứng lên. Ngươi làm gì? Lão công. Nhan Ngọc đội vàng đứng lên, muốn đi hô Tiền Chí Siêu, vừa quay đầu lại phát hiện Tiền Chí Siêu không biết lúc nào uống bất tỉnh nhân sự, đang nằm ở bên cạnh nữ nhân trong ngực. Nhan lão sư, kích động như vậy làm gì? Hôm nay ngươi đem ta phục dịch tốt, lão công ngươi muốn mượn cái kia 200 vạn, ta ngày mai liền cho hắn mượn. Đường tổng cười râm một tiếng, lộ ra chân diện mục, trực tiếp đẩy ngã Nhan Ngọc, nào tới. Đại ca, mỹ nữ giáo sư đại học huynh đệ chúng ta còn không có chơi qua, chờ ngươi chơi chán, cho các huynh đệ cũng nếm thử. Mấy cái khác nam nhân cười râm mở miệng. Tôn Chí Siêu lại nhắm thật chặt con mắt, giống như chính xác say thâm trầm. 200 vạn. Nhan Ngọc bị đẩy ngã trên ghế salon, vừa sợ vừa giận, Tôn Chí Siêu vậy mà muốn mượn 200 vạn một khoản tiền lớn như vậy, hắn quả thực là điên rồi. Chương 522, ta biết các ngươi Trần lão bản chương 522, ta biết các ngươi Trần lão bản 200 vạn, lão công ngươi không say cũng phải say ha ha. Đường tổng cười râm nhào lên, bắt được Nhan Ngọc bộ váy, dùng sức kéo một cái. Cờ giắc. Nhan Ngọc bộ váy bị xé mở, lập tức lộ ra mượt mà bả vai như ngọc, hai tòa nặng trĩu đại sơn run nhẹ nhẹ, đã sắp bao khỏa không được. Đường tổng nhìn thấy tuyệt vời này một màn, đỏ ngầu cả mắt, nào tới liền nghĩ cởi xuống Nhan Ngọc quần áo. Lan đi. Trong hỗn loạn, Nhan Ngọc giày cao gót, bỗng nhiên một cước đá vào Đường tổng dưới hông. A! Đường tổng kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất bên trên, Nhan Ngọc thừa cơ chạy ra bên ngoài. Thiện nhân, đừng để nàng chạy, bắt được nàng. Đường tổng triệt để nổi giận, hít sâu một hơi, thiện nhân kia thật đúng là độc ác, thiếu chút nữa thì đem hắn đá gãy. Gai điếm túi, dừng lại. Đường tổng hai người thủ hạ vội vàng đứng lên, đuổi theo Nhan Ngọc, nhưng bọn hắn uống rượu quá nhiều, lung lay đứng lên, vẫn là để Nhan Ngọc mở cửa, liền xông ra ngoài. Cứu mạng a. A. Nhan Ngọc vừa lao ra, hô to cứu mạng, một đầu tóc dài đen nhánh liền bị người từ phía sau kéo lấy, Đường tổng thủ hạ thô bạo kéo lấy Nhan Ngọc tóc, đem nàng hướng về trong giật kéo. Gai điếm túi, con mẹ nó ngươi còn muốn đi. Một cái đầu đường xó chợ trong miệng hùng hùng hổ hổ, dùng sức kéo kéo Nhan Ngọc. Ngoài phòng khách, có khách thấy cảnh này, chỉ là đáng tiếc Nhan Ngọc như thế một đóa thành thục xinh đẹp tiểu hoa, hôm nay muốn bị trận báo hủy hoại, nhưng căn bản không có người tính toán tiến lên ngăn cản. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể tới Đông Hải Long cung tiêu phí, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút khả năng, vạn nhất xung quan giận dữ đắc tội sai người, xui xẻo vẫn là mình. Nói không chừng chỗ tốt không được đến, còn phải gây một thân ao. Bất quá, Đông Hải trong Long cung bảo nghe được động tĩnh, lập tức đi tới. Chuyện gì? Một cái mặc đồ tây đen bên trong bảo đảm đi tới. Đông Hải Long cung khai trương ngày đầu tiên, Trần Giang Hà liền muốn nói chuyện, tại Đông Hải Long cung, tuyệt không thể có ép người làm gái điếm chuyện phát sinh, cho dù là dùng tiền đập người khác mở ra chân, đó không thành vấn đề. Nam thích mỹ nữ, nữ yêu tiền, rất bình thường. Nhưng dùng nắm đấm đập, bước người đi vào khuôn khổ, kia tuyệt đối không được. Cầu ngươi, giúp ta một chút. Nhan Ngọc gắt gao bắt được khung cửa, hướng tên kia bên trong bảo đảm cầu viện. Ca môn, với ngươi không quan hệ, ta là Thanh Dương khu Đường Phi, cô nàng này lão công thiếu 200 vạn, ta thu chút lợi tức không có vấn đề à? Đường Phi nhấc quần một cái, sắc mặt còn có chút trắng bệnh đi tới. Vừa rồi Nhan Ngọc vừa rồi một lần thật là gắt, thiếu chút nữa thì để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hôm nay không hảo hảo chơi đùa cô nàng này, đơn giản có lỗi với nàng vừa rồi cái kia một chút. Bên trong bảo đảm sắc mặt biến hóa, thận trọng không thiếu. Đường Phi mặc dù là tại Thanh Dương khu lẫn bảo, không phải tại Bình Giang khu, nhưng Đường Phi tên tuổi, bọn hắn cũng nghe qua. Gia hỏa này là tại Thanh Dương khu cho vay lãi suất cao, thành lập một nhà Kim Sơn tài chính công ty, dưới tay binh cường mã tráng, có tiền có thế. Nghe nói gần nhất còn phát minh một loại gọi là trần vay đồ vật, chuyên môn tiền cho vay nữ sinh viên, hay là có công việc đàng hoàng nữ nhân. Chỉ cần cầm trong tay thẻ căn cước, chụp mấy tấm hình, liền có thể cho vay. Gia hỏa này tại Thanh Dương khu lẫn vào phong sinh thủy khởi, thực lực rất mạnh. Nhìn bộ dạng này, Đường Phi đây là muốn đến Bình Giang khu tới phát triển. Đường tổng, phiền phức không cần bấy nhiều đến khách nhân khác. Bên trong bảo đảm liếc Nhan Ngọc một cái, cũng không có gì đồng tình, cho mượn 200 vạn vay nặng lãi, đừng nói là lao bà bị chơi, chính là lao bà nữ nhi cùng một chỗ bị chơi, hắn đều gặp qua. Tất nhiên lựa chọn vay tiền, cái kia xuất hiện cái hậu quả này cũng chỉ có thể xem như đáng đời. Tiện nhân, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Đường Phi một mặt giữ tợn muốn đem Nhan Ngọc kéo vào trong. Ta biết lão bản của các ngươi Trần Giang Hà, ta là lão bản của các ngươi bằng hữu, gọi Trần Giang Hà tới. Nhan Ngọc gắt gao bắt được khung cửa không buông tay. Thảo, ngươi còn nhận biết Trần Giang Hà? Ngươi bọn hắn nhận biết ai cũng không cần. Đường Phi hùng hùng hổ hổ, dùng sức kéo một cái Nhan Ngọc tóc. Đường tổng, ngượng ngùng, đừng tại Đông Hải Long cung độc thủ. Bên trong bảo đảm nghe xong Nhan Ngọc nói, lập tức ngăn cản. Mấy cái bên trong bảo đảm xông vào phòng khách, nhìn chằm chằm Đường Phi, không để Đường Phi tiếp tục độc thủ. Ta gọi Nhan Ngọc, ngươi nói tên của ta, lão bản của các ngươi chắc chắn biết. Nhan Ngọc nhìn thấy hy vọng, đội bằng nói, đi cùng lão bản nói một tiếng. Trong lúc này bảo đảm quay đầu dặn dò một tiếng, một tên khác bên trong bảo đảm lập tức lên lầu. Tiện nhân, con mẹ nó ngươi hôm nay sách ai cũng không dùng được, chính là Trần Giang Hà tới, cũng phải cho lão tử mặt mũi. Đường Phi sầm mặt lại như bức ẩm ẩm kêu gào. Trên lầu, tên kia bên trong bảo đảm đội vã lên lầu, tìm được vừa trở về Đường Phi. Phi ca, phía dưới xảy ra chút bản sự có một nữ nhân gây phiền toái, nói là nhận biết lão bản. Tên kia bên trong bảo đảm đội vàng nói, tên gọi là gì? Hướng Phi nhíu mày, lão bản bây giờ danh khí lớn, thường xuyên có người nói biết hắn, nhưng hơn phân nửa cũng là xé ra hổ, làm cờ lớn, lão bản căn bản muốn không biết bọn hắn. Giống như gọi Nhan Ngọc. Trong lúc này bảo đảm nghĩ nói, Nhan Ngọc. Hướng Phi sắc mặt biến hóa, lập tức quay người gõ cửa, đi vào Trần Giang Hà văn phòng, lão bản, Nhan lão sư giống như dưới lầu gặp một điểm phiền phức. Nhan Ngọc. Trần Giang Hà một mặt kỳ quái, căn cứ nàng biết, Nhan Ngọc giống như chưa bao giờ tới này dạng chỗ, phía trước hắn để tỏ lòng cảm tạ, thì Nhan Ngọc tới Đông Hải Long cung chơi, Nhan Ngọc đều không muốn tới. Như thế nào hôm nay còn chạy đến Đông Hải Long cung tới, hơn nữa còn chọc tới phiền phức. Đi xem một chút. Trần Giang Hà tiện tay đem khói vừa bấm, đi xuống lầu. Ven đường gặp phải không ít người, đều rối rít hướng Trần Giang Hà chào hỏi. Nếu như nói Trương Tử Cương là không tranh cái chút nào Bình Giang khu lao đại, độc nhất đương tồn tại, vậy bây giờ Trương Tử Cương phía dưới, không thiếu người trên đường đều cho rằng Trần Giang Hà bây giờ là Bình Giang khu thực lực tối cường lão nhị. Số 2 đại ca. Kể từ Trần Giang Hà xuất binh tiêu diệt Thanh Dương khu Lý Bưu cùng Lý Đào hai huynh đệ, ngoại trừ Trương Tử Cương cái kia nhất hệ người dưới tay, cái khác đại ca đã không có mấy người không phục. Bình Giang khu những người đại ca này, không có mấy người còn cho rằng mình có thể cùng Trần Giang Hà tách ra vào tay. Trần Giang Hà con đường đi tới này, quật khởi rất nhanh, hơn nữa làm chính là các lộ đại ca. Từ Trắng Sông đến gỗ nờ mạn xả cờ mạnh, lại đến Lưu Khải Cường những thứ này, cái nào không phải Bình Giang khu lâu năm đại ca, nhưng những này đại ca, hoặc là bây giờ đã đi gặp Diêm Vương, hoặc là bây giờ đã không có tin tức biến mất. Đi ra hốn, người tên, cây có bóng, bây giờ Trần Giang Hà trên cơ bản chính là công nhận Bình Giang khu nhị ca, duy nhất không quá phục tùng, trên cơ bản chính là Trường Tử Cương thủ hạ, tứ đại kim cương tương tự những thứ này. Những người khác đều không cảm thấy có vấn đề gì. Trần lão bản, chờ nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, Nhan Ngọc vành mắt đỏ lên, cố nén nước mắt hô một tiếng. Nhan lão sư, làm cái gì vậy thành dạng này, đã xảy ra chuyện gì? Trần Giang Hà nhìn thấy Nhan Ngọc dáng vẻ đáng yêu, lập tức cởi áo khoác xuống, khoác ở Nhan Ngọc trên thân. Chương 523, hai tay dâng lên chương 523, hai tay dâng lên bọn hắn muốn khi dễ ta. Nhan Ngọc giống là tìm được người lãnh đạo, ôm thật chặt Trần Giang Hà cánh tay không buông tay. Trần Giang Hà lập tức liền cảm thấy một đoàn mềm mại đặt ở trên cánh tay của mình. Nhan lão sư vóc người này, không chút nào kém cỏi hơn Lưu Văn Á, yên tâm, không sao. Trần Giang Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Ngọc phía sau lưng, hướng trong phòng khách nhìn lướt qua, liền thấy Tôn Chí Siêu gục ở chỗ này, vẫn còn giả bộ ngủ. Người say rượu Trần Giang Hà đã thấy nhiều, người vừa quát say, cơ thể chính là mềm, say như chết nói chính là loại này. Tôn Chí Siêu bây giờ rõ ràng không phải như vậy, gia hỏa này nằm trên ghế salon, còn dựng thẳng lỗ tai đang nghe trộm. Căn bản không phải uống say bộ dáng. Rõ ràng không uống say nhưng phải giả say, tùy ý lao bà của mình bị khi phụ, có ý tứ. Trần lão bản, chuyện này hôm nay với ngươi không quan hệ, ngươi chặn ngang một tay, không thích hợp a. Đường Phi uống một chút rượu cảm thấy chính mình rất nhu bức, cũng không quá đem Trần Giang Hà cái này thanh niên để vào mắt. Cái gì Bình Giang khu nhị ca, hắn Đường Phi để vào mắt. Đường Phi vừa nói, còn vừa nghĩ đưa tay. Trần Giang Hà trực tiếp đưa tay chặn lại, nhàn nhạt đem Đường Phi tay đẩy lên một bên. "Lão bản, đây là Thanh Dương khu Kim Sơn công ty kế toán Đường Phi, tại Thanh Dương khu cho vay lãi suất cao." Trần Giang Hà thủ hạ bên trong bảo đảm thấp giọng nói. Hắn nói Chí Siêu hỏi hắn cho mượn 200 vạn, muốn tìm ta thu lợi tức, ta căn bản vốn không biết chuyện này. Nhan Ngọc hốt hoảng đem vừa rồi trong bao xương chuyện nói một lần. "Cái gì 200 vạn?" Nàng căn bản vốn không biết, nàng thậm chí ngay cả Tôn Chí Siêu muốn làm cái gì suy nghĩ đều không rõ ràng, chỉ biết là Tôn Chí Siêu dường như là muốn theo người hồn muốn cùng một chỗ làm xuất nhập cảng suy nghĩ, trong khoảng thời gian này cơ hồ đã đem trong nhà tiền lấy sạch, hắn thậm chí còn muốn bán nhà cửa. Nhưng Nhan Ngọc như thế nào cũng không nghĩ đến Tôn Chí Siêu sẽ giống như là như bị điên vậy mà cho mượn 200 vạn. 200 vạn a, lấy Nhan Ngọc bây giờ tiền lương, mấy chục năm không ăn không uống đều mơ hồ. Tôn Chí Siêu vay tiền là Tôn Chí Siêu chuyện, cùng Nhan lão sư không được gì, ngươi có vấn đề tìm Tôn Chí Siêu, ngươi tới Đông Hải Long Cung tiêu phí ta hoan nên, tới Đông Hải Long Cung gây chuyện, đừng trách ta không có sớm cảnh cáo ngươi. Trần Giang Hà thản nhiên nhìn Đường Phi một mắt, ôm Nhan Ngọc liền chuẩn bị rời đi. Trần lão bản, ngươi tốt nhất đi hỏi thăm một chút ta Đường Phi là người nào, dám quản ta chuyện, ngươi là tại tự tìm phiền phức. Đường Phi không nỡ từ bỏ đến miệng thì mỡ, thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Tiểu tử, đem cô nàng kia thả. Đường Phi một cái tiểu đệ gặp lão đại như vậy khí phách, cũng như bước cầm ẩm chỉ vào Trần Giang Hà. Trần Giang Hà thản nhiên nhìn hắn một mắt. Hướng Phi giữ im lặng, một bước tiến lên nắm cái này tiểu đệ ngón tay, trực tiếp dùng sức một chiết. Dễ dạ. A, tay của ta. Cái này tiểu đệ trong nháy mắt phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, ôm mình tay kêu rên. Không thiếu khách nhân nghe được động tĩnh, hướng bên này liếc mắt nhìn, sau đó vội vàng trở về phòng của mình. Trần lao bản làm việc, người bình thường cũng không cần xen vào việc của người khác tốt hơn. Đường Phi hai gã khác tiểu đệ biến sắc, đang không biết nên làm thế nào mới tốt, liền bị vài tên bên trong bảo đảm trực tiếp đặt lăn, đè xuống đất. Đường tổng, ngươi đừng quên, đây là Bình Giang khu, ở đây độc thủ, ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Trần Giang Hà liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi Đường Phi, tiện tay vung lên, đem bọn hắn tỉnh ra ngoài, đều khách khí một điểm, dù sao người tới là khách. Xin mời, Đường tổng. Hướng Phi mặt không thay đổi nhìn xem Đường Phi, làm một cái thủ hiệu mời. Tôn Chí Siêu con mẹ nó, ngươi có còn muốn hay không vay tiền? Đường Phi xanh mặt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn không nghĩ tới Trần Giang Hà sẽ như vậy phách lối, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Cái này tiểu biết độc tử, thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Đường tổng, cái này, đây là thế nào? Nha Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Đi theo nam nhân khác ôm ôm ấp ấp, còn thể thống gì? Tôn Chí Siêu không giả bộ được, vội vàng nuốt mắt, giả vờ một bộ dáng say rượu tỉnh một nửa, đi tới. Nhìn thấy Nhan Ngọc cùng Trần Giang Hà ôm ôm ấp ấp, hắn vội vàng đem Nhan Ngọc kéo tới. Trần Giang Hà phía trước cùng Tôn Chí Siêu gặp một lần, chính là tại Giang Thành Đại học Kinh tế Tài chính bên ngoài. Tôn Chí Siêu gặp qua Trần Giang Hà sau một lần, vẫn đối với Trần Giang Hà rất bất mãn, dựa vào cái gì tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền có thể mở công ty, dãy đồng tiền lớn. Tùy tiện cho lão bà hắn an bài một công việc, liền có thể để cho lão bà hắn rất là vui vẻ chiếu cố tới vội vàng đi. Hắn nhìn Trần Giang Hà khó chịu cũng là bởi vì ghen ghét Trần Giang Hà tuổi còn trẻ liền có tiền có thế, mà chính hắn xuống biển kinh thương, nghĩ kiếm chút tiền, nhưng khắp nơi vấp phải chắc trở. Bây giờ thấy Trần Giang Hà cùng Nhan Ngọc ôm ôm ấp ấp liền càng thêm khó chịu. Hắn có thể vì tiền đem lão bà của mình đưa ra ngoài cũng không có chỗ tốt, dựa vào cái gì chiếm lão bà hắn tiện nghi? Tôn Chí Siêu, ngươi có phải hay không cho mượn 200 vạn vay nặng lãi? Thật không nghĩ đến, Nhan Ngọc đột nhiên nổi giận, quăng Tôn Chí Siêu một cái tát. Tôn Chí Siêu không chỉ có cho mượn nhiều như vậy vay nặng lãi, hôm nay còn kém chút để cho nàng bị khi phụ. Nếu như không phải bọn hắn vừa lúc ở Đông Hải Long Cung tiêu phí, vừa bạn Trần Giang Hà chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Nhan Ngọc suy nghĩ một chút đều nghĩ lại mà sợ. Nếu là thật bị cái này một số người khi dễ, nàng còn mặt mũi nào sống sót? Ta cái này cũng là vì kiếm tiền, không có tiền muốn như thế nào dễ đồng tiền lớn. Tôn Chí Siêu bụng mặt, sắc mặt khó coi. Ngươi, 200 vạn ngươi lấy gì trả? Nhan Ngọc tức đến run rẩy cả người. Cho mượn cái này 200 vạn vay nặng lãi, ngươi cả một đời đều lật người không nổi. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Ừ, nhà chúng ta chuyện, không cần ngươi lo, Nhan Ngọc, đi, cùng ta trở về. Tôn Chí Siêu lôi kéo Nhan Ngọc, nếu là không đem Nhan Ngọc đưa lên đường phi giường, hắn cái này 200 vạn còn mượn cái rắm, 200 vạn cũng không phải hai bạc khối, Đường Phi dựa vào cái gì cho hắn mượn tiền? Đường Phi liền ưa thích loại kia nhà lành mỹ phụ, chính là xem ở Nhan Ngọc mặt mũi, Đường Phi mới bằng lòng cho hắn mượn tiền. Vì cái này 200 vạn, vì cùng người hợp tác sinh ý, vì tương lai có thể làm đại lão bản, vô luận như thế nào, mặc kệ trả bất cứ giá nào, hắn cái này 200 đều nhất định muốn tiếp vào tay. Trần lão bản, hai vợ chồng người ta chuyện, ngươi quản được sao? Đường Phi cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói: Lão công người ta cần phải hai tay dâng lên, đem lão bà của mình hướng về người khác trên giường tiễn đưa, người khác còn được. Ngươi thả ta ra, ta sẽ không đi theo ngươi. Nhan Ngọc dùng sức dãy rủa, nàng cũng biết Tôn Chí Siêu bây giờ là bị ma quỷ ám ảnh rồi, nếu là thật đi theo Tôn Chí Siêu đi, còn không biết là kết quả gì. Bành! Trần Giang Hà lông mày nhíu một cái, đồng nhiên một cước đá vào Tôn Chí Siêu trên thân, Tôn Chí Siêu kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cước đá bay, muốn mượn tiền, bắt ngươi chính mình đi mượn, còn dám đánh Nhan lão sư chủ ý, ta phế bỏ ngươi. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta Trần Giang Hà có phải hay không có thể nói được làm được. Lan. Trần Giang Hà mặt lạnh, trực tiếp để cho Hướng Phi đem Đường Phi cùng Tôn Chí Siêu mấy người toàn bộ đều vứt ra ngoài.